Chương 340, chú cháu gặp gỡ. Chương 340, chú cháu gặp gỡ. Trong thành xây có một tòa đại hình phường thị. Mỗi một ngày đều có đến từ các nơi người tu tiên hội tụ Linh Hà thành phường thị tiến hành giao dịch. Hạ đạo minh này chuyến chỗ cần đến chính là Linh Hà thành. Thành này không chỉ có loại cỡ lớn phường thị, hơn nữa thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, gián rồng hỗn tạp, cái gì người đều có. Đối với hắn người ngoài này đến mà nói, coi như thật muốn phát sinh cái gì bất ngờ, ngược lại là dễ dàng đục nước béo cỏ, lừa dối qua ải. Bởi vì từ bắc mà nam, muốn đến cái kia mảnh rồi rào, linh khí rồi rào nơi, một loại cần phải xuyên qua vạn sơn lĩnh, nếu không thì muốn lượn quanh đường xa. Vì lẽ đó vạn sơn lĩnh tuy rằng cùng sơn ác thủy, không có gì người đồng ý ở tại đây lập phái, tu hành hoặc là tìm kiếm cơ duyên, nhưng quanh năm nhưng ẩn nấp một ít chuyên làm giết người cướp của cấp tu. Hạ đạo minh tự nhiên không lo lắng gì cấp tu, ngược lại hắn đúng là nghị thuận đường vì dân trừ hại cùng phát điểm tiền nhỏ, vì lẽ đó giá nhân dịp kim linh điêu, không nhanh không chậm tại bầu trời bay lượn. Đương nhiên tiểu kim nhất định là thu liễm khí tức. Cấp 4 trung giai linh cầm vẫn là thái quá kinh người. Một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, giá nhân dịp cấp 4 trung giai linh cầm nên ngang ở không trung phi hành, vẫn là không phù hợp hạ đạo minh nhất quán tác phong. Trên đường, hạ đạo minh cũng thật sự gặp một nhóm nửa đường cấp giết sự tình. Bất quá chỉ là mấy cái luyện khí cùng trúc cơ sơ kỳ trò đùa trẻ con, hạ đạo minh xa xa cách không tiểu thuận lợi giải quyết. Cho tới hắn xưa nay yêu thích làm sở thi, cũng hào phóng để lại cho những bị đánh cướp kia tu sĩ, đem những sống sót sau tai nạn kia tu sĩ cho hoan hỉ được xa đối với một người một chim biến mất phương hướng liên tục lệ sắt đất bái tạ. Quay đầu lại liếc mắt một cái xa xa đang lệ sắt đất bái tạ tu sĩ cấp thấp, hạ đạo minh không tên hơi xúc động. Từng có lúc hắn cũng bất quá như bọn họ giống như nhỏ yếu, bây giờ cũng đã có thể quan sát bọn họ. Rất nhanh, hạ đạo minh lại ngửa đầu nhìn phía bầu trời, ánh mắt nghiêm nghị phức tạp. Từ một cái khác tầng diện trên, hắn cũng bất quá chỉ là bị quan sát đối tượng. Đặc biệt là tại tế luyện sơn thần hút, đầu góc bên trong xuất hiện những thượng cổ kia dị tượng phía sau, hạ đạo minh càng ngày càng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Tu hành này nói, đối với hắn mà nói đường phải đi còn rất dài, tuyệt đối không thể tự mãn kiêu ngạo. Ồ, bên trái đằng trước tựa hồ có chém giết. Hạ đạo minh chính tâm có cảm xúc thời khắc, đột nhiên cảm giác được bên trái đằng trước mơ hồ có pháp lực va chạm đưa tới gợn sóng truyền đến. Cấp bậc không thấp, hẳn là kim đan cấp bậc a, có muốn hay không đi nhìn nhìn. Gợn sóng một trận tiếp một trận truyền đến, hạ đạo minh rất nhanh có mới phán đoán, lông mày hơi một dương, trong lòng có chút ý động, nhưng rất nhanh vẫn là lắc lắc đầu. Tha hương nơi đất khách quê người, không thích hợp ngày càng rắc rối, vẫn là mau chóng đi Linh Hà thành đổi mua đến chính mình cần vật phẩm, sau đó trở về Thanh Nguyên Sơn. Trong lòng nghĩ, hạ đạo minh nhẹ khẽ vuốt xuống kim linh điêu trên cổ lồng chim, nói: "Tiểu kim, nhanh chóng một ít đi." "Là, chủ nhân." Kim linh điêu nhận lệnh, cánh chim màu vàng đột nhiên khẽ vỗ, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng về phía nam vẽ rơi mà đi. Đúng lúc này, phía nam có một đạo hắc quang sáng lên, hướng về vừa nãy hạ đạo minh cảm ứng được pháp lực xung kích sao động phương hướng mà tới. Cái kia hắc quang bao cuốn lấy một đại hán, tản ra cường đại khí tức. Kim đang trung kỳ, quả nhiên cấp bậc không thấp, may là không có đi tham gia trò vui, bằng không còn không biết sẽ làm ra cái gì yêu con tiêu thần. Hạ đạo minh nhìn theo hắc quang rời đi, mặt lộ vẻ một tia vẻ may mắn. Nhưng rất nhanh, hạ đạo minh tự đổi sắc mặt. Bởi vì đúng lúc này, cái kia hắc quang vạch tới phương hướng rốt cuộc lại sáng lên một đạo hoàng quang. Cái kia hoàng quang phía sau còn có mấy đạo hoa quang tại truy đuổi. Hoàng quang xẹt qua bầu trời, ở không trung mơ hồ hiện ra một màu vàng kỳ lân bóng mờ. Hắc quang vừa vặn ngăn ở hoàng quang trốn chạy phía trước, cái kia hắc quang hóa thành một cái hắc dao, đuôi mạnh mẽ quật tại màu vàng kỳ lân bóng mờ bên trên. Vành một tiếng vang thật lớn, hoàng quang chấn động, kỳ lân bóng mờ tan rã, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ thành hình. Tiểu này mất một lúc, hoàng quang phía sau ba đạo hoa quang chạy tới, cùng hắc quang đồng thời tạo thành vây kín tư thế. Người không chạy thoát được đâu, vẫn là bé ngoan đem nghìn năm cựu khúc xâm lưu lại, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hắc y đại hán đối với trong vòng vây một vị tóc thai bù sù, vóc người khôi ngô cao lớn nữ tử lạnh giọng nói. Nhưng nữ tử nhưng không nói gì, tiện tay tiểu ném ra ba cái hạt châu màu đen, tiếp theo chính là một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành một cái huyết phù đi vào treo ở trước người một căn lang nha động. Lang nha bổng nhất thời hoàng quang đại phóng, không ngừng phồng lớn, đảo mắt liền lớn như ngọn núi, phía trên còn hiện đầy trường mâu giống như gai nhọn, quay về phía trước Hắc Y đại hán, gào thét tiểu đập tới. Hắc Y đại hán thấy thế sắc mặt âm trầm, treo ở trước người trường mâu hóa thành một cái cự dao tiến lên liên tiếp. Còn có Minh em lôi. Gần như cùng lúc đó, còn lại ba người gặp hạt châu màu đen bay vụt mà đến, đều hoàn toàn biến sắc, cuốn quýt thả ra pháp bảo, đi chống đối cái kia ném tới hạt châu màu đen. Phúc, phúc, phúc. Ba người pháp bảo còn không có đụng tới cái kia hạt châu màu đen, chỉ là pháp lực lan đến gần cái kia hạt châu màu đen. Hạt châu màu đen tiểu giống như bọt biển nổ tung, căn bản không có nửa điểm ý lực. Không được. Ba người ý thức được mắc lửa, sắc mặt lại biến. Đáng tiếc đã muộn, cái kia to lớn như núi phong lang nha bổng vào lúc này đột nhiên thay đổi phương hướng, quay về một vị trong đó dài được khá là mềm mại, cũng là thực lực yếu nhất nữ tử đột nhiên đập tới. Nữ tử mới vừa lực nói đều dùng tại đối phó hạt châu màu đen trên, lại thêm cũng từng được lĩnh giáo này như núi lang nha bổng ý lực, gặp lang nha bổng phủ đầu bắt chuyện mà đến, theo bản năng tiểu nhích sang bên né tránh. Này trốn một chút tránh, khôi mô nữ tử cuốn lên một đạo hoàng quang nhân cơ hội trốn chạy mà ra. Bất quá tại nàng trốn chạy mà ra thời gian, cái kia màu đen dao long truy sát mà đến, một cái đuôi mạnh mẽ đánh tại hộ thể kỳ lân bên trên. Kỳ lân bóng mở lại lần nữa tan rã. Khôi ngô nữ tử máu tươi đoạt khẩu mà ra, nhưng cũng mượn này lực lượng, lấy tốc độ nhanh hơn thẳng thốt mà trốn. Đuổi. Bốn người thấy thế theo sát không nghỉ. Nữ tử gặp bốn người đuổi được mạnh mẽ, dồn dập quay đầu lại vứt hạt châu màu đen, vứt các loại phù lục. Dồn dập dương dương. Như không là nữ tử thân thể quá mức khôi ngô cao lớn, cũng có điểm giống thiên nữ tán hoa. đại bộ phận phù lục đều không có uy lực, nhưng cũng có một chút phù lục kích thích, uy lực to lớn. Mà hạt châu màu đen thì lại cùng một màu đều là giả minh em lôi. Nhưng bốn người đều không dám kinh thường. Bởi vì này Khôi Ngô nữ tử lúc trước vì là chạy thoát thân, đã từng ném ra qua ba cái minh em lôi, thậm chí còn báo hỏng qua một khối cổ ngọc phù, gia sản rõ ràng so với tầm thường kim đan sơ kỳ tu sĩ muốn dày rất nhiều. Cũng không ai dám bảo đảm, nữ nhân này ném ra hạt châu màu đen tiểu không có lẫn lộn một viên minh em lôi. Lấy tu vi của bọn họ, thật muốn bị minh em lôi chính diện nổ trên một chút, khẳng định phải bị thương không nhỏ. Mà cấp tốc trong đuổi giết, bọn họ cũng căn bản không có thời gian đi phân biệt, không thể làm gì khác hơn là tận lực né tránh, hoặc là không tiếp tiêu hao pháp lực trực tiếp phá hủy. Bất quá rất nhanh, bọn họ thì có đối sách, bốn người tách ra ba tổ. Chỉ có hai người ở phía sau theo sát không nghỉ, còn lại hai người thì lại từ hai bên bao chép. Rất nhanh, Khôi Ngô nữ tử lại lần nữa rơi vào vòng đây. Bất đắc dĩ bên dưới, Khôi Ngô nữ tử mắt lộ ra hung mãnh vẻ dứt khoát, không lại suy nghĩ chạy thoát thân, mà là lấy kỳ lần châu lơ lửng ở đỉnh đầu bảo vệ quanh thân, sau đó trực tiếp tay cầm lang nha động, chân nguyên pháp lực quần quần xuyên vào trong đó. Tả hữu xung phong, này bọn một cái giết có một luồng không nói ra được bá khí hung manh tư thế. Rõ ràng chỉ là kim đan sơ kỳ cảnh giới, mà vây công nàng bốn người bên trong có hai vị vẫn là kim đan trung kỳ, nhất thời nửa khắc cũng bị nàng xung phong được liên tục đổi sắc mặt, thậm chí hai vị kim đan sơ kỳ tu sĩ đều có chút rút tay rút chân, không dám trực tiếp liều Khôi Ngô cô gái xung phong. Xa xa, Hạ Đạo Minh viễn vọng tại bốn người trong vây công, tả hữu xung phong, một bộ thế không thể đỡ dáng vẻ lỗ tự anh, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng cũng không có ra tay. Bất quá đối phương trung quy bốn người, hơn nữa trong đó hai vị cảnh giới còn cao hơn ở Khôi Ngô nữ tử, như không là Lỗ Tử Anh pháp lực hùng hậu xa không tầm thường kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể so với, lại có Hạ Đạo Minh bàn cho nàng kỳ lân châu phòng ngự pháp bảo hộ thân, đã sớm lạc bại thân vong. Nhưng dù cho như vậy, một phen kịch liệt chém giết phía sau, Lỗ Tử Anh trên người lực lượng càng ngày càng yếu, cái kia kỳ lân bóng mở hào quang càng ngày càng nhạt, tựa hồ muốn hoàn toàn biến mất. Lạc bại thân vong cũng chỉ là sớm một việc. Tội gì đến hai, ngươi hiện tại hai tay dâng lên bảo vật, chúng ta còn có thể tha ngươi một mạng, bằng không. Hắc Y đại hán thấy thế triệt để bình tĩnh hạ xuống, nắm chắc phần thắng. Bằng không thế nào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sư thúc. Lỗ Tử Anh nhất thời tinh thần đại chấn. Là ngươi? Các ngươi lại còn là chú cháu quan hệ, vậy thì thật là tốt tập hợp cái đúng. Bốn người kinh sợ, nhưng rất nhanh Hắc Y đại hán tiểu mắt lộ ra vẻ tham lam, thay đổi pháp bảo, đón lấy Hạ Đạo Minh. Ta trước tiên ngăn cả người này, các ngươi tận mau giết người phụ nữ kia. Hắc Y đại hán một bên đón lấy Hạ Đạo Minh, một bên không quên dặn dò đồng bạn. Hiển nhiên, Lỗ Tử Anh bị bốn người bao vây, chỉ lo chém giết không có chú ý tới xa xa lẳng lặng ngắm nhìn Hạ Đạo Minh. Cái kia Hắc Y đại hán tu vi xấu nhất cũng đã phát hiện đến có người tại quan sát, đặc biệt là Hạ Đạo Minh bay tới thời gian, hắn lập tức tâm sinh cảnh giác, kết quả phát hiện đối phương bất quá chỉ là nhất giới kim đan sơ kỳ tu sĩ, này mới yên lòng. Bây giờ lại biết hai người lại còn là chú cháu quan hệ, tự nhiên là muốn một lưới bắt hết. Thật sao? Hạ Đạo Minh cười lạnh. Một đạo huyết sắc tia điện đột nhiên sáng lên, lóe lên, một màn màu đen lưới đao xẹt qua. Hắc Y đại hán còn chưa kịp phản ứng, liền thấy phía dưới một cái không đầu thi thể chính rũ xuống. Thời không tựa hồ vào đúng lúc này ngừng lại chuyển động. Còn lại ba người đầu góc đều biến được một trận trống không. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại, người đã ở đưa tay không thấy được năm ngón hắc khí quần quật bên trong. Pháp bảo của bọn họ một khi dính vào hắc khí liền biến được loang loang lộ lộ, nháy mắt vận chuyển không khói lên. Trốn. Ba người nghĩ cũng không nghĩ liền muốn trốn. Chỉ là vừa chuẩn bị muốn chạy trốn, một người bị trong hắc khí lộ ra tối tăm quỷ trảo trực tiếp xuyên qua lồng ngực, móc ra trái tim, một người bị một sắc bén cánh chim màu vàng trực tiếp cắt chém đoạn cái cổ, người cuối cùng nhưng là bị Hạ Đạo Minh một đao trực tiếp phách chết. Trong nháy mắt, vừa mới tiêu ngạo phách lối bốn người đều bị giết. Bốn người một chết. Hạ Đạo Minh lấy Ô Long Phiên đem bốn cỗ thi thể còn có chính mình cùng Lỗ Tử Anh một quyển, nhanh chóng rời đi nơi thị phi. Bốn người này có thể có cái gì lai lịch? Trong mây đen, Hạ Đạo Minh hỏi Lỗ Tử Anh. Nhưng Lỗ Tử Anh nhưng chỉ là thẳng tắp mà nhìn Hạ Đạo Minh, nhất thời nửa khắc dĩ nhiên đã quên trả lời. Nàng biết mình sư thúc rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ này. Giết bốn vị kim đan tu sĩ tiểu cùng cắt rau giống như, trong nháy mắt tiểu toàn bộ ném lăn, như không là tận mắt nhìn thấy, Lỗ Tử Anh căn bản không dám tin tưởng. Đây là kim đan tu sĩ sao? Sư thúc, ngài sẽ không đã là Nguyên Anh lão tổ đi? Một hồi lâu, Lỗ Tử Anh không trả lời mà hỏi lại, vốn là mất máu mặt to bảng dâng lên một vệt phấn khởi màu đỏ. Ngươi nghĩ gì thế? Ta nếu như Nguyên Anh lão tổ, giết mấy cái kim đan tu sĩ, còn cần lập tức dùng Ô Long Phiên che lấp rời đi sao? Hạ Đạo Minh dở khóc dở cười dùng đầu ngón tay gõ xuống Lỗ Tử Anh đầu. Lỗ Tử Anh sờ sờ đầu, nói quanh co nói, nhưng là ngài vừa nãy. Cái kia là bởi vì bọn họ khinh địch bất cẩn, hơn nữa thực lực của bọn họ tại cùng cảnh giới bên trong cũng chỉ là rất bình thường, tại như vậy gần khoảng cách, dám khinh thị ta, vậy dĩ nhiên là tìm chết. Hạ Đạo Minh cắt ngang nói. Chương 341 đổi giọng, chương 341, đổi giọng thì ra là như vậy. Lỗ Tử Anh hơi có chút thất lạc đồng thời, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi còn chưa nói, bốn người này có thể có cái gì lai lịch đâu? Hạ Đạo Minh cũng lời nhắc lại. Ta cũng không rõ ràng, sẽ không có cái gì lai lịch. Chỉ là trùng hợp bị bọn họ phát hiện ta chiếm được hai cây nghìn năm cựu khúc sâm, thấy hơi tiền nổi máu tham, một đường truy sát. Lỗ Tử Anh trả lời. Cái gì? Ngươi chiếm được hai cây nghìn năm cựu khúc sâm? Hạ Đạo Minh nghe nói không khỏi đại hỉ. Ba năm trước, Tiêu Hồng Nghi lại cho Hạ Đạo Minh 20-30 giọt vạn năm trung lũ dịch. Nhưng Hạ Đạo Minh rất rõ ràng, trừ phi Liếu Xảo Liên đặc biệt có thiên phú, hoặc là vận khí cực kỳ tốt, bằng không bằng cái kia mấy chục giọt vạn năm trung nhũ dịch vẫn chưa đủ lấy để Liêu Sảo Liên tu luyện thành Kim Bằng Thiên Nhãn Thuật. Nhưng nếu như lại thêm hai cây nghìn năm cựu khúc sâm chất lỏng, Hạ Đạo Minh cho là nên có hy vọng. Đúng thế. Lỗ Tử Anh vội vã lấy ra hai cái hộp gấm hai tay dâng lên. Hạ Đạo Minh lấy tới mở ra một nhìn, quả nhiên bên trong là có 9 cái cần, 9 cái kết nghìn năm cựu khúc sâm, đành phải 10 phần hoan hỉ. 5 năm rất không gặp, ngươi không chỉ có tu vi tiến bộ không ít, lại vẫn giúp ta tìm được hai cây nghìn năm cựu khúc sâm, thực tại không sai, không sai. Cùng sư thúc ngài so sánh, Tử Anh kém xa. Nay một lần như không có sư thúc vừa vặn chạy tới, Tử Anh nói không chắc hữu phải bản giao ở nơi này. Lỗ Tử Anh nghe nói lại không có bao nhiêu cao hứng, ngược lại là có chút mất mát. Thật sự là Hạ Đạo Minh mới vừa biểu hiện thái quá chấn động, cho tới để nàng cảm giác được chính mình quá kém. Ha ha, ngươi cũng không cần tự ti. Nhất giới Kim Đan sơ kỳ tu sĩ đã có thể gắng gượng chống đỡ hai vị Kim Đan trung kỳ cùng hai vị Kim Đan sơ kỳ tu sĩ vây công, chuyến đi còn không biết muốn kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Hơn nữa, ta nhìn ngươi này tiến độ, nhận định qua không được bao nhiêu năm, cần phải tiểu có thể đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ tu sĩ, khi đó lấy thiên phú của ngươi cùng hùng hậu căn cơ, e sợ đều có thể sánh vai Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Cho tới ta đạo cùng thủ đoạn với ngươi không giống nhau, không thể đánh đồng với nhau. Nhưng nếu như nói riêng về luyện khí một đạo, lấy thiên phú của ngươi, ta như không có đặc biệt cơ duyên, e sợ tiến độ có thể đuổi tới ngươi là tốt lắm rồi. Hạ Đạo Minh mỉm cười khai đạo nói. Hạ Đạo Minh vừa nói như thế, Lỗ Tử Anh nhất thời khôi phục không ít tự tin, nhếch miệng nở nụ cười nói, ta cần phải gần 2-3 năm tiểu có thể đột phá. Hả, nhanh như vậy? Hạ Đạo Minh nghe nói đúng là lấy làm kinh hãi. Kim Đan sơ kỳ cùng Kim Đan trung kỳ nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng đại bộ phận Kim Đan tu sĩ suốt đời tiểu kẹt ở cái này cảnh giới nhỏ, chỉ có nhỏ bộ phận cơ duyên tốt hoặc là thiên phú cơ duyên đều tốt mới có thể bước vào Kim Đan trung kỳ. Hơn nữa thường thường đều cần phải hao phí vài chục năm thật là mấy trăm năm mới có thể vượt qua cái này cảnh giới nhỏ. Giống hắn sư phụ Tả Đông Các nói đến thiên phú hơn người, cũng là dùng 20-30 năm mới từ sơ kỳ bước vào trung kỳ. Mà Lỗ Tử Anh bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới kết đan 6 năm, coi như nàng thiên phú hơn người, hơn nữa còn là mượn tứ tượng đan kết đan, chân nguyên pháp lực đặc biệt hùng hậu, nhưng muốn nói lại quá 2-3 năm tiểu có thể đột phá, vẫn là để Hạ Đạo Minh cảm thấy phi thường giật mình. Sư thúc ngẩng nhìn, Lỗ Tử Anh lại lần nữa lấy ra một cái hộp gấm, hai tay dâng lên. Hạ Đạo Minh mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong bày thả một cái toàn thân màu vàng đất, phía trên vòng quanh từng cái tràn ngập huyền diệu khí tức hoa văn, tản ra tinh khiết mà hùng hậu khí tức hạt châu. Hạt châu này rõ ràng chỉ có đậu tầm giống như lớn nhỏ, nhưng cho Hạ Đạo Minh một loại sừng sững núi cao hào giác. Này, đây là thổ linh châu. Hạ Đạo Minh trong lòng hơi chấn động một cái, bật thốt lên. Kha kha, sư thúc, Tử Anh vận khí không tệ đi, không chỉ có tìm được nghìn năm cựu khúc sâm hơn nữa còn chiếm được một viên thổ linh châu, có này châu giúp đỡ, Liêu sư thẩm cùng ta đều có hy vọng năm gần đây đột phá. Gặp Hạ Đạo Minh động dung dáng vẻ, Lỗ Tử Anh trên mặt đành phải lộ ra vẻ đắc ý vận khí cố nhiên không tồi, nhưng mấy năm qua ngươi khẳng định chịu không ít khổ sở, mà không nhỏ hùng hiểm đi. Hạ Đạo Minh nhìn trước mắt không là đệ tử nhưng hơn hẳn đệ tử Lỗ Tử Anh một mặt dáng dấp đắc ý, trong lòng đành phải dâng lên một tia đau lòng. Tử Anh ăn điểm ấy khổ cùng hung hiểm lại cái nào có thể cùng sư thúc ngài vì là chúng ta chịu khổ cùng mạo hung hiểm so với. Lỗ Tử Anh một mặt nghiêm nghị nói, không nói những thứ này, vẫn là trước tiên tìm một nơi để ngươi trước chữa thương đi. Hạ Đạo Minh vỗ vỗ Lỗ Tử Anh bả vai, nói, gần phân nửa canh giờ phía sau, một đóa mây đen hạ xuống ở một tòa không người thung lũng bên trong. Mây đen tàn đi, hiện ra Hạ Đạo Minh cùng Lỗ Tử Anh đến. Cho tới thi thể, ở nửa đường tiểu bị Hạ Đạo Minh một đám lửa đốt. Người trước chữa thương, ta cho ngươi hộ pháp. Nhìn chung quanh thung lũng một vòng, tìm cái thích hợp địa phương, Hạ Đạo Minh tiện tay cho Lỗ Tử Anh một viên Thiên Vũ đan. Đa tạ sư thúc. Thấy là một viên liền muốn hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch Thiên Vũ đan, Lỗ Tử Anh trong lòng khẽ run lên, nhưng vẫn là hai tay bưng qua, hơi cong người một cái, sau đó đàng hoàng uống thuốc ngồi xếp bằng chữa thương. Tại Lỗ Tử Anh uống thuốc chữa thương thời khắc, nhàn rỗi vô sự Hạ Đạo Minh bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Nay một kiểm kê, Hạ Đạo Minh không khỏi có chút thất vọng. Bốn người không chỉ có pháp bảo phẩm chất rất bình thường, hơn nữa mang theo người tu hành tài nguyên cũng rất ít, thậm chí bốn người thu về đến, còn không có kỳ thế lỗi một người nhiều. Kỳ thế lỗi mang theo người vật phẩm không chỉ có cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn có một viên tuyệt tích luyện hồn châu. Chẳng thể trách Tử Anh nói bốn người này sẽ không có cái gì lai lịch, tiểu này khó coi dạng, có lớn lai lịch mới là lạ. Nói thầm trong lòng, Hạ Đạo Minh đem bốn người vật phẩm đều gom lại lên đặt tại một bên, chuẩn bị ban thưởng cho Lỗ Tử Anh. Thiên Vũ đan chữa thương hiệu quả rất tốt. Mới nhỏ thời gian nửa ngày, Lỗ Tử Anh liền thương thế giết hết, hơn nữa trải qua này trận chiến sống còn, chân nguyên pháp lực càng thêm lưu luyện, cả người khí chất cũng phát sinh một chút biến hóa. Không sai, ngươi quả nhiên giống như ta, thích hợp tại cuộc chiến sinh tử bên trong mài giũa đột phá. Hôm nay bắt đầu, ngươi cũng đừng gọi ta sư thúc, đổi giọng gọi sư phụ đi, ta dù sao cũng đến bây giờ còn không thu đồ đệ, ngươi liền làm ta thủ tịch đại đệ tử. Hạ Đạo Minh nhạy bén phát hiện đến Lỗ Tử Anh biến hóa, trong lòng đột nhiên lên một luồng kích động, buồn miệng nói. Lỗ Tử Anh nghe nói nhất thời ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao không nguyện ý? Hạ Đạo Minh thấy thế cười hỏi nói. A, không không, đệ tử đồng ý. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lỗ Tử Anh to con thân thể đột nhiên run lên, lập tức phù phù một tiếng, đẩy núi vàng, đổ ngọc trụ, nạp đầu tiểu liên tiếp lê bái. Chờ nàng lúc ngẩng đầu lên, sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Hạ Đạo Minh nhìn nàng không là đệ tử nhưng hơn hẳn đệ tử, nàng làm sao không phải là nhìn hắn không là sư phụ nhưng hơn hẳn sư phụ? Chỉ là Hạ Đạo Minh thực tại thái quá cường đại, lại không biết cho nàng bao nhiêu ân huệ, Hạ Đạo Minh không có mở cái này miệng, Lô Tử Anh nhưng là tuyệt không dám được đặng chân lân đằng đầu, hy vọng xa vời trở thành đệ tử của hắn, nhưng trong lòng không biết đã mộng tưởng qua bao nhiêu lần. Mà nàng mãnh liệt như vậy muốn đi ra ngoài sông đãng, chính là muốn trở nên mạnh mẽ lớn, cường đại đến có một ngày có thể có nhiều như vậy tư cách bái tại hắn môn hạ, trở thành hắn đệ tử. Lỗ Tử Anh lại không nghĩ rằng phần này kinh hỉ đến được đột nhiên như vậy, đến sớm như vậy. Đứng lên đi, kỳ thực trước đây ngươi không là đệ tử của ta nhưng hơn hẳn đệ tử, bây giờ đơn giản cũng là đổi một cái xưng hô mà thôi. Hạ Đạo Minh gặp một cái như vậy to con đại cô nương rơi lệ đầy mặt, không tên có chút mũi chua, đưa tay hơi cách không một cầm, đưa nàng nâng dậy. Lỗ Tử Anh nghe nói như thế, nguyên bản lao đi nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Này chút đều cho ngươi đi. Hạ Đạo Minh gặp không được người khác lưu nước mắt, đem vừa nãy đặc ý thu thập cái bọc ném cho Lỗ Tử Anh. Sư tôn này. Lỗ Tử Anh gặp trong cái bọc là bốn cái chữ vật giới còn có mấy kiện pháp bảo, nhất thời sợ được nước mắt đều dừng lại. Đây chính là bốn vị kim đan tu sĩ bên người ra sẵn à, chỉ riêng cái kia sáu cái pháp bảo chính là một món tiền của khổng lồ. Ta bên này không thiếu này chút đồ vật, đều cho ngươi, nói thế nào cũng là ta thủ tịch đại đệ tử, gia sản vẫn là muốn có. Bất quá nghìn năm cựu khúc xâm vi sư thu rồi, cái kia thổ linh châu sau khi trở về mời người tổ sư mẫu các nàng ra tay, luyện chế thành thổ linh đan, lại phân cho ngươi cùng ngươi liếu sư mẫu. Hạ Đạo Minh nói, nghìn năm cựu khúc xâm đệ tử vốn là cầm đến hiếu kính sư phụ, cái kia thổ linh châu cũng nhất định là ưu tiên thỏa mãn sư mẫu đột phá cần thiết, có thừa lại phân cho đệ tử dùng. Lỗ Tử Anh cung kiếm nói, được rồi, đừng cái gì hiếu kính không hiếu kính, ngươi cũng không phải không biết ta, đều là người trong nhà. Mọi người có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, đều tùy ý một chút. Hạ Đạo Minh cười vung tay lên nói, là đệ tử biết rồi. Lỗ Tử Anh hơi không người linh giáo, sau đó mới mang theo vẻ tò mò hỏi nói, sư tôn ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta trước đó vài ngày được chút đồ vật, tại đại huyền vực không thể lộ ra ngoài ánh sáng, muốn cầm đi linh hà thành hối đoái thành linh thạch hoặc là đổi mua một ít thích hợp linh dược hoặc là những vật phẩm khác. Với bạn, ngươi tại Hôn Quốc sông sáo mấy năm, đối với Hôn Quốc cần phải tương đối quen thuộc, ngươi thiểu theo ta đi một chuyến linh hà thành đi. Đệ tử tuân lệnh. Lỗ Tử Anh không người nhận lệnh. Rất nhanh, thầy cho hai người điều khiển ngồi kim linh điêu ly khai thung lũng. Linh Hà Thành quả nhiên không hổ là Hỗn Quốc ba đại tông môn đều cao độ coi trọng đại thành. Tường thành cao lớn, người đến người đi rất là phồn hoa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu tiên nhân sĩ bay lên hạ xuống tại cửa thành, sau đó đi bộ vào thành, liền kim đan tu sĩ cũng không ngoại lệ. Ấn Lỗ Tử Anh lời giải thích, tại Linh Hà Thành, chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới có thể không nhìn cấm cung lệnh. Hạ Đạo Minh cùng Lỗ Tử Anh vừa đến Linh Hà Thành tiểu thẳng đến dọc theo sông xây lên Linh Hà Phường thị. Trong phố chợ thương phẩm so với Thanh Nguyên Sơn hạ trưởng Thanh Thành Phường thị muốn phong phú rất nhiều, cho tới luyện khí tu sĩ cần đồ vật, trên đến kim đan tu sĩ cần đồ vật đều có, thậm chí ba đại tông môn mở hiệu buôn, liền Nguyên Anh tu sĩ cần đồ vật đều có. Đương nhiên Nguyên Anh tu sĩ cần đồ vật, số lượng rất ít, mỗi một cái đồ vật đều là giá trên trời, hơn nữa có chút còn chỉ nhận lấy vật đổi vật. Hạ Đạo Minh ngược lại có chút trông mà thèm những Nguyên Anh kia tu sĩ cần thiết đồ vật, lấy hắn thân gia bây giờ cũng gồng gánh nổi. Nhưng hắn nhất giới kim đan tu sĩ nếu như ra tay mua Nguyên Anh tu sĩ cần đồ vật, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó. Hơn nữa trong đó tất nhiên sẽ có Nguyên Anh lão tổ. Hạ Đạo Minh dù cho tự cao hiện tại coi như đối mặt Nguyên Anh lão tổ cũng có một chiến lực lượng, nhưng còn không đến mức gấm đầu đi treo chọc Nguyên Anh lão tổ chú ý. Bất quá Nguyên Anh tu sĩ cần đồ vật không có thể vào tay, nhưng có trợ kim đan tu sĩ củng cố cùng tăng cao tu vi linh dược, Hạ Đạo Minh trắng trợn vào tay. Ngoài ra Hạ Đạo Minh còn mua sắm không ít lớn mạnh thể phách cùng huyết khí linh dược, còn có một chút thích hợp linh cầm dùng linh dược. Một ngày tìm đủ tứ phương thần thú giọt máu, Trung Nguyên huyết cung rèn đúc thành công, tiếp đó Hạ Đạo Minh tất nhiên cần đại lượng bổ sung khí huyết năng lượng, phòng ngừa chú đáo. Hạ Đạo Minh khẳng định phải thừa dịp bắt tay đầu có tiền tài, tận lực trước tiên mua tích góp lên, khỏi phải lâm thời tìm mua, chậm trễ thời cơ. Cho tới người sau, tự nhiên là vì là Kim Linh Điêu chuẩn bị. Kim Linh Điêu hôm nay là cấp 4 trung giai, như dần dần từng bước thu lấy thiên địa linh khí, còn không biết lúc nào mới có thể đột phá. Như có linh dược giúp đỡ, khẳng định có thể tăng nhanh một ít tốc độ. Chương 342, không mua được chịu thiệt, không mua được mắc lửa. Chương 342, không mua được chịu thiệt, không mua được mắc lửa. Liên tiếp 2 ngày, Hạ Đạo Minh bán ra đại lượng chính mình không cần vật phẩm, sau đó đem đổi mua thành linh dược cùng linh thạch. Cho tới linh đan, Hạ Đạo Minh một viên đều không có mua. Trong nhà có 3 vị luyện đan đại sư, chỉ cần hái đủ linh dược, các nàng tự nhiên sẽ tự mình luyện chế, không cần lãng phí số tiền kia. Thứ 3 ngày, Hạ Đạo Minh quyết định lại nhìn mấy cửa hàng tiểu ly khai. Bởi vì hắn bén nhạy cường đại thần thức đã phát hiện đến, chính mình tung ra bán cùng chọn mua hành vi đã khiến cho người hữu tâm chú ý. Bây giờ này Linh Hà Thành bên trong đã có 3 nhóm người theo dõi chính mình. Bất quá tu vi lợi hại nhất cũng mới kim đan trung kỳ, Hạ Đạo Minh tất nhiên là không để vào mắt, nhưng khó bảo đảm lại đi xuống sẽ khiến cho càng lợi hại nhân vật chú ý. Vì lẽ đó Hạ Đạo Minh quyết định sắp xỉ hay thu tay. Giờ tỷ đầu, Hạ Đạo Minh lững thững đi vào một nhà xem ra không đáng chú ý cửa hàng. Bất quá chân vừa mới bước vào cửa hàng, Hạ Đạo Minh tự hai mắt hơi sáng. Nhà này bề mặt xem ra không đáng chú ý cửa hàng, bên trong nhưng có khác đầu tiên, không gian khá lớn, hơn nữa trưng bày thương phẩm đều là cổ quái kỳ lạ, trưng bày cũng rất tùy ý, thậm chí có chút trực tiếp ném vào góc, đều hiện đầy cho bụi, cũng không biết đặt bao nhiêu năm không động tới. Trong cửa hàng chỉ có hai người khách đang đi dạo. Trong tiệm có hai vị, một cái là tóc trắng bệnh, trên người mặc quần áo màu xám ông lão, nằm dựa vào tại phía sau quầy ghế mây trên, buồn ngủ. Một cái là thanh tú hài đồng, hỗ trợ nhẹ nhàng lắc ghế mây, nhìn thấy Hạ Đạo Minh cùng Lỗ Tử Anh đi vào, dương mắt nhìn hai người nhìn một chút, mở miệng nói, hoan nên quang lâm, bản điếm thương phẩm mỗi kiện 10 khối thượng phẩm linh thạch, bán ra sau, tổng thể không trả hàng. thanh âm chắc chúa, nhưng cũng mang theo một bộ thích để ý không để ý, thích có muốn hay không ngữ khí. Mà vị lão giả kia nhưng là liền mí mắt đều không có nhấc một chút, như cũng mơ màng dáng vẻ buồn ngủ. Hạ Đạo Minh nghe nói không khỏi hơi sửng sở, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên vẻ. 10 khối thượng phẩm linh thạch chính là 100.000 hạ phẩm linh thạch, nhiều linh thạch như vậy, đừng nói đối với trúc cơ tu sĩ, coi như đối với đại bộ phận kim đan tu sĩ mà nói, cũng coi như là một bút không lớn không nhỏ con số, móc ra thời gian, nhiều ít cũng sẽ châm trước một chút có đáng giá hay không làm. Hiện tại, Thanh Tú Hải Đồng nói này trong thương điếm mỗi một cái thương phẩm đều là 10 khối thượng phẩm linh thạch, mà thì lại trong thương điếm thương phẩm ít nói cũng có 3-5.000 điện, hơn nữa rất nhiều không chỉ có tàn tạ không chịu nổi, bình thường không có gì lạ, thậm chí tiểu giống như rác rưởi ném xuống đất, tùy ý bị long đong, làm sao có thể không để người kinh ngạc. Chẳng thể trách này cửa hàng như thế lớn, nhưng chỉ có vẹn vẹn 2-3 người khách, này rõ ràng chính là cấp linh thạch a. Lỗ Tử Anh thấp giọng cục nói. Lỗ Tử Anh tiếng nói vừa mới rơi xuống, mới vừa rồi còn tại đi lang thang hai vị khách hàng dắt tay nhau bước chân rời đi cửa hàng. Thanh Tú Hải Đồng dương mắt nhìn Lỗ Tử Anh nhìn một chút. Ho ho, này chuyện không liên quan đến ta, là bọn họ không vừa ý thích hợp thương phẩm. Lỗ Tử Anh gặp chính mình một mở miệng, chỉ có hai người khách xoay người rời đi, cái kia Thanh Tú Hải Đồng lại cố ý dương mắt nhìn mình, ngược lại có chút lúng túng. Ta biết chuyện không liên quan tới ngươi, bất quá chúng ta này cửa hàng khảo sát chính là nhãn lực, già trẻ không bắt nạt. Nếu như là có nhãn lực, này 10 khối thượng phẩm linh thạch không mua được chịu thiệt, không mua được mắc lừa. Như không có nhãn lực, mua được không đáng linh thạch vật, vậy cũng không oán chúng ta được. Thanh Tú Hải Đồng nói. Nói xong, Hải Đồng tiếp tục lắc ghế mây, không lại phản ứng Lỗ Tử Anh. Khà khà. Lỗ Tử Anh một trận cười gượng. Không mua được chịu thiệt, không mua được mắc lừa. Hạ Đạo Minh nhưng mặt lộ vẻ vi diệu vẻ. Thực tại câu nói này, tại đời trước thường thường nghe được, hôm nay đột nhiên nghe được, không tên cảm giác được rất thân thiết rất quen thuộc. Thậm chí, Hạ Đạo Minh còn đặc ý nhiều nhìn Thanh Tú Hải Đồng hai mắt, con ngươi nơi sâu xa kim quang lấp lóe, hạ được Thanh Tú Hải Đồng không tên cảm thấy một luồng sờn cả tóc gáy, thậm chí ngay cả buồn ngủ ông lão đều đột nhiên mở mắt ra, hướng Hạ Đạo Minh liếc mắt nhìn. Thấy đối phương là hàng thật giá thật kim đan sơ kỳ, ông lão này mới lại lần nữa nhắm mắt lại. Hạ Đạo Minh cũng chỉ là bởi vì câu nói kia, theo bản năng nhiều nhìn Thanh Tú Hải Đồng hai mắt, tự nhiên sẽ không cho là đối phương cùng hắn giống như, cũng là xuyên qua kẻ trọng sinh. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh hứng thú giật giảo quan sát giống như cửa hàng thu mua đồ phế liệu trong thương điếm đặt các loại tàn tạ vật. Một đôi con ngươi nơi sâu xa thỉnh thoảng sẽ biến thành màu vàng nóng. Đây là. Không bao lâu Hạ Đạo Minh mí mắt giật lên, ánh mắt rơi tại góc một không biết làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, như ngọc giống như thạch, xem ra giống như là một mặt bản hốt tàn sừng, phía trên che kín bụi bặm bặm. Hạ Đạo Minh không chút biến sắc, nhìn như tùy ý không lưng đem vật kia kiện nhặt lên, nhẹ nhàng phất xuống phía trên cho bụi. Phía trên chữ viết đã rất nhạt, nhưng tu thành tầng thứ nhất kim bằng thiên nhãn thuật Hạ Đạo Minh, liếc mắt liền nhìn ra. Phía trên kia chữ viết cùng lơ lửng ở hắn vô biên huyết hải bầu trời sơn thần hốt chữ phía trên tích là bắt nguồn từ đồng nhất loại phù văn cổ xưa. Nay tàn góc trên ký tự cũng là búa hình dạng, nhưng cũng cùng Hạ Đạo Minh trong tay sơn thần hốt phía trên búa có không giống nhau biến hóa. Hạ Đạo Minh đem này tàn góc trên ký tự cùng sơn thần hốt tiến hành so sánh tổ hợp, thình lình phát hiện, phía trên này ký tự cùng sơn thần hốt bên trái hạ góc thiếu sót một cái phù văn còn sót lại bút vẽ che hợp, dĩ nhiên không có một chút nào vi hòa cảm. Này sơn thần hốt là ta từ niết diễm cổ hoang khư đạt được đến, không có khả năng trùng hợp như vậy, cái kia mặt sơn thần hốt tàn sừng có thể bị người tìm tới. Còn vừa may ở chỗ này bán ra bị ta tìm được. Đây cũng là cái khác sơn thần hốt tàn góc, như vậy xem ra, sơn thần hốt phía trên 12 cái ký tự cần phải là giống nhau, chí ít ta trong tay cấp bậc này sơn thần hốt, 12 ký tự là giống nhau. Nếu là như vậy, vậy ta cần phải có cơ hội tìm đủ 12 cái ký tự, sau đó mượn lư hương bên trong hương hỏa lực lượng, đem sơn thần hốt hai cái thiếu góc trên phủ văn bù đắp. Hạ Đạo Minh đầu góc tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt nhưng bất động thanh sắc tiện tay đem khối này tàn sừng đưa cho Lỗ Tử Anh, nhàn nhạt nói, cái này mảnh vỡ có chút lâu lắm rồi, ta ngược lại thật ra nghĩ nghiên cứu một chút. Ngươi cầm dùng ta. Là. Lỗ Tử Anh mắt lộ ra bất ngờ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn là đàng hoàng tiếp nhận tàn góc. Có cái này phát hiện phía sau, Hạ Đạo Minh đối với cái cửa hàng này bên trong vật hứng thú càng thêm dày đặc lên. Ngoại trừ dùng thần thức cẩn thận nhìn quét, hắn còn không tiếc tiêu hao huyết khí trong bóng tối triển khai thiên nhãn thần thông, từng kiện vật nhìn sang. Này chút không trọn vẹn, niên đại xa xưa đồ vật, tuyệt đại bộ phận đều không có pháp lực khí tức gợn sóng, dùng thần thức rất khó tra xét ra lý lẽ gì đến. Thật muốn dùng thần thức rất dễ dàng dò ra lý lẽ gì, trên căn bản cũng đều bị người khác mua đi rồi. Đương nhiên có chút khí tức gợn sóng phi thường yếu ớt, như không dụng thần thức cẩn thận nhìn quét hoặc là thần thức không đủ mạnh lớn, cũng khó phát hiện. Từng kiện kiểm tra cẩn thận đi qua, bất chi bất giác, thời gian đã đến giờ mùi đầu. Trong thời gian này ra ra vào vào đến chừng 10 nhóm người, bất quá đều chỉ là dùng thần thức đại khái quét một phen, rất nhanh liền đi. Chỉ có Hạ Đạo Minh từng kiện nhìn sang, để này cửa hàng trước sau vẫn duy trì chút hơi người. Ông lão không biết khi nào mở mắt ra, tinh thần cũng biến được chấn hưng, thỉnh thoảng tò mò đánh giá Hạ Đạo Minh. Hắn này cửa hàng là gia truyền cửa hàng, từng đợi một truyền thừa xuống, đến rồi hắn một đời này, nói đến có gần 3000 năm lịch sử. Bên trong vật cũng đều là gia tộc của bọn họ từng đợi một con cháu giống như thu đồng nát, từ các địa phương lấy rất thấp giá tiền thu tập, sau đó để ở chỗ này bán ra. Nơi này vật tự nhiên đại bộ phận đều là phế phẩm, không có giá trị gì, nhưng cách mỗi một ít năm, luôn có người hoặc vừa vận nhận thức cái kiện, hoặc tuệ nhãn thức châu, hay hoặc là số may, ở tại đây đào được vượt xa 10 khối thượng phẩm linh thạch vật, do đó được đại tiện nghi. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ này cửa hàng nhìn như chất thành một đống rất nát, nhưng thỉnh thoảng sẽ có người tới đụng cái vật khí, một năm bên trong tổng cũng có thể bán ra một ít vật. Bởi vì bọn họ thu mua vật giá cả cứ thấp, Hơn nữa rất nhiều vẫn là từng đợi một không có bán đi lưu lại, chỉ cần bán đi, cái kia hầu như toàn bộ đều là lợi nhuận. 10 khối thượng phẩm linh thạch đối với Hạ Đạo Minh tính không được cái gì, nhưng đối với rất nhiều trúc cơ tu sĩ mà nói, cái kia đều được cầm mạng để chiến. Cho nên nói nhà bọn họ chuyện làm ăn 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, cũng không chút nào quá đáng. Cái này ngươi cũng cầm dùng ta. Giờ mùi bên trong thời gian, Hạ Đạo Minh thuận tay cầm lên một quyển cháy đen tàn tạ, phía trên còn che kín khe nước, tựa hồ bất cứ lúc nào phải hóa thành than cho, không nhìn thấy bất kỳ chữ thư tử, đưa cho Lỗ Tử Anh. Lỗ Tử Anh chề miệng một cái, nhưng vẫn là đàng hoàng nhận lấy. Sau đó, Hạ Đạo Minh tiếp tục từng kiện kiểm tra. Nay một nhìn, vốn chuẩn bị ngày đó liền rời đi Hạ Đạo Minh dĩ nhiên từ ban ngày nhìn thấy buổi tối, lại từ buổi tối lật thấy được thứ hai ngày giờ ngọ. Trong thời gian này, Hạ Đạo Minh lại cầm hai cái đồ vật, một cái là một đoạn cây khô, còn có một cái là dây thừng cổ bảo gãy xuống một đoạn ngắn. Không chỉ có như vậy, đoạn này trên dây thừng mặt còn loang loang lổ lổ, tản ra một tia ác khí, cũng không biết bị cái gì vật dơ bẩn xâm nhiễm qua. Cổ bảo mảnh vỡ là một loại rất đặc thù tồn tại, có chút có thể đem ra nấu lại, sau đó luyện vào pháp khí tốt nhất, khiến cho đột phá làm pháp bảo, hay hoặc là luyện vào pháp bảo bên trong, tăng lên pháp bảo phẩm chất uy lực. Loại này cổ bảo mảnh vỡ thường thường có giá trị không nhỏ, còn có chút cổ bảo mảnh vỡ thì lại không có cách nào nấu lại, loại này cổ bảo mảnh vỡ thường thường không có giá trị gì. Còn có một loại cổ bảo mảnh vỡ tương đối đặc thù, không chỉ có thể tế luyện, hơn nữa còn giữ một chút cổ bảo công năng. Loại này cổ bảo mảnh vỡ liền muốn nhìn bảo đảm lưu lại công năng uy lực làm sao, uy lực càng lớn, tự nhiên giá trị lại càng cao. Thậm chí có chút nghịch thiên cổ bảo mảnh vỡ, dù cho chỉ là còn lưu lại như vậy từng điểm công năng, uy lực cũng có thể so với pháp bảo lợi hại, vậy giá trị tự nhiên là cao được không chắc chắn. Đương nhiên muốn phân biệt những mảnh vỡ này giá trị đều rất khó, chỉ có nấu lại hoặc là từng tế luyện mới có thể biết chân chính giá trị. Giống Hạ Đạo Minh vừa ý cái này dây từng cổ bảo một đoạn, một nhìn tiểu không có gì nấu lại giá trị, hơn nữa loang loang lổ lổ còn tản ra ác khí, cũng khẳng định không ai dám thử tế luyện. Một cái không tốt đúng là để pháp lực của chính mình cho nhiễm phải không sạch sẽ đổ vật. Đến rồi cuối giờ mùi, Hạ Đạo Minh rốt cục đi dạo xong này cửa hàng. Đi tính tiền đi. Hạ Đạo Minh dặn dò Lỗ Tử Anh. A, này bốn cái đều muốn sao? Lỗ Tử Anh hơi sững sờ, liếc mắt nhìn cái kia tản ra một tia ác khí dây thừng, theo bản năng buột miệng hỏi lại một câu. Chương 343, Thượng Cổ Địa Long Tinh Khí. Chương 343, Thượng Cổ Địa Long Tinh Khí tự nhiên là đều muốn, dù sao cũng là 40 khối thượng phẩm linh thạch, tiểu giống vị kia tiểu hữu nói khảo sát chính là nhãn lực. Nhãn lực tốt, này 40 khối thượng phẩm linh thạch không mua được chịu thiệt, không mua được mắc lừa. Thật muốn bị lừa, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình nhãn lực không được, vận khí không tốt. Hạ Đạo Minh nói. Đúng, đúng, vị đạo hữu này nói rất đúng. Hơn nữa ta nhìn vị đạo hữu này nhãn lực cũng không tệ lắm, này bốn cái đồ vật, lão phu cũng liên tục đang chăm chú, nhưng nhìn không thấu. Nhìn không thấu đồ vật, mới đáng được đi đánh cược một phen, nếu như là nhìn một chút tiểu có thể nhìn thấu, vậy trên căn bản cũng không đáng giá mấy cái linh thạch. Ngày hôm qua còn buồn ngủ ông lão, kết quả cùng với Hạ Đạo Minh một cái buổi tối, tinh thần ngược lại là đặc biệt chấn hưng. Gặp Hạ Đạo Minh mở miệng, lập tức liên tục phụ họa. Đùa giỡn, bốn cái chính là 40 khối thượng phẩm linh thạch, tương đương với 400.000 hạ phẩm linh thạch, này một khai trường, lại có thể thành thơi một lúc lâu. Ông lão tự nhiên tinh thần chấn hưng, liên tục phụ họa, chỉ lo cuộc trao đổi này bị cái kia che phủ tại trong nón lá khôi ngô nữ tử cho quấy tung. Ha ha, đạo hưu nói không sai, này bốn dạng đồ vật ta còn thực sự tiểu nhìn không thấu, vì lẽ đó liền không nhịn được đánh bạc một phen. Hạ Đạo Minh cười nói. Lỗ Tử Anh thấy thế nào còn dám rông dài, liền vội vàng lấy ra 40 khối thượng phẩm linh thạch thả tại trên quầy. Ông lão thấy thế hai mắt hơi híp lại, vừa muốn đưa tay đi cầm, cửa không biết khi nào nhiều một nam một nữ hai vị kim đan tu sĩ. Nam kim đan trung kỳ, nữ kim đan sơ kỳ. Cái kia nữ một nhìn thấy cái kia chặt dây tiểu hai mắt sáng, lập tức lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, "Chậm đã, cái kia đoạn dây thường ta muốn. Hàng đã bán ra, đã không có quan hệ gì với bản điếm, vị tiên tử này như nghĩ muốn, có thể tìm vị đạo hữu này thương lượng." Ông lão sắc mặt khẽ thay đổi, nháy mắt lại khôi phục bình thường, vừa nói, vừa đem 40 khối thượng phẩm linh thạch thu vào nhận chứa đồ. "Vị trưởng quỹ, như vậy không tốt đâu." Vị này trúc sở ngọc tiên tử nhưng là Thái Hòa Tông trúc vận trưởng lao ruột thịt hậu duệ, sâu được trúc trưởng lao yêu thích. Nam tử lên trước nói, Linh Hà Tiên Phường quy củ là ba đại tông môn cộng đồng quyết định, ta nếu như tùy tiện trái với, vị đạo hữu này đi lên một cáo trạng, ta này điếm bảng hiệu nhưng là đập phá. Ông lão nghe nói đầu tiên là hơi thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục kiên tĩnh, đúng một nói. Nam tử trên mặt xẹt qua một vẻ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là không dám hướng về ông lão tức giận. Lão giả này tu vi tuy rằng chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng hắn tổ tiên cùng tiền cơ môn có chút ngọn nguồn quan hệ, thật muốn làm lớn lên, lấy hắn thân phận chưa chắc hữu có thể thu chẳng. Vì lẽ đó, nam tử không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng Hạ Đạo Minh, nói ra, vị đạo hữu này ta ra giá gấp đôi, mời ngươi đem cái kia đoạn dây thừng chuyển nhượng cho trúc sở ngọc tiên tử. Thật không tiện, này đoạn dây thừng ta không muốn chuyển nhượng. Hạ Đạo Minh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Như vậy, năm lần được chưa? Nam tử tựa hồ một lòng muốn lấy lòng vị nữ tử kia, gặp Hạ Đạo Minh không chịu nói, sắc mặt hơi âm trầm, nói, thật không tiện, bao nhiêu linh thạch cũng không chuyển nhượng, chúng ta đi. Hạ Đạo Minh nói xong làm như muốn đi. Chấm đã, ta ra gấp 10 lần giá tiền. Trúc Sở Ngọc gặp Hạ Đạo Minh muốn đi, thân thể lóe lên, chặn ở trước mặt của hắn, mặt cười băng lánh như xương. Ông lão trên mặt nhăn meo không khỏi đã run một cái. Gấp 10 lần đó chính là 100 khối thượng phẩm linh thạch, tuy nói là một bút con số rất lớn. Tiên tử mời nhường đường, ta đã nói rồi bao nhiêu linh thạch đều không chuyển nhượng. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói. Không biết đạo hữu ở đâu tòa tiên sơn tu hành. cần gì phải đem lại nói được như thế chết đâu. Nam tử gặp Trúc Sở Ngọc rõ ràng nổi giận, lên trước nói, trên người có cường đại khí tức bắn ra, trong giọng nói rõ ràng dẫn theo ý uy hiếp. Làm sao, đạo hưu muốn hỏi thăm lão phu lai lịch, sau đó chuẩn bị trực tiếp đến Nhà Trắng trận cướp đoạt hay sao? Hạ Đạo Minh cười lạnh. Nam tử sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng trên mặt mang theo một chút khinh miệt cười gằn, nhìn đạo hưu ăn mặc, giấu đầu co đuôi, nhất định là không dám báo cho sân môn. Đã như vậy, cần gì phải vì là chỉ là một căn đoạn dây thừng mà đắc tội Trúc Tiên từ đâu? Hạ Đạo Minh không có phản ứng nam tử, chỉ là mang theo Lỗ Tử Anh đi ra ngoài. 30 lần. Trúc Sở Ngọc khẽ cắn răng, bật thốt lên. Bất quá Hạ Đạo Minh nhưng liền cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Nam tử cùng Trúc Sở Ngọc thấy thế sắc mặt lại biến, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đón lấy không nói hai lời, cũng xoay người rời đi cửa hàng. Rõ ràng xoay tay một cái tiểu có thể kiếm 290 khối thượng phẩm linh thạch nhưng đồng ý, nhưng nhất định phải đi treo chọc họa sát thân, người này cũng quá nghĩ quẩn. Thanh Tú Hải Đồng lão khí hoành tu nói, nghĩ thoáng nghĩ quẩn mắc mớ gì đến chúng ta chỉ là thương gia mà thôi. Chỉ là thói lời, thực tại để người đáng lo à, vẫn là giống chúng ta như vậy tốt, bảo vệ chút đồng nát, kiếm chút linh thạch, an an làm sinh sống. Ông lão vừa nói vừa nằm về ghế mây, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai ngày sau, Vạn Sơn lĩnh nơi nào đó một mảnh hỗn độn núi rừng bầu trời, một vị tóc bạc bà lão một mặt vẻ mặt phẫn nộ đứng lơ lửng trên không, kinh khủng sát ý từ trên người nàng tản mắt ra, bao phủ thiên địa, sợ được đứng ở sau lưng nàng người mỗi cái câm như hến, cũng không dám thở mạnh một chút. Rất nhanh, có từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng phá không bay lượn mà đến, tại bà lão trước mặt nơm nớp lo sợ bẩm báo lục soát tình huống. Một đám vô dụng đồ vật. Bà lão nghe xong bẩm báo phía sau, câu nói vừa dứt, người đã hướng về Cựu Giao Giang phương hướng phá không mà đi. Vừa bay, vừa thả ra thần thức bao trùm lên bốn phía trăm dặm chu vi. Như vậy qua một cái canh giờ, bà lao dù cho là nguyên anh tu sĩ, cũng cả người mệt mỏi, không thể làm gì khác hơn là trở về. Vừa trở về Linh Hà Thành, bà lao tiểu tự mình mang người đi Trúc Sở Ngọc đi qua cửa hàng kia. Một nam một nữ, kim đan sơ kỳ, đều người mặc đấu đồng, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Bà lao một phen hỏi dò phía sau, mang theo đầy bụng phiền muộn cùng nghi hoặc rời đi. Phiền muộn chính là, nàng bị kia yêu thích ruột thịt hầu duệ chết, manh mối đến đó tiểu đức đoán mất, không có đường nào truy tra. Nghi ngờ là, ấn vi trưởng quỹ lời giải thích, hai người rõ ràng là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Như thế nào khả năng giết được như vậy nhiều kim đan tu sĩ? Bởi vì căn cứ hiện trường thăm dò phát hiện, lúc đó vây nốt hai người kia không chỉ có riêng chỉ là của nàng ruột thịt hậu duệ cùng ái mộ nàng Lâm gia kim đan trưởng lão, còn có đi khắp tại Linh Hà thành màu xám giải đất ba nhà thế lực tám vị kim đan tu sĩ. Bà lão tự nhiên chính là Thái Hỏa tông trưởng lão Trúc Vận. Trúc Vận đi rồi, trong thương điếm ông lão cùng Hải Đồng đều là một mặt khiếp sợ. Bọn họ là thật không ngờ tới, trêu chọc họa sát thân không là hai vị kia khách hàng, mà là Trúc Sở Ngọc bọn họ. Mà lúc này Vạn Sơn lĩnh vụ án giết người người khởi xướng Hạ Đạo Minh đang một mặt nhàn nhã thích thú dựa vào ngồi tại Cựu Giao Giang bên một ngọn núi đại thụ phía dưới. Mà Lỗ Tử Anh nhưng là một mặt sùng bái mà nhìn nhà mình sư tôn, nghĩ tới Vạn Sơn lĩnh trận chiến đó tiểu không tự chủ được cảm xúc dâng trào. Bọn họ thầy cho hai người một từ Linh Hà thành ly khai, sư phụ nàng tiểu phát hiện có mấy nhóm người theo đuôi bọn hắn, nhân số thình lình đạt tới 10 người nhiều. Một đường trên, sư phụ nàng không chút biến sắc, mãi cho đến Vạn Sơn lĩnh mới đột nhiên gia tốc. Những người kia gặp bọn họ sư phụ hai người đột nhiên gia tốc, rất nhanh biến mất hình bóng, chiếu cố không được lại che lớp hành tung. Dồn dập hiện thân điên cuồng đuổi theo. Kết quả, chờ bọn hắn toàn bộ đuổi tới đầu thời gian, nhà nàng sư tôn sớm đã dùng ngũ hành lưỡng nghi trận bản bố trí xong trận pháp, lại phù hợp ngũ hành lưỡng nghi trận bản bố trí xuống 5 cái huyền canh kiếm cùng 2 thanh âm dương lưỡng nghi kiếm. Chờ bọn hắn vừa vào trận, trong nháy mắt âm dương ngũ hành điên đảo vận chuyển, đem bọn họ toàn bộ cuốn trong đón lấy cái kia 7 thanh phi kiếm đồng thời phát động, phản phất 7 cái kiếm quang giao long tại âm dương ngũ hành trong trận bốc lên, kim đan sơ kỳ tu sĩ tại chúng nó trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn, 7 cái kiếm quang giao long xoắn một cái tiểu thành thịt vụn, coi như kim đan trung kỳ tu sĩ cũng không ngăn được mấy lần. Bảy kiếm tại trận pháp phụ trợ phối hợp bên dưới, uy lực lớn, đến hiện tại Lỗ Tử Anh hồi tưởng lại, đã nhiệt huyết sôi trào lại là chiến căng không ngớt. Dù cho nàng tự cao thực lực bây giờ không kém kim đan trung kỳ tu sĩ, công phòng hai kiện pháp bảo uy lực đều không yếu, nhưng cũng căn bản không ngăn được cái kia bảy kiếm cùng phát uy lực. Lỗ Tử Anh tự nhiên không biết, cái kia năm trôi huyền canh kiếm là huyền thiên các năm đó là năm vị kim đan tu sĩ vào niết diễm cổ hoang khư mà không tiếc giá cao đặc ý chuẩn bị kiếm trận, hai cái âm dương lưỡng nghi kiếm nhưng là hải ngoại cấp tu hắc bạch song sát một lần gặp may đúng dịp đạt được lợi hại phi kiếm, phu thê hai người bằng này hai cái phi kiếm liên thủ, có thể lấy kim đan trung kỳ tu vi chiến kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hạ Đạo Minh tự từ được này 7 cái phi kiếm phía sau liền ngày đêm ôn dưỡng, lại vì là này cùng Liêu Sảo Liên lĩnh giáo nghiên cứu qua ngũ hành âm dương kiếm trận biến hóa. Bây giờ phối hợp Liêu Sảo Liên chuyên môn vì là hạn chế tác âm dương ngũ hành trận bản, lại thêm hắn có thể so với Nguyên Anh lão tổ thần thức mạnh mẽ điều khiển, đột nhiên không kịp chuẩn bị bạo phát, uy lực lớn, đừng nói kim đan sơ trung kỳ tu sĩ, chính là kim đan hậu kỳ sơ ý một chút đều phải bị trọng thương. Hạ Đạo Minh đầu thử 7 trôi trận kiếm uy lực phía sau, không dám kéo dài thời gian, rất nhanh lại sử dụng huyền mông kính cùng bạn xà âm độc phiên. Tại hai kiện pháp bảo này ra chỉ bên dưới, 7 trôi trận kiếm quả thực tiểu dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, quét ngang tất cả kim đan tu sĩ. Lại sau đó, Hạ Đạo Minh liền mang theo Lỗ Tử Anh cưới kim linh điêu, cấp tốc rời đi nơi thị phi, một đường bay qua Cựu Giao Giang, đến rồi đại huyền vực địa bàn, mới đem kim linh điêu thu vào linh thú đại, tìm một địa phương nghỉ ngơi, thuận đường kiểm kê thu hoạch. Cũng không biết ngươi Liễu sư nương xuất quan không có, chờ nàng xuất quan phía sau, ngươi có thể tìm nàng giúp ngươi đem này đoạn dây thường luyện vào này địa long tác. Hạ Đạo Minh trong tay rất nhanh nhiều một đoạn dây thừng cùng một cái đen nhánh trường tát. Cái kia trường tắc là được tự trúc sở ngọc tay, là lấy một đầu cường đại mà rồng ngân làm tài liệu chính đoán luyện chế mà thành, có thể biến hóa thành địa long, uy lực khá là không ít. Sư tôn này đoạn dây thường rách dưới, hơn nữa còn lây dính ô huế, thật có thể luyện vào này địa long tác. Lỗ Tử Anh trên mặt mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng tu chính là thổ hệ công pháp, công kích pháp bảo phương diện đã có một lang nha động, uy lực cương mãnh, như lại có một cái có thể nhu có thể vừa dây thường loại thổ hệ pháp bảo, tự nhiên là tốt nhất. Đừng nhìn này đoạn dây thường rách nát, kỳ thực bên trong nhưng còn sót lại một tia thượng cổ địa long tinh khí, như có thể luyện vào này địa long tác, này địa long tác phẩm chất tất nhiên phát sinh bay vọt, hơn nữa sẽ càng thêm tràn ngập linh tính. Nếu sớm trước ngươi có pháp bảo này giúp đỡ, tiêu bằng cái kia bốn vị không có lợi hại gì pháp bảo kể bên người nghèo túng cấp tu, khẳng định không ngăn được ngươi. Hạ Đạo Minh mỉm cười nói. Chương 344, trở về sơn môn. Chương 344, trở về sơn môn. Lợi hại như vậy, cái kia vậy vẫn là lưu cho liếu sư nương đi, nàng tu cũng là thổ hệ công pháp. Lỗ Tử Anh đầu tiên là rất là khiếp sợ, đón lấy rất nhanh nhớ lại Liêu Sảo Liên. Người liếu sư nương am hiểu là trận pháp chính là nàng lợi hại nhất sát chiêu. Bây giờ nàng bế quan cũng là vì muốn luyện chế một bộ lợi hại trận pháp pháp bảo lục hợp địa sát châu. Vì là tập hợp này bộ trận pháp pháp bảo, vi sư nhưng là hao phí đại lượng linh thạch, này bộ trận pháp pháp bảo thật muốn luyện chế thành công, uy lực kia khẳng định không là người này địa long tác có thể so sánh. Cho tới cái khác chuẩn bị dùng pháp bảo, đối với ngươi sư nương mà nói, cũng nhất định là có thể tạo thành trận pháp pháp bảo cho thỏa đáng, vi sư vì là này cũng đã có chuẩn bị, ngươi đúng là không cần mong nhớ. Mà ngươi có đại tướng phong cách, là nhất thiện chiến, như lại có pháp bảo lợi hại giúp đỡ, tất nhiên sức chiến đấu tăng gấp bội, tất nhiên là phải tận lực phân phối thượng hảo pháp bảo. Lúc trước ngươi cũng thấy đấy, vi sư nói đến cảnh giới với ngươi giống như, chỉ bằng vào trận pháp còn có cái kia bảy trôi lợi hại phi kiếm, không dùng tới luyện thể võ đạo, giết kim đan sơ kỳ tu sĩ đều giống như các rau. Vì lẽ đó, sau đó ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, chúng ta tu tiên, ngoại trừ phải tận lực tăng lên tự thân tu vi, cũng muốn tận hết thể khả năng tăng lên chính mình pháp bảo uy lực. Đệ tử nhất định nhớ kỹ sư tôn giáo huấn. Lỗ Tử Anh nghe nói một mặt nghiêm nghị không người. Tốt rồi, trở về sơn môn đi. Hạ Đạo Minh thấy thế cười đứng dậy. Vài ngày sau, Hạ Đạo Minh cùng Lỗ Tử Anh trở về Thanh Nguyên Sơn. Vừa mới về Thanh Sơn môn, còn không có về Xích Diễm phòng, tiểu có thủ sơn đệ tử nói cho Hạ Đạo Minh, nói trưởng môn có bằng giao, để hắn vừa trở về trước hết đi trưởng môn phủ. Hạ Đạo Minh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ để Lỗ Tử Anh trước tiên về Xích Diễm phòng, mình thì một đường đi trưởng môn phủ. Ngươi cuối cùng cũng coi như bình an đã trở về. Tiêu Hồng Nghi không biết là vốn là tại trưởng môn phủ, vẫn là nghe được đưa tin, ngay lập tức chạy tới trưởng môn phủ, một nhìn thấy Hạ Đạo Minh xuất hiện, thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tiểu tử này có lúc khéo đưa đẩy phải để ta đều tự than thở không bằng, có lúc nhưng lại bướng bỉnh phải để làm cho người ta bất đắc dĩ. Lần này sát lục vật thú hoang khư may là không có xảy ra việc gì, bằng không thật muốn hối tiếc không kịp. Nhạc Hoàng nhìn thấy Hạ Đạo Minh, một trận vui mừng nói. La trưởng lão việc ai cũng không nghĩ ra. Hạ Đạo Minh thở dài nói. Tiêu Hồng Nghi cùng Nhạc Hoàng nghe nói đều trầm mặt lại. Hồi lâu, Nhạc Hoàng mới nói, ba năm nay cực khổ rồi, trở lại tốt tốt tính dưỡng một quãng thời gian đi. Làm phiên trưởng môn sư bá cùng sư thúc mong nhớ, ta trước tiên trở về phủ. Hạ Đạo Minh hơi khom người chắp tay, xin cáo lui rời đi. Sư Minh có hay không có phát hiện Đạo Minh khí tức tựa hồ lại phát sinh một tia biến hóa? Xem ra ba năm nay tại sát lục của tú hoang khư lại có tiến bộ, tương lai nhất định có hy vọng trở thành ta Thanh Nguyên môn kế hoàng phủ sư thúc phía sau lại một vị nguyên anh tu sĩ. Hạ Đạo Minh đi rồi, Tiêu Hồng Nghi trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ nói. Đạo Minh đúng là một cái rất tốt nguyên anh mầm, bất quá hổ phụ vô quyền tử, Tiêu Viễn sư điệt mới tuổi qua biết mệnh tiểu kết kim đan, hơn nữa căn cơ cực kỳ hùng hậu vững chắc, cần phải hy vọng càng lớn. Nhạc Hoàng nói, ha ha, sư Minh quá khen, Tiêu Viễn cái nào có thể cùng Đạo Minh so với a? Tiêu Hồng Nghi nghe nói biểu tình có chút không tự nhiên nói. Nhạc Hoàng không biết Tiêu Viễn là thế nào kết kim đan, Tiêu Hồng Nghi lại cái nào có thể không biết? Chỉ bằng vào Hạ Đạo Minh có thể lấy ra một viên tứ tượng đan cho con trai của hắn kết đan điểm này, Tiêu Hồng Nghi tiểu trong lòng biết rõ, Tiêu Viễn khẳng định không như Hạ Đạo Minh. Ngã một lần khôn ra thêm, Tiêu Viễn kết đan việc biết điều xử lý là đúng, nhưng nơi này lại không có người ngoài. Ngươi và ta sư giữa minh đệ còn cần như thế che che giấu giấu, biết điều khiêm tốn sao? Nhạc Hoàng nghe nói tức giận chừng Tiêu Hồng Nghi nhìn một chút. Là. Tiêu Hồng Nghi không thể làm gì khác hơn là liên tục gật đầu, nhưng là không dám đem tứ tượng đan sự tình nói ra. Không là hắn không tin được Nhạc Hoàng, mà là tứ tượng đan việc thái quá trọng đại, một ngày chuyển đi, còn không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Hạ Đạo Minh, ít một người biết ít một phần tiết lộ nguy hiểm. Hạ Đạo Minh rất nhanh trở lại Xích Diễm Phong, nên tiếp hắn chính là tọa trấn Xích Diễm Phong Thiệu Thế Du, Mạc Vĩnh Chi cùng Vạn Diễm ba người, còn có trước một bước trở về Lỗ Tử Anh. Từ Thiệu Thế Du trong miệng ba người, Hạ Đạo Minh biết được hắn không có ở đây ba năm nay Xích Diễm Phong hết thảy vận chuyển bình thường, thu vào khá dồi dào, cũng không có gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Liêu Sảo Liên phần lớn thời gian đều đang bế quan luyện chế bản mệnh pháp bảo lục hợp địa sát châu, tìm hiểu trận pháp đại đạo, tình cờ cũng sẽ xuất quan đến hóng mát một chút, buông lỏng buông lỏng. Bây giờ đang lúc bế quan bên trong, Cơ Văn Nguyệt cùng Lam Tuyết phần lớn thời gian thì lại đều là tại Thiên Kiếm Phong cùng Thương Nhuế đồng thời luyện chế đan dược, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận tìm hiểu luyện đan đại đạo, thỉnh thoảng sẽ về Xích Diễm Phong nhìn nhìn. Hạ Đạo Minh hỏi thăm tình huống, gặp Xích Diễm Phong hết thảy đều bình yên, liền yên lòng, lại ngựa không ngừng vó câu đi Thiên Kiếm Phong. Gặp được Hạ Đạo Minh từ sát lục của tú hoang khư trở về, Cơ Văn Nguyệt đám người đều rất cao hứng, luôn luôn trong trẻo lạnh lùng Thương Nhuế trên mặt cũng lộ ra một tia tiêu dung. Sư tôn còn không có xuất quan sao? Hạ Đạo Minh hỏi Thương Nhuế. Ngươi đi rồi năm thứ hai xuất quan qua một lần, yêu cầu một ít linh đan đan dược còn có thượng phẩm linh thạch, rất nhanh lại bế quan. Thương Nhuế trả lời: "Sư tôn xuất quan là cảnh giới gì?" Hạ Đạo Minh nghe nói hỏi nói: "Kim đan hậu kỳ." Thương Nhuế trả lời: "Nói như vậy, sư tôn muốn thừa thế xông lên xung kích nguyên anh cảnh giới." Hạ Đạo Minh nghe nói trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy lên mấy lần, một mặt kinh hỉ. "Là có ý tưởng này, bất quá ngươi sư tôn nói xung kích nguyên anh cảnh giới cần rất nhiều tu hành tài nguyên, lấy hắn trước kia tích lũy cái kia điểm gia sản nhất định là xa xa không đủ. Hắn có chút khó có thể lựa chọn, là trực tiếp hướng trưởng môn mở miệng, cử tông môn lực lượng cung cấp hắn đột phá cần thiết, vẫn là chờ thực lực lại tăng lên một ít, lặng lẽ ly khai sơn môn đi một chuyến hải ngoại, kiếm lấy cơ duyên. Sau đến, hắn vẫn là quyết định chờ thực lực lại tăng lên một ít, lặng lẽ ly khai sơn môn đi một chuyến hải ngoại kiếm lấy cơ duyên. Bởi vì hắn cần thiết tài nguyên rất nhiều, coi như trưởng môn không có trải qua chúng trưởng lão đồng ý, cũng không cách nào như vậy đại lượng điều động. Vì lẽ đó, như hướng trưởng môn mở miệng, ngươi sư phụ việc khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Lấy ngươi sư phụ năm đó tiếng tăm, như để ngoại giới biết hắn sau khi phá rồi dừng lại, muốn xung kích nguyên anh cảnh giới, tất nhiên sẽ gây nên thế lực khắp nơi cực lớn kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi đặc biệt là Kỳ gia tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp phá hoại cản trở ngươi sư phụ đột phá. Hơn nữa ngươi sư phụ việc một ngày tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ ngươi, còn có Văn Nguyệt đám người cũng muốn một hồi trở thành đám người quan tâm tiêu điểm, lại khó biết điều. Thương Nhuế trước, từng cái nói tới cũng giải thích. Quá tốt rồi, sư tôn thật không hổ là thanh nguyên môn tiên tài khó gặp đệ tử, phá đan trọng kết phía sau, tại thời gian ngắn như vậy bên trong, không chỉ có đột phá đến rồi kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn có năng lực xung kích nguyên anh cảnh giới. Hạ Đạo Minh kích động nói. Đúng đấy, chính là đáng tiếc thanh nguyên môn suy yếu lâu ngày nhiều năm, thế lực khắp nơi mắt nhìn chằm chằm, sư tôn này chuyến đột phá nhất định phải phi thường biết điều cẩn thận, quyết không thể chuyển ra ngoài. Bằng không lấy thanh nguyên môn gốc gác, như toàn lực ủng hộ sư tôn đột phá cần phải sẽ dễ dàng rất nhiều, không cần đi cái gì hải ngoại kiếm lấy cơ duyên. Cơ Văn Nguyệt trên mặt mang theo cau có nói. Các ngươi không cần bận tâm sư tôn xung kích nguyên anh cảnh giới cần thiết tài nguyên, ta sớm có chuẩn bị. Hạ Đạo Minh mỉm cười lấy ra một cái chữ vật giới, đưa cho Thương Nhuế. Ngươi sớm có chuẩn bị. Thương Nhuế có chút không thể tin được mà nhìn Hạ Đạo Minh. Sư nương một nhìn tự biết, ta chuẩn bị đại bộ phận đều là dược liệu, bất quá lấy sư nương thuật luyện đan của các ngươi, tự mình luyện chế linh đan chắc chắn sẽ không kém bên ngoài mua. Hạ Đạo Minh nói. Thương Nhuế nghe nói này mới dùng thần thức đi tra xét nhận chứa đồ. 900 năm phần xích hỏa hà thủ ô, xích viêm huyết liên, bích lạc thanh tâm thảo, thanh tiêu vân giản chi, cửu u vong sinh quả. Còn có như vậy nhiều cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, này, này. Thương Nhuế quét qua phía sau, cả người đều ngốc như đất nặng. Nhiều như vậy linh dược, đặc biệt là 900 năm phần xích hỏa hà thủ ô, coi như nguyên anh lão tổ đều phải vì thế mà ra tay đánh nhau. Còn có cực phẩm linh thạch, vậy cũng là các tông môn làm chiến lược dự trữ linh thạch, một khối khó cầu, trên thị trường chân chính hối đoái giá cả đã sớm thoát khỏi trước kia quyết định chỉ đạo giá cả. Kết quả, này trong nhẫn chứa đồ có 15 khối. Hồi lâu, Thương Nhuế đột nhiên đem nhẫn chứa đồ hướng về Hạ Đạo Minh trong tay bị lại, nói, không được, ngươi sư phụ đột phá lại há có thể. Sư nương ngài này tiểu cùng ta khách khí đi. Hơn nữa, ta trợ sư tôn, kỳ thực chính là giúp chúng ta chính mình. Lấy ta bây giờ tu vi cảnh giới, này chút tài nguyên thả ở chỗ này của ta, đại bộ phận cũng là bỏ không, tạm thời không phát huy ra tác dụng đến. Nhưng nếu dùng đến trợ sư tôn trở thành nguyên anh lão tổ, đó mới là chân chính dùng tại trên lưỡi đao, hơn nữa chỉ có sư tôn trở thành nguyên anh lão tổ, tương lai ngược lại chỉ điểm cùng ra sức trợ giúp chúng ta mới có càng lớn cơ hội bước lên nguyên anh đại đạo. Hạ Đạo Minh không có chờ Thương Nhuế câu nói kế tiếp nói ra, đã mở miệng cắt ngang. Thương Nhuế nghe nói nhìn Hạ Đạo Minh nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng vẫn là viền mắt đỏ lên trọng trọng gật gật đầu. Sau đó, đám người lại thương nghị một ít chuyện, phía sau, Hạ Đạo Minh cùng Cơ Văn Nguyệt dắt tay nhau về Xích Diễm Phong. Phu quân nếu đã trở về, Cơ Văn Nguyệt đương nhiên phải trước tiên về động phủ bồi hắn tốt tốt luận bàn một phen trình độ chơi bài. Hai người vừa về tới động phủ, Hạ Đạo Minh nhớ tới không lâu phía sau, chính mình muốn đi Huyền Vũ bí cảnh, cũng là không quản Liêu Sảo Liên tại bế quan, đặc ý góp quan, đem nàng cũng kêu lên. Liêu Sảo Liên gặp Hạ Đạo Minh trở về, tự nhiên là kinh hỉ và phấn. Sau đó mấy ngày, Hạ Đạo Minh quan động phủ, cùng hai vị phu nhân cực kỳ qua mấy ngày không biết xấu hổ không có tao sinh hoạt, này mới kiềm chế, chính thức tay nghiên cứu từ Linh Hà Phường thị đào được ba kiện tản tạ đồ vật. Cái thứ nhất nghiên cứu chính là cái kia đoạn cành khô. Cái kia đoạn cành khô xem ra tự nhiên đã sớm khô chết, chỉ là thời gian lâu không mục nát, trải qua lửa không đốt, có chút cổ quái, nhưng ai cũng không biết có cái gì công dụng, lúc này mới bị vi ra thu thập, thả trong cửa hàng bán ra. Ngày đó Hạ Đạo Minh cầm lấy cái kia đoạn cành khô quan sát thời gian, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt giá trị. Thẳng đến hắn đem cái kia đoạn cành khô thả về thời gian, trong lúc lơ đãng tựa hồ nhìn đến rồi có vẻ sinh cơ gợn sóng chợt lóe lên. Nay để Hạ Đạo Minh trong lòng không khỏi hơi động, lại lần nữa tinh tế quan sát cảm thụ. Sinh cơ kia phi thường mịt mờ yếu ớt, hơn nữa còn là qua một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện một lần. Như không là Hạ Đạo Minh không chỉ có thần thức cường đại nhạy bén, lại tu luyện có thiên nhãn thần thông, còn thật khó phát hiện được. Có cái này phát hiện, Hạ Đạo Minh dĩ nhiên là đem đoạn này cành khô cất. Chương 345, cành khô, kim bằng thôn tiên thuật. Chương 345, cành khô, kim bằng thôn tiên thuật. Chỉ là cành khô vẫn là cành khô, Hạ Đạo Minh nghiên cứu hồi lâu, ngoại trừ có thể tin chắc cảnh khô xác thực còn có như vậy chút sinh cơ ở ngoài, lại không cái khác phát hiện, cũng căn bản không biết nên làm sao lợi dụng này cảnh khô. Bất đắc dĩ bên dưới, Hạ Đạo Minh tiểu thử đem này cảnh khô làm pháp bảo đến tế luyện. Kết quả không có động tĩnh gì. Hạ Đạo Minh thấy thế vốn chuẩn bị từ bỏ, trước tiên gác lại sau này hay nói. Bất quá quỷ thần xui khiến bên dưới, muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống, lại thử dùng luyện thể thu bảo phương pháp đến tế luyện này cảnh khô. Kết quả, cành khô dĩ nhiên lên phản ứng bị hắn thu vào huyết hải bên trong. Cành khô vừa vào vô biên huyết hải tiểu hút cuốn đi đại lượng huyết khí, đem Hạ Đạo Minh cho hút đến sắc mặt đều có chút phát trắng, bất quá Hạ Đạo Minh nhưng không cảm giác được cành khô có thay đổi gì. Nay để Hạ Đạo Minh vừa sợ vừa mừng vừa lo. Vui chính là, từ cành khô có thể bị bắt vào vô biên huyết hải, vừa vào huyết hải tiểu hút cuốn đi đại lượng huyết khí, hiển nhiên này cành khô thật không đơn giản. Nhưng tiểu cành khô hiện tại này chết dáng vẻ, trời biết phải cần dùng thời gian bao lâu bao dài tâm huyết mới có thể để nó có biến hóa. Coi như có biến hóa, lại trời biết cho nó có chỗ lợi gì. Vạn nhất ngày qua một ngày, năm này qua năm khác, dùng vô số tâm huyết tới nước đi ra cảnh khô, chỉ là một biết gặm lao vô dụng lớn anh đâu. Này làm sao không để Hạ Đạo Minh vừa sợ vừa buồn. Vật khí cũng không đến nỗi như vậy suy đi, nếu có thể bị bắt vào vô biên huyết hải, trước hết nuôi đi, thực tại không đúng lại bỏ quên chính là. Rất nhanh Hạ Đạo Minh thu thập xong tâm tình, không đi quản nữa cảnh khô việc, ngược lại lấy ra cái kia quyển cháy đen tàn tạ, phía trên còn che kín khe nước, tựa hồ bất cứ lúc nào phải hóa thành than cho, không nhìn thấy bất kỳ chữ thư tử. Gặp Hạ Đạo Minh lấy ra thư từ bên cạnh Kim Linh Điêu nhất thời hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, cánh chim màu vàng trên có kim văn gợn sóng. Ngươi đừng nội, ta lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Hạ Đạo Minh gặp tiểu kim nóng lòng muốn thử, kích động không thôi, sờ soạn sờ đầu của nó. Tiểu kim này mới yên ổn. Hạ Đạo Minh thì lại cầm lấy thư từ, không chỉ có dùng thần thức cẩn thận đi nhìn quét, còn dùng kim bằng thiên nhãn thuật đi cẩn thận quan sát, nhưng đều không nhìn ra lý lẽ gì đến. Ta còn thực sự không nhìn ra lý lẽ gì, may là ngươi trong linh thú đại có cảm ứng, bằng không ngược lại là phải bỏ qua cái này đồ vật. Hạ Đạo Minh lại lần nữa sờ soạn sờ kim linh điêu đầu, tiếp tục nói, ngươi đến xử lý đi. Đa tạ chủ nhân. Tiểu kim hai mắt kim quang đại phóng, sau đó dùng móng vuốt lấy ra cái kia thư tử, đón lấy há mồm phun ra một vàng lóng lánh yêu hạch, thả tại thư tử trên lăn qua lăn lại. Cái kia cháy đen tàn tạ, che kín khe nước thư tử phía trên dĩ nhiên dâng lên điểm điểm màu vàng sương mù. Màu vàng sương mù quanh quần yêu hạch, sau đó chậm rãi xâm nhập trong đó. Yêu hạch biến được càng ngày càng vàng rực rỡ, khí tức cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, yêu hạch phía trên còn có từng cái phù văn cổ xưa không ngừng lóe lên, chỉ là Hạ Đạo Minh nhưng xem không hiểu. Rốt cuộc lại là một tia thượng cổ kim sĩ đại bằng điều tinh khí, tiểu kim cũng thật là có đại tạo hóa, chỉ là không biết này thư từ bị đốt thành bộ dáng này, phía trên ghi lại thần thông hay không còn bám vào ở đây tinh khí bên trên. Hạ Đạo Minh thấy thế lập tức liên tưởng đến lần trước tại Thiết Phiến đảo đạt được cái kia quyển ghi lại kim bằng thiên nhãn thuật thư từ, đành phải một mặt kinh hỉ. Cũng không lâu lắm, kim khí biến mất, cái kia nám đen thư từ hóa thành cho tàn. Kim Linh Điêu thu hồi vàng lóng lánh yêu hạch, nhắm hai mắt lại. Hạ Đạo Minh thấy thế không dám quấy nhiễu, thẳng thắn cũng nhắm mắt ngồi xếp bằng, tại bên cạnh suy nghĩ dưỡng thần, thuận đường giúp Kim Linh Điêu hộ pháp. Cũng không biết qua bao lâu, Kim Linh Điêu trên người kim quang đại phóng, giáp quanh thân cánh chim màu vàng trên xuất hiện từng cái vòng xoáy màu vàng nóng. Cái kia vòng xoáy màu vàng nóng dĩ nhiên dẫn đến mật thất bên trong không gian đều lên một tia gợn sóng, tựa hồ có thể thôn vệ vật vật. Không chỉ có như vậy, Kim Linh Điêu trên người khí tức cũng càng ngày càng mạnh, tựa hồ sóng lớn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, đang xung kích vào đê. Hạ Đạo Minh đột nhiên dương đôi mắt, một mặt không dám tin tưởng, vui mừng nhìn Kim Linh Điêu. Không phải chứ? Tiểu Kim chẳng lẽ muốn đột phá? Kim Linh Điêu là thượng cổ tiếng tăm lừng lây thần cầm kim sĩ đại bằng điều huyết mạch hậu duệ, nó thăng cấp đột phá điều kiện cực kỳ hà khắc. Tuyệt đại đa số Kim Linh Điêu suốt đời cũng là đỉnh trệ tại cấp 2 yêu cầm cảnh giới. Số ít Kim Linh Điêu đạt được đặc thù bùn bón, có thể đột phá đến cấp 3. Nhưng đến rồi cấp 3 phía sau, nghĩ muốn lại đột phá khó như lên trời. Tiểu Kim đột phá đến cấp 3 phía sau, Hạ Đạo Minh không biết hao phí bao nhiêu linh cầm đan cũng chỉ có thể để nó đi đến cấp 3 cao giai, sau đó tiểu triệt để chỉ trệ không tiến. Thẳng đến mấy năm trước đạt được một tia kim bằng tinh khí, kích phát tổ tiên huyết mạch, Kim Linh Điêu mới bước ra cái kia sự kiện quan trọng một bước, trở thành cấp 4 trung giai linh cầm. Hạ Đạo Minh vốn tưởng rằng tiểu kim đến rồi cảnh giới này, nghĩ muốn lại đột phá, chí ít cũng phải lại quá vài chục năm, kết quả bạn không nghĩ tới, nó là có đại vận đạo linh cầm, gặp may đúng dịp bên dưới, rốt cuộc lại để nó chiếm được một tia kim sĩ đại bằng điều tinh khí. Đại khái qua một cái canh giờ, tiểu kim trên người kim quang đột nhiên một bành trướng, phản phất thành một cái chói mắt thái dương, nhưng qua trong giây lát cái kia kim quang lại bị bắt gom lại trở lại. Nay vừa ẩn đi, mới vừa rồi còn kim quang rạng rỡ, che kín vòng xoáy màu vàng nóng, trên người tản ra khí tức cường đại tiểu kim, trong nháy mắt dĩ nhiên biến được bình thường, phản phất chính là một đầu lại so với bình thường còn bình thường hơn Kim Linh Điêu. Chỉ có thân là chủ nhân của nó, cùng nó tâm thần tương thông Hạ Đạo Minh, có thể rõ ràng đến tiểu kim thể nội ẩn chứa một luồng cường đại đến để hắn đều cảm thấy một tia khiếp đảm khủng bố lực lượng. Tiểu kim ngươi lại đột phá. Tuy rằng trong lòng biết rõ, nhưng Hạ Đạo Minh vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi nói. Đúng vậy chủ nhân, tiểu kim lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Tiểu kim trả lời. Quá tốt rồi, vận may của ngươi quả thực nghịch thiên rồi, rốt cuộc lại đột phá, ha ha. Hạ Đạo Minh thoải mái cười to. Lấy tiểu kim nghịch thiên huyết mạch, nó một ngày đột phá trở thành cấp 4 cao giai linh cẩm, coi như không cách nào vượt qua Kim Đan cùng Nguyên Anh hai cái đại cảnh giới trong đó hừng câu, nhưng cũng có thể đối với Nguyên Anh tu sĩ tạo thành uy hiếp không nhỏ. Không chỉ có đột phá, hơn nữa ta còn từ cái kia sợi tinh khí truyền lên nhận đến rồi một loại thần thông, Kim Bằng Thôn Thiên Thuật. Chỉ là này thần thông cực kỳ huyền ảo tối nghĩa, ta trước mắt không cách nào tìm hiểu, chủ nhân cũng muốn học sao? Tiểu kim tiếp tục nói. Kim Bằng Thôn Thiên Thuật. Hạ Đạo Minh chấn động trong lòng, đón lấy liền không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên muốn học. Nói xong, Hạ Đạo Minh thần thức liền cùng tiểu kim liên hệ tụ hợp cùng nhau. Rất nhanh, một phần cổ xưa văn tự xuất hiện tại Hạ Đạo Minh đầu góc bên trong, chính là thượng cổ lợi hại thần thông, Kim Bằng Thôn Thiên Thuật. Này thiên cổ xưa văn tự đại bộ phận đều vô cùng huyền ảo tối nghĩa, lấy Hạ Đạo Minh bây giờ tu vi cùng kiến thức trong thời gian ngắn bên trong căn bản không cách nào tìm hiểu lĩnh hội, chỉ có bên trong bày ra hai loại có trợ nhập môn này thần thông linh dược, Hạ Đạo Minh có thể nhìn một chút xem hiểu. Một loại là không linh chu thảo, một loại là giới nguyên quả. Chỉ tiếc cái kia hai loại linh dược hắn nhưng là mới nghe lần đầu, càng đừng nói thấy qua. Bất quá có này tin tức tổng so với không có tốt. Trừ bản này cổ xưa văn tự ở ngoài, Hạ Đạo Minh còn thông qua tiểu kim thấy được một bộ kinh người dị tượng. Một cái to lớn kim bằng đầu bóng mở từ trong hư không rỗi dò ra đến, một hồi tiểu đem toàn bộ bầu trời đều cho chăn đầy. Cổ của nó cùng thân thể còn trong hư không, căn bản không biết có nhiều to lớn. Kim bằng đầu bóng mở chậm rãi há hốc miệng ra, phản phất trời đột nhiên mở miệng giống như vậy, dĩ nhiên đem núi non sông suối, ngàn tỷ sinh linh đều nuốt mất. Đón lấy Hạ Đạo Minh liền cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Hô, 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 vành, vành, vành. Tuy là Hạ Đạo Minh tại cao người lớn mật, làm thần thức từ dị tượng bên trong đánh cách mà ra, khôi phục thanh minh thời gian, vẫn là không nhịn được phát sinh thô trọng tiếng thở dốc, trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt. Vừa nãy tình cảnh đó, thực tại thái quá đáng sợ. Tại to lớn kia miệng bên dưới, hắn cũng bất quá chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Chẳng thể trách Kim Sĩ Đại Bằng Điểu được gọi là thượng cổ sức chiến đấu cường đại nhất hung cầm một trong, này kim bằng thôn thiên thuật chất chứa không gian huyền bí, uy lực quả thực không thể tưởng tượng nổi, như ta có thể học được chút ra lông, sức chiến đấu cũng đem tăng nhiều a. Sợ hai phía sau, Hạ Đạo Minh nhớ tới này thần thông uy lực, trong lúc bất chi bất giác chiều dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Một hồi lâu, Hạ Đạo Minh mới ép xuống dâng trào tâm tình, đem ánh mắt rơi tại từ cái kia một mặt bản hốt tàn góc trên. Tàn góc trên chữ cùng hắn huyết hải bầu trời sơn thần hốt trên chữ đồng nguyên, nhìn như thật đơn giản vô hình, nhưng ẩn chứa rất nhiều huyền diệu phức tạp biến hóa. Hạ Đạo Minh quan sát tìm hiểu mấy ngày, cũng chỉ có thể nhìn ra một chút môn đạo đến, nghĩ muốn mượn này tàn góc đem sơn thần hốt trên thiếu sót phù văn bù đắp hoặc là đem này tàn góc ghép lại đến sơn thần hốt trên độ khó rất lớn. Chí ít lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, căn bản không có khả năng. Bất quá thông qua quan sát tìm hiểu này tàn góc, Hạ Đạo Minh tại vận dụng điều động sơn thần hốt trên nhưng nhiều hơn một chút tâm đắc. Bây giờ như để hắn lại điều động sơn thần hốt, cần phải có thể càng tròn thuận như thường một ít. Gặp trong thời gian ngắn bên trong, không cách nào từ tàn góc trên tìm hiểu càng nhiều huyền bí, lại nghĩ huyền vũ bí cảnh mở ra thời gian tới gần, Hạ Đạo Minh liền tạm thời đình chỉ tìm hiểu, ra mật thất. Ly khai mật thất phía sau, Hạ Đạo Minh triệu tập Xích Diễm Phong đệ tử dặn dò bàn giao một phen, liền dẫn Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt đặc ý đi Mãng Châu lịch thành vấn an Cơ Văn Nguyệt tổ phụ Cơ Nguyên Chân, còn có sư phụ Lương Cảnh Đường. Cơ Nguyên Chân bây giờ đã năm gần 120 tuổi, dù cho được rất nhiều linh dược điều dưỡng thân thể, nhưng còn dư lại tuế nguyệt cũng đã không nhiều. Lương Cảnh Đường nhưng là tuổi gần trăm tuổi, có Hạ Đạo Minh như thế một vị thần tiên giống như đệ tử, ít nói cũng có thể lại sống 20-30 năm. Nhưng Hạ Đạo Minh này một lần đi hải ngoại, ít nói cũng phải 5-6 năm, thậm chí như có chuyện trì hoãn, vài chục năm đều có khả năng. Tu hành không tuế nguyệt, đối với đã bước lên Kim Đan đại đạo Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt mà nói, thời gian mấy năm tính không được cái gì, vài chục năm cũng chỉ có thể nói không tính ngắn cũng không tính dài, nhưng đối với người phàm mà nói, này vài chục năm rất có khả năng chính là thiên nhân vĩnh biệt. Đặc biệt là giống Cơ Nguyên Chân như vậy số tuổi, Hạ Đạo Minh đi lần này, trên căn bản đời này tiểu lại cũng không cách nào tương kiến. Hạ Đạo Minh mang theo hai vị tiểu thê tại Lịch Thành ở lại, cả ngày cũng không có chuyện gì, chính là bồi bồi Lương Cảnh Đường cùng Cơ Nguyên Chân hai vị lão nhân đi chung quanh một chút, hạ chơi cờ. Như vậy ở lại mấy chục ngày, Hạ Đạo Minh mới tại hai vị lão nhân lưu luyến không rời nhìn theo xuống ly khai Lịch Thành. Trước khi chia tay, Hạ Đạo Minh mang theo Liễu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt cung cung kính kính cho hai vị lão nhân dập đầu ba cái văn đầu. Chương 346, trốn tránh chương 346, trốn tránh phu quân thật muốn đi hải ngoại sao? Một ngày sư tôn đột phá trở thành nguyên anh tu sĩ, có hắn to lớn trợ giúp, lấy ngươi tu hành thiên phú, lại lo gì đạp không trên nguyên anh đại đạo? Coi như ngươi quyết chí thể muốn đi luyện thể võ đạo, nghĩ muốn đi hải ngoại tìm kiếm huyền vũ giọt máu, làm sao không chờ sư tôn trở thành nguyên anh tu sĩ phía sau, lại cùng đi hải ngoại đâu? Đứng tại Kim Linh Điêu trên lưng, gặp Hạ Đạo Minh quay đầu lại thời khắc, viền mắt rõ ràng có chút đỏ lên, Cơ Văn Nguyệt mũi không khỏi hơi đau xót, rốt cục không nhịn được xuất khẩu khuyên bảo. Đúng đấy, lao ra, có sư tôn đồng thời, coi như hải ngoại hung hiểm, lấy thực lực của các ngươi, cũng có thể ứng phó được. Liêu Sảo Liên do dự xuống, theo phụ họa. Một bước chậm rãi bước chậm, ta huyết hải cảnh giới đã tu luyện tới viên mãn, còn kém tứ phương thần thú giọt máu. Bây giờ rất không dễ dàng có huyền vũ giọt máu tin tức, nếu như bỏ qua đi, ai lại biết cần chờ bao nhiêu năm mới có thể đợi đến huyền vũ giọt máu. Có lẽ chính là bỏ qua những năm này, dẫn đến sau đó ta ở võ đạo khó có thể lại đột phá, chẳng phải là hối tiếc không kịp. Cho tới hải ngoại hung hiểm, ta tất nhiên là biết. Bất quá đó chỉ là đối với nguyên anh cảnh giới trở xuống tu sĩ, tùy tiện một vị nguyên anh tu sĩ tại hải ngoại đều là uy chấn một phương nhân vật, chỉ cần không phải vận khí quá kém, cũng sẽ không gặp gỡ cái gì đại hung hiểm. Các ngươi phu quân tuy rằng chỉ có cảnh giới kim đan, nhưng bây giờ các loại thủ đoạn dùng tới, chưa chắc hữu sẽ thua bởi nguyên anh tu sĩ, hơn nữa bởi vì ta cảnh giới thấp, chỉ phải tận lực hạ thấp điều, không làm người khác chú ý, thì càng không có hung hiểm gì. Hạ Đạo Minh gặp hai vị tiểu thê lo lắng cho mình, đau lòng ôm chầm hai người mềm mại vào eo, đặc ý tiết lộ chính mình chân chính nội tình. Cái gì? Ngươi, thực lực của ngươi bây giờ đã không thua với nguyên anh tu sĩ? Tuy là Liễu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt đã sớm biết mình phu quân muốn so với mình lợi hại rất nhiều, nghe nói vẫn là sợ được trợn to mắt. Đó là, bằng không ta làm sao có thể kiếm lấy đến như vậy nhiều tài nguyên? Hạ Đạo Minh mặt lộ vẻ đắc ý, chỉ có tại hai vị tiểu thê trước mặt, hắn có thể hoàn toàn thả được mở, thậm chí có thể toát ra tiểu nhân đắc chí một mặt. Vậy hơn 20 năm trước, Niết Diễm Cổ Hoang Khư mở ra, 10 vị kim đan tu sĩ toàn bộ chết đi tại bên trong, chẳng lẽ? Nhìn Hạ Đạo Minh một mặt dáng dấp đắc ý, Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt liếc nhau một cái, tựa hồ đột nhiên có cảm giác trong lòng một điểm thông, nhớ lại hơn 20 năm trước nhất diễm cổ hoàng cư việc. Có một số việc nhìn thấu không nói ra, ta có thể không rõ ràng hai vị ái thê nói sự tình. Hạ Đạo Minh hơi thu lại vẻ đắc ý, một bản chính kinh nói. Ngươi! Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt không nhịn được thân thể mềm mại run lên bần bật, hai mắt trợn được rất lớn nhìn chằm chằm một mặt nghiêm nghị phu quân, phản phất đột nhiên không nhận ra hắn như vậy. Vậy, trước hình điện chủ mang về có liên quan sát lục quật thú hoang cư, nhiều vị lợi hại kim đan tu sĩ bất ngờ chết đi việc. Dòng suy nghĩ một ngày mở ra, rất nhiều liên tưởng tiểu giống thả ra lồng chim chim nhỏ giống như bắt đầu trùng quanh bay loạn. Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt tại trải qua khiếp sợ, không dám tin tưởng phía sau, rất nhanh lại liên tưởng đến hồi trước theo hình chiến, La Mộ đám người trở về mà mang về có liên quan sát lục quật thú hoang cư tin tức. Có một số việc trong lòng các ngươi minh bạch là được rồi, tuyệt đối không thể nói ra miệng, chỉ là đáng tiếc La sư huynh, như ta sớm đến một bước. Hạ Đạo Minh nói tới chỗ này dừng lại, xoay đầu hướng về phía nam nhìn tới, trong mắt toát ra một vẻ xấu não. Liêu Sảo Liên cùng Cơ Văn Nguyệt thân thể hai người lại lần nữa không nhịn được khẽ run lên, sau đó tựa hồ cảm nhận được Hạ Đạo Minh xấu não, đều không nói một lời nhẹ nhàng đem gò má dán ở trên lồng ngực của hắn. Tu tiên, đó là vô số người ước mơ hướng tới đẹp chuyện tốt, phản phất vừa bước lên tiên đồ đó chính là phi tiên độ địa, không buồn không lo, tiêu dao tự tại. Nhưng chỉ có chân chính bước lên này đạo người mới biết, kỳ thực này đạo che kín bụi gai, khắp nơi là cá lớn nuốt cá bé, khắp nơi là tranh cướp giết chóc, so với thế giới người phàm còn tàn khốc hơn vô tình. Nếu chúng ta không có bước lên này nói, tự nhiên là yên yên ổn ổn tại lịch thành làm cái phu ông, thật yên lặng qua hết này một đời. Nhưng nếu đã bước lên này đạo, cái kia lại không có khả năng lại quay đầu lại, chỉ có thể vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Ta nhất định muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể không để cho người khác bắt nạt chúng ta, mới có thể chân chính khống chế vận mệnh của mình. Hạ Đạo Minh hít sâu một hơi, đem hai vị tiểu thê lâu quá chặt chẽ. Hai người cũng đem Hạ Đạo Minh ôm thật chặt. Nay một ngày, cách Hạ Đạo Minh từ sát lục của thú hoang khư trở về đã qua 3 tháng. Hòa Vũ Phong, La Cẩn đã từng chỗ ở trưởng lão phủ. La Mộ nhìn trong tay bình thuốc, hai tay không ngừng run rẩy. Ngươi tại sao muốn đối với ta như thế tốt? Hồi lâu, La Mộ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Đạo Minh, viền mắt đỏ lên, nhưng ánh mắt như dao sắc bén, phảng phất muốn nhìn thấu Hạ Đạo Minh ngũ tạng lục phủ. Tại sát lục của thú hoang khư đi lính, phụ thân ngươi khắp nơi chăm sóc ta, dạy ta không ít đồ vật. Tại hắn có chuyện trước, ta cùng hắn sửa lại xưng hô, không lại lấy trưởng lão tương xứng. Ta gọi hắn là sư minh, hắn có lúc gọi thẳng tên ta, có lúc gọi ta sư đệ. Chỉ là thế sự khó liệu, làm ta cùng La sư minh bỏ qua hiểm khích lúc trước, biến được dường như minh đệ thời khắc, hắn lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta biết hắn khi còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là trợ ngươi bước vào kim đan đại đạo, cái này tàn thứ tứ tượng đan là ta một lần trong lúc vô tình đạt được, bây giờ đối với ta đã không có gì dùng, liền đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể mượn này bước vào kim đan đại đạo, như vậy phụ thân ngươi ở dưới suối vàng có biết, cũng có thể vui mừng mỉm cười, không hưởng công ta cùng hắn gọi nhau minh đệ một hồi. Nói, Hạ Đạo Minh đành phải nhớ lại cái kia 2 năm cùng La Cản sớm chiều ở chung, còn có La Cản trước khi đi giao phó căn dặn, nhìn La Mộ ánh mắt bất chi bất giác toát ra một vẻ trưởng bối nhìn vãn bối yêu thương tình. Mà La Mộ vào đúng lúc này, cũng rốt cục minh bạch Hạ Đạo Minh tại sao muốn đưa nàng chân quý như vậy linh đan, không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Đa tạ sư thúc trọng thượng, đệ tử kiếp này suốt đời khó quên. La Mộ quỳ xuống đất lệ sát đất. Đứng lên đi, hy vọng ngươi không nên cô phụ phụ thân ngươi cùng ta một mảnh khổ tâm. Có liên quan đan này việc, ngươi không cần cùng bất luận người nào nhắc lên, coi như không thể tránh khỏi, nhất định phải nhắc lên. Cái kia cũng chỉ có thể nói là người phụ thân lúc sinh tiền gặp may đúng dịp giúp ngươi tìm được. Hạ Đạo Minh nhìn nước mắt như mưa giống như La Mộ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, lên trước đưa nàng nâng dậy, ngự trọng tâm trường nói một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Đệ tử cung tiễn sư thúc. La Mộ quay về Hạ Đạo Minh bóng lưng lại lần nữa lễ bái. Tinh Nguyệt Tông, Tinh Thần Đại Điện, không đỉnh phù văn nằm dày đặc, dường như đầy trời phồn tinh lấp lóe, rộng rãi bằng bạc. Một vị người mặc hạ y, xem ra dường như 13-14 tuổi thiếu nữ bộ dáng nữ tử ngồi cao phía trên cung điện, mặt lạnh như xương, đen nhánh hai con mắt lộ ra lạnh lẽo tức giận. Đại điện bên dưới, tả hữu hai bên ngồi nghiêm chỉnh 6 vị kim đan tu sĩ. Này 6 vị kim đan tu sĩ, mỗi cái đều là kim đan hậu kỳ cảnh giới, năm đó hộ tống Vũ Văn Phượng đám người đi nhất diễm cổ hoang khư tiền trưởng lão cũng đứng hàng trong đó. Tại thiếu nữ này tức giận bên dưới, đại điện bên trong này 6 vị tại đại lương quốc dung trời chuyển đất kim đan hậu kỳ tu sĩ, mỗi cái cũng không dám thở mạnh một tiếng. Thử, còn không có tìm được Vũ Văn Phượng sao? Giọng cô gái như băng cặn bã rơi trên mặt đất. Khởi bẩm sư tôn, từ các phương diện truyền tới tin tức nhìn, Vũ Văn Phượng cần phải trốn hướng về hải ngoại. Một vị búi tóc cao cột, mặt như mâm tròn, nhìn như trung niên bộ dáng nữ tử đứng dậy cùng kính trả lời. Hải ngoại, tên phản đồ này. Thiếu nữ tầm tầm vỗ xuống tay vịt, một luồng lạnh lẽo mà khí thế kinh khủng cuốn sạch qua đại điện, ép được điện hạ 6 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ mỗi cái tê cả da đầu. Sư tôn, Vũ Văn Phượng tính tình vốn là cương liệt, bây giờ nàng trốn hướng về hải ngoại, hiển nhiên đã là ôm định thà chết không theo chí, coi như đem nàng bắt trở về cũng là phí công. Hú hồ, hải ngoại không chỉ có mênh mông ngần, cất giấu rất nhiều nguy hiểm, tìm một người không khác nào mò kim đáy biển. Vũ Văn Phượng bây giờ lại là kim đan trung kỳ tu sĩ, thực lực không yếu, coi như tìm được, không có kim đan hậu kỳ tu sĩ ra tay, tuyệt khó bắt nàng. Theo như đệ tử góc nhìn, không như sư tôn ra mặt trở về huyền thiên các phương trưởng lão. Trung niên bộ dáng nữ tử nhắm mắt nói tiếng nói. Đệ tử cảm giác được tông chủ nói có đạo lý, chúng ta tổng không thể vì là lấy lòng phương trưởng lão, ủy khúc cầu toàn bồi thêm một cái Vũ Văn Phượng còn chưa đủ, còn muốn bồi thêm đại lượng nhân lực đi hải ngoại mạo hiểm. Tiền trưởng lão do dự xuống, nhắm mắt tán thành. Còn lại bốn người thấy thế cũng đều rối rít tán thành. Hừ. Thiếu nữ lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người, mỗi cái tầm nhìn hạn hẹp, không có một chút tầm nhìn xa. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta tiểu đồng ý hai tay dâng lên Vũ Văn Phượng như thế tốt một gốc mầm sao? Ta là đạt được tin cậy tin tức, Phương Đồng Hiên những năm trước đây được một cái lớn cơ duyên, đã chỉ nửa bước liền muốn bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Người này am hiểu phương pháp song tu, biết Vũ Văn Phượng là Xích Phượng linh thể, liền muốn cầm để nàng làm lô đỉnh, bước ra sau cùng nửa bước. Đại Lương quốc thế ba chân vạc đã rất nhiều năm, ba phe thế lực hình thành một cái vi diệu cân bằng, nhìn như ôm môi hở răng lạnh lý niệm, cùng nhau trông coi, nhưng trên thực tế ai không muốn phá vỡ cục diện bế tắc, một nhà độc đại, chỉ là ba nhà thực lực sắp xỉ, cũng không ai dám manh động, ba bại câu thường, ngược lại là tiện nghi người khác. Nhưng hơn 200 năm trước trận chiến đó, Thanh Nguyên môn tổn thương nguyên khí nặng nề, không vẹn vẹn còn lại Hoàng phủ lão nhi một vị cao tuổi Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa đến tiếp sau chân chính Nguyên Anh mầm cũng chỉ có Tiêu Hồng Nghi một người, có thể nói là thời kỳ giáp hạt, ba nhà trong đó vi diệu cân bằng đã bị phá vỡ. Trường Hà Tông những năm gần đây dục giả dục dịch, đã sớm trong bóng tối cùng Kỳ gia cấu kết, một ngày Hoàng phủ lão nhi thọ trùng, mà Tiêu Hồng Nghi lại không có thể tại hắn thọ trùng trước, thành công bước vào Nguyên Anh đại đạo, 10 có 8 9 sẽ nhân cơ hội từng bước xâm chiếm thậm chí chiếm đoạt Thanh Nguyên môn. Ta Tinh Nguyệt Tông như không phòng ngừa chủ đạo, trước giờ làm chuẩn bị, thật muốn có cái kia một ngày, e sợ cũng chỉ có thể hạ mình Trường Hà Tông bên dưới, chỉ nghe lệnh hắn. Bồi thêm Vũ Văn Phượng đánh đổi tuy rằng lớn, nhưng một ngày Phương Đồng Hiên thật sự trở thành Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, có này núi dựa lớn, Thanh Nguyên môn thật muốn có biến, Trường Hà Tông tiểu đừng hòng ỷ vào Kỳ gia ủng hộ mà độc chiếm. Thiếu nữ tiếng nói vang vọng trong đại điện, tất cả mọi người trầm mặt lại. Hồi lâu, cái kia trung niên nữ tử, cũng chính là Tinh Nguyệt Tông tông chủ mặt lộ vẻ khó xử nói, nhưng Vũ Văn Phượng đã đột hướng về hải ngoại, nghĩ muốn lại đem nàng bắt về cơ hội thực tại quá khó. Tinh Nguyệt Tông tông chủ lời vừa nói ra, thiếu nữ chân mày to hơi nhíu, mặt lộ vẻ một tia khó xử vẻ suy tư. Người trong đại điện thấy thế đều không dám nói. Đúng vào lúc này, có một đạo tín phù bay vào đại điện. Chương 347, lại đi hải ngoại chương 347, lại đi hải ngoại. Thiếu nữ đem nhấc tay một cái, tín phù rơi vào tay nàng. Thiếu nữ ánh mắt quét qua, hơi thay đổi sắc mặt, đón lấy mắt mang tức giận quét phía dưới 6 người nhìn một chút nói, "Hừ, ngay cả một người đều không nhìn chằm chằm được, bây giờ Ma Lang sư đến đây bái phỏng, hiển nhiên là vì Vũ Văn Phượng mà đến, các ngươi để ta làm sao cùng hắn từ chối?" Phương trưởng lão dĩ nhiên phái Ma trưởng lão tự mình đến đây, xem ra đối với Vũ Văn Phượng thật sự phi thường coi trọng. Điện hạ 6 người nghe nói đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Việc liên quan đột phá Nguyên Anh trung kỳ việc, lại làm sao có thể không coi trọng. Thiếu nữ nói xong, một bên hạ lệnh khai sơn môn, vừa đi xuống bảo tọa, muốn đích thân ra mặt lên tiếp. Đám người thấy thế vội vã đứng dậy theo, vây quanh thiếu nữ hướng về đi ra ngoài điện. Tinh Nguyệt Tông tông chủ tới gần thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Sư tôn, việc này giấu khẳng định không che giấu nổi, hơn nữa Phương trưởng lão muốn mượn Xích Phượng linh thể bước ra cái kia then chốt nửa bước, nguyên bản cũng là cần Vũ Văn Phượng cam tâm tình nguyện mới được, không thể lấy ép buộc thủ đoạn. Chuyện này sở dĩ kéo cho tới bây giờ cảnh giới này, cũng là Vũ Văn Phượng liên tục không nguyện ý, chúng ta vẫn đang làm khuyên bảo công tác. Cái kia ngày Vũ Văn Phượng đột nhiên hồi tâm chuyển ý, chúng ta này mới buông lòng cảnh giác, để nàng chạy thoát. Sau đó, chúng ta coi như không tiếc đánh đổi, lại may mắn đưa nàng bắt trở về, cuối cùng vẫn là phải để nàng cam tâm tình nguyện, mới có thể thúc đẩy này chuyện đẹp, lấy Vũ Văn Phượng tính tình, này e sợ so với tóm nàng còn muốn khó. Vì lẽ đó, theo như đệ tử góc nhìn, không như thật lòng bẩm báo, đem việc này trực tiếp giao cho Phương trưởng lão. Vừa đến lấy Phương trưởng lão thực lực cùng thân phận, tại hải ngoại tìm người khẳng định so với chúng ta dễ dàng. Thứ hai, Phương trưởng lão thật muốn bắt được người, hắn như có thể thu phục Vũ Văn Phượng, vậy tất nhiên là đều lớn hoan hỉ, coi như không thể, đó cũng là hắn không có bản lĩnh, không trách được chúng ta Tinh Nguyệt Tông bên này. Nhưng chúng ta như khép kéo lại kéo, một ngày Phương trưởng lão cho là chúng ta là không nguyện ý đưa ra Vũ Văn Phượng này gốc mầm, vì lẽ đó một lại từ chối, chọc giận Phương trưởng lão, chuyện đó thì khó rồi. Thiếu nữ không hề trả lời Tinh Nguyệt Tông tông chủ, chỉ là mặt lạnh, hơi gật gật đầu. Rất nhanh, Tinh Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão mang theo một đám kim đan tu sĩ tự mình đem Ma Lăng sư nên tiến vào tinh thần điện. Này Ma Lăng sư chính là đã từng trấn thủ sát lục quật Ú Hoang Khư Huyền Thiên các Nguyên Anh tu sĩ. Hạ Đạo Minh đi lính mãn sau không lâu, hắn cũng giao tiếp chỉ lục thành chức thành chủ, trở về Huyền Thiên các. Hắn là Phương Đồng Hiên đệ tử thân truyền. Vì lẽ đó cùng là Huyền Thiên các Nguyên Anh trưởng lão, hắn sẽ nghe lệnh với Phương Đồng Hiên. Ma Lăng sư khuôn mặt khô gầy, mọc ra một đôi nhướng mày, vẫn là một căn dây thường tùy ý đem lửa trắng tóc dài cột buộc ở sau gáy. Làm sao không gặp Vũ Văn cô nương a? Phân chủ khách ngồi xuống phía sau, Ma Lăng sư mặt lộ vẻ một chút bất mãn nói: "Ma trưởng lão, thật không dám giấu giếm, Vũ Văn Phượng bây giờ không tại Tinh Nguyệt Tông." Thiếu nữ bất đắc dĩ trả lời: "Không tại Tinh Nguyệt Tông, vậy ở đâu?" Ma Lăng sư nhướng mày khẽ run: "Đi hải ngoại." Thiếu nữ cười khổ nói: "Đi hải ngoại?" Ma Lăng sư bỗng nhiên đổi sắc mặt, một luồng âm lãnh khí tức từ trên người hắn tản mắt ra, một hồi cuốn sạch qua đại điện, làm cho toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt hạ. "Bàng đạo hữu, đây là ý gì?" "Ai, việc này cũng là quái ta giáo dục vô phương, dĩ nhiên ra một cái như vậy ngỗ nghịch đồ." Thiếu nữ cũng chính là Tinh Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão Bàng Đồng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đón lấy đem Vũ Văn Phượng không nghe tông môn an bài, một mình độn hướng về hải ngoại việc thẳng thắn báo cho. Ma Lăng sư nghe xong phía sau, sắc mặt âm trầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, hồi lâu không nói. Đám người thấy thế cũng đều không dám nói chuyện. Hồi lâu, Ma Lăng sư dương mắt, ánh mắt như đao mà nhìn Bàng Đồng. "Bàng đạo hữu, gia sư đột phá việc, không chỉ có là gia sư đại sự, cũng là huyền thiên các đại sự. như vẹn vẹn chỉ là Vũ Văn Phượng không theo, một mình trốn hướng về hải ngoại, chúng ta Huyền Thiên Các tự sẽ phái người bắt cầm về, nhưng nếu Vũ Văn Phượng mất tích việc là các ngươi Tinh Nguyệt Tông an bài, chúng ta Huyền Thiên Các nhất định không dễ tha. Thiếu nữ nghe nói con ngươi nơi sâu xa có một vẻ tức giận chợt lóe lên, trên mặt cũng rất là bình tĩnh mà nói, ma trưởng lão nói quá lời, chúng ta Tinh Nguyệt Tông liên tục phụng Huyền Thiên Các làm chủ, há lại sẽ một mình thả đi hoặc là chứa chấp Vũ Văn Phượng. Kỳ thực ma trưởng lão trước khi tới, ta vốn muốn phái người đi hải ngoại truy bắt Vũ Văn Phượng. Làm sao hải ngoại không chỉ có mênh mông ngần, cất giấu rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa hải ngoại tu tiên giới cường giả như mây, lấy ta Tinh Nguyệt Tông thực lực, thật sự là hữu tâm vô lực, hơn nữa cũng sẽ bỏ lỡ phương trưởng lão đại sự. Bây giờ Huyền Thiên Các chịu phái người giúp ta Tinh Nguyệt Tông bắt địch đồ, ta tất nhiên là cầu không được. Ngũ Chấn Hải, mênh mông ngần. Đông nam tây bắc bên trong phân biệt tọa lạc một tòa nguy nga núi to, trấn trụ biển rộng. Đại Huyền vực cùng Bắc Chấn Hải liên tiếp, cùng Đại Huyền vực lục địa thông thẳng với duyên hải còn gọi là Đại Huyền Hải. Dài lâu tuế nguyệt bên trong, tuyệt đại bộ phận Đại Huyền vực tu sĩ phạm vi hoạt động đều không vượt ra ngoài Đại Huyền Hải. Chỉ có số ít kim đan cùng nguyên anh tu sĩ sẽ vượt qua Đại Huyền Hải, tiến nhập cách Đại Huyền vực hơi hơi xa một chút Bắc Chấn Hải. Chân chính rời xa Đại Huyền vực Bắc Chấn Hải hải vực, đừng nói kim đan tu sĩ, tiểu liền nguyên anh tu sĩ một loại cũng rất ít đặt chân. Vì lẽ đó, Đại Huyền vực đối với Bắc Chấn Hải có liên quan ghi chép, trên căn bản cũng là giới hạn ở cách Đại Huyền vực 10 triệu dặm hải vực. Xa hơn, đặc biệt là có liên quan đứng vững Bắc Chấn Lư Sơn Bắc Chấn Hải trung tâm hải vực khu vực tương quan tin tức chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có người nói, nơi đó linh khí dồi dào, khắp nơi là linh thảo linh dược. Nơi đó sinh hoạt rất nhiều cường đại người tu tiên. Thậm chí có nghe đồn thuyết phục qua xuyên thẳng mây xanh lưu núi, có thể tiến vào trong truyền thuyết tiên giới. Nhưng này hết thảy đều chỉ giới hạn ở nghe đồn. Cho tới có liên quan cái khác bốn chấn biển, nghe đồn thì càng thêm mở mịt mơ hồ. Biển rộng mênh mông, vừa nhìn vô ngần. Bầu trời xanh lam, nhiều đóa mây trắng. Kim linh điêu trên lưng, hạ đạo minh nên gió mà đứng, xuyên vân càng sương mù, tay áo bay bay, vất vả thích ý nơi này đã không còn là Đại Huyền Hải. Hòn đảo, lui tới thuyền, còn có qua lại tu sĩ đều đã biến được khó gặp. Kim linh điêu tốc độ rất nhanh. Vài ngày sau, Hạ Đạo Minh đã cách hắn hải ngoại bí mật động phủ Thương Lãng phủ chỉ có mấy trăm ngàn dặm. Kim Linh Điêu một đường phi hành khổ cực, Hạ Đạo Minh chuẩn bị đi trước Thương Lãng phủ chợp mắt một ngày, sau đó sẽ đi cách nơi này không xa lắm thiết phía nào, nhìn nhìn có thể hay không đào được điểm đối với Huyền Vũ bí cảnh hành trình hữu dụng đồ vật. Chính là phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa. Mặc dù là Huyền Vũ bí cảnh hành trình, Hạ Đạo Minh trước đó vài ngày đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng nếu có khả năng, tất nhiên là muốn làm được càng chu toàn. Hạ Đạo Minh chính cưỡi Kim Linh Điêu một đường hướng về Thương Lãng phủ nơi hải vực bay đi thời gian. Đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, tay vỗ nhẹ nhẹ hạ Kim Linh Điêu. Kim Linh Điêu lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía tây bay đi. Phía tây trăm dặm có hơn, một tòa cô huyền biển khơi hòn đảo bầu trời, mây đen giăng kín. Mây đen bên trong giỏ ra ba thanh bạch cốt cự đao, không kiêng kỵ mà giết chóc hòn đảo trên sinh linh. Hòn đảo trên đám người chạy trốn tứ phía, thậm chí trong đó có mấy người vẫn là trúc cơ tu sĩ, nhưng tại ba thanh bạch cốt cự đao bên dưới, không người có thể chạy trốn. Huyết khí quần quật cùng âm hồn, theo bạch cốt cự đao giết chóc, phóng lên trời, đi vào bầu trời mây đen. Mây đen càng ngày càng nằm dày đặc. Bên trong mơ hồ hiện ra ba bộ bạch cốt khô lâu đến. Bạch cốt ma đầu. Hạ Đạo Minh xa xa nhìn tới tình cảnh đó, lập tức nghĩ tới lần trước hải ngoại hành trình, giữa đường gặp phải Hàn Lao Hán nhắc tới có ba bộ bạch cốt phân thân hung danh hiện hách cấp tu ma đầu, đành phải hai híp mắt một cái, sát cơ nổi lên. Ma đầu, không được đổ hại sinh linh. Hạ Đạo Minh vừa sát cơ nổi lên, muốn xuất thủ trừ ma vệ nói thời khắc, nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ thấy một đạo xích vượng bóng mờ bên trên, đứng thẳng một phong vận nữ tử, một bộ rộng rãi màu trắng tiên y cũng không che lấp được nàng đẹp đẽ tư thái. Chính lấy tốc độ nhanh như điện chớp từ hắn bên cạnh hướng về hòn đảo bay đi. Này phong vận nữ tử chính là Vũ Văn Phượng, sẽ không như thế khéo đi. Hải ngoại gặp cố nhân, Hạ Đạo Minh không khỏi mặt lộ vẻ bất ngờ vi diệu vẻ, vốn là muốn xông tiến lên cử động theo bản năng dừng lại. Hắn thần thức cường đại, lại có thiên nhãn thần thông, liếc mắt liền nhìn ra, ngăn ngắn hơn 20 năm không thấy, Vũ Văn Phượng không chỉ có kết đan thành công, hơn nữa lại vẫn đột phá đến kim đan trung kỳ cảnh giới, pháp lực hùng hậu tinh khiết, cái kia ba bộ bạch cốt phân thân không phải là đối thủ của nàng. Tại Hạ Đạo Minh nhìn về phía Vũ Văn Phượng thời gian, bay nhanh bên trong Vũ Văn Phượng tựa hồ tâm có cảm giác ứng, dĩ nhiên xoay đầu xa xa hướng hắn liếc mắt một cái, trong mắt lóe lên một vẻ kinh nghi vẻ. Khoảng cách quá xa, tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không cách nào đem Hạ Đạo Minh nhìn rõ ràng, nhưng bằng mượn trực giác bén nhạy, trong đầu của nàng không tên hiện ra một bóng người. Không nên a, khẳng định cả nghĩ quá rồi. Bất quá cái thân ảnh kia vừa từ đầu góc bên trong nô ra, tiểu bị Vũ Văn Phượng lập tức xóa sạch. Thật sự là mảnh này hải vực cách Đại Huyền vực thái quá xa xôi, bằng nàng đối với hơn 20 năm trước Hạ Đạo Minh tu vi cảnh giới ấn tượng, hắn tuyệt không có khả năng một thân một mình chạy tới nơi này. Coi như lấy nàng bây giờ tu vi cảnh giới, như không phải là bị bức bất đắc dĩ, cũng không có khả năng một thân một mình chạy tới nơi này. Tại lao đi đầu góc bên trong đột nhiên nô ra thân ảnh thời gian, Vũ Văn Phượng đã cấp tốc xẹt qua trên biển lớn, áp sát hòn đảo bầu trời giăng đầy mây đen. Người chưa đến, đã một đạo cao vút tiếng vượng hót vang lên. Một hỏa phượng bóng mờ phiến động liệt diễm cánh chim, bay nào hướng đoàn kia mây đen. Đoàn đoàn liệt diễm theo hỏa phượng bóng mờ áp sát, dường như mưa sao xa một loại hướng về mây đen ném tới. Vành, vành, vành. Đoàn đoàn liệt diễm đập tại mây đen bên trên. Mây đen dĩ nhiên một hồi dường như nồi chảo bị đốt giống như vậy, kịch liệt sôi trào. Có hắc khí quần quật bị đốt được bốc hơi lên, tản ra từng trận tanh hôi. Dày đặc răng đầy mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến được mỏng manh. Trong lúc mây đen không ngừng bị liệt diễm thiêu hủy thời khắc, đột nhiên ẩn thân ở mây đen trung tâm ba bộ bạch cốt khô lâu mắt lộ ra huyết quang, mở miệng đột nhiên hút một cái. Trong nháy mắt, cuộn cuộn mây đen hóa thành từng cái dải lụa màu đen, bị ba bộ bạch cốt khô lâu giống như cá voi hút nước hút vào trong miệng. Trong nháy mắt, mây đen biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại đứng lơ lửng trên không ba bộ bạch cốt khô lâu. Khô lâu xương trắng lợn, quanh thân âm sát hắc khí lượn lờ, thân cao gần 2 trượng, tay cầm bạch cốt tự đao, tản ra âm u cường đại khí tức. Vũ Văn Vượng thấy thế thân ảnh ngừng trên không trung, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng thời tay lên pháp quyết, bay nào tiến lên hỏa phượng bóng mờ cũng dừng lại tại giữa không trung, thu lại ánh lửa, mơ hồ hiện ra bóng mờ bên trong một thanh trông rất sống động hỏa phượng châm cài tóc. Ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên dám phá hỏng lão phu chuyện tốt. Ba bộ bạch cốt khô lâu đồng thời mở miệng, âm thanh ấm lãnh, vang vọng thiên địa. Chương 348, Cửu U Minh Hồn Thuật chương 348, Cửu U Minh Hồn Thuật ngươi quản ta người phương nào? Hiện tại nhanh chóng rời đi, đừng lại tàn sát đạo này sinh linh, ta liền không truy cứu chuyện hôm nay. Vũ Văn Vượng nói. Nguyên lai chỉ là một cái lòng từ bi tràn lan qua đường tu sĩ, lão phu khuyên ngươi vẫn là đừng lo chuyện bao đồng, bằng không đừng trách lão phu đem ngươi cũng lưu lại. Ba bộ bạch cốt khô lâu lại lần nữa mở miệng, chống chân con ngươi nhúc nhích màu máu hỏa, to lớn bạch cốt đao lóe điểm điểm trắng liếu hàn quang. Vũ Văn Vượng vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Vừa nãy viên vọng bạch cốt đao thu hoạch tính mạng, cũng không cảm thấy lợi hại bao nhiêu, bây giờ tới gần, mới phát hiện mỗi một bộ bạch cốt khô lâu trên người tản mát ra khí tức đều có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ. Vũ Văn Vượng là kim đan trung kỳ tu sĩ, pháp lực hùng hậu, lại tự cao là xích vượng linh thể. Lửa khói khắc chế loại này âm tà ma công, coi như ba bộ bạch cốt khô lâu mỗi cố đều có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ, nàng cũng chắc chắn đánh bại. Nhưng nếu tính cả bạch cốt khô lâu hậu trường chi chủ, Vũ Văn Vượng tiểu không bao nhiêu nắm bắt. Nguyên bản chỉ nghĩ bức lui đối phương, đừng trận này giết chóc, không nghĩ tới đối phương nhìn một chút tiểu nhìn thấu nàng chỉ là nhất giới khách qua đường, không thể nhượng bộ. Tiên tử cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Phía dưới hòn đảo trên đám người gặp đến cứu tinh cùng bạch cốt ma đầu đối lập, dồn dập quỳ xuống đất xa quay về Vũ Văn Vượng liên tục lạy sát đất cầu xin. Lại có trẻ nhỏ khóc nỉ non tiếng, liên tục không ngừng vang lên, tràn ngập bất lực, để người nghe xong đau lòng. Vũ Văn Phượng quan sát phía dưới, mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Có mấy đạo hoa quang đột nhiên cuốn lên mấy bóng người, từ hòn đảo sông lên ra, hướng về bốn phương tám hướng bay trốn. Khập, khập, khập. Không trung ba bộ bạch cốt khô lâu phát sinh âm chắc chắc tiếng cười quá dị, cách không bay về phía dưới tìm đòi, ba con bạch cốt móng to hướng về trung quanh trốn chạy người chụp bắt mà hạ. Ngươi dám? Vũ Văn Phượng thấy thế không chút nghĩ ngợi một tiếng nghiêm quát, tay một chỉ. Đinh đinh đương đương. Châm cài tóc trên hỏa phượng hoa thai rung động, cánh chim đụng vào nhau, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Có ba đạo hỏa diễm vũ kiếm tùy theo xuất hiện giữa trời, mang theo hỏa diễm kéo đuôi, hướng về ba con bạch cốt móng to bắn nhanh mà đi. Tìm chết. Ba bộ bạch cốt khô lâu trong mắt u hỏa đột nhiên nổ tung. Ba bộ bạch cốt khô lâu hóa thành ba đạo bóng trắng, cuốn lên từng trận âm phong, giơ lên bạch cốt tự đao, lấy tam tải vây kín tư thế, hướng về Vũ Văn Phượng đánh giết mà đi. Xương trắng lượn lờ, đao ảnh nằm dày đặc, chỉ trong nháy mắt liền đem Vũ Văn Phượng bao vây tại bên trong. Xa xa nhìn tới tựu giống một đoàn trắng nếu trùm sáng bao bọc một cô linh nữ tử. Giết. Vũ Văn Vượng thấy thế trong mắt không do dự nữa, vẻ mặt bình tĩnh, trong tay pháp quyết liên tục bắt. Cao vút tiếng vượng hót lại lần nữa vang lên. Một liệt diễm đằng đằng phượng hoàng xuất hiện tại đoàn kia trắng nếu trùm sáng bên trong, bay lượn bay vút, trung quanh xung phong. Hỏa phượng đến chỗ, bạch quang tan rã. Như không là bạch cốt khô lâu có ba cỗ, tương hố là đầu đuôi, e sợ chỉ một chút tiểu bị xung phá. Bất quá coi như vậy, bạch cốt khô lâu nhiều nhất cũng chỉ có thể nhốt lại hỏa phượng thời gian ngắn ngủi. Quả nhiên, rất nhanh hỏa phượng xung phong mà ra. Ba bộ bạch cốt khô lâu cầm bạch cốt cự đao phía trên xuất hiện rất nhiều mở miệng, phía trên còn có chút điểm không dập tắt lửa diễm đang thiêu đốt, có từng sợi hắc khí từ bạch cốt cự đao trên dâng lên. Ba bộ bạch cốt khô lâu miệng bắt lớn trong hốc mắt ú hỏa nhảy lên không ngừng, cao lớn khung xương thân thể không ngừng lùi lại, trong mơ hồ tựa hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Mấy chục dặm có hơn một chỗ am đá san hô, một mũi ương ông lão mặc áo đen, ngồi xếp bằng, tay phải mang theo một tay liên. Dây xích tay trên xuyến ba cái màu trắng giữ tận khô lâu đầu niệm châu. Ông lão đang vê động khô lâu đầu niệm châu. Theo ông lão vê động niệm châu, khô lâu đầu niệm châu lúc sáng lúc tối, không ngừng có hắc khí từ phía trên bốc lên, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Theo hắc khí không ngừng bốc lên, càng ngày càng nhiều, trong hắc khí hiện ra từng cái vặn bẹo thống khổ mặt quỷ. Không chỉ có như vậy đầu lâu khí tức không ngừng yếu đi, thậm chí có một viên phía trên xuất hiện một đạo tinh tế khe nứt. Đáng chết, không nghĩ tới cô gái này hỏa diễm dĩ nhiên lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể giống như ung nhọt tận xương, không ngừng tiêu đốt ta bạch cốt phân thân. Cũng không biết nữ tử này là từ nơi nào nhô ra, lần này bất cẩn bị thua thiệt, sau khi trở về không thiếu được phải hao phí không ít tinh lực mới có thể diệt này phụ cốt chi hỏa. Theo khô lâu đầu niệm châu biến hóa, ông lão nghiến răng nghiến lợi, lão bắp thịt trên mặt đều bặm mẹo, biến được 10 phần dữ tợn khủng bố. Bất quá rất nhanh, ông lão sắc mặt tâm trầm, đột nhiên vừa bấm niệm châu. Tại ông lão đột nhiên vừa bấm niệm châu thời gian, xa xa ba bộ bạch cốt khô lâu đột nhiên thu hồi cốt đao, cuốn lên một đạo bạch quang, hướng về xa xa phá không mà đi, sau đó đột nhiên đi vào biển rộng, biến mất không còn tăm hơi. Lại một lát sau, có một đạo hào quang cuốn lên một vệt bóng đen, đột nhiên từ mặt biển phóng lên trời, hướng về xa xa phá không mà đi. Vũ Văn Vượng thấy thế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó không để ý phía dưới hòn đảo mọi người lễ bái cảm ơn cùng mời, cuốn lên một đạo diễm quang, phá không mà đi. Diễm quang bên trong Vũ Văn Vượng theo bản năng xoay đầu hướng vừa nay Hạ Đạo Minh đứng địa phương nhìn tới, nhưng phát hiện dĩ nhiên không còn bóng người của hắn. Vũ Văn Vượng tự giễu cười cười, biến mất trong nháy mắt tại đám người tầm nhìn bên trong. Bạch cốt lao ma mang theo ba cỗ phân thân, một đường phi hành, không lâu phía sau, hắn bay tới đến một tòa khắp nơi là chọc lốc núi đá. Hầu như không nhìn thấy cái gì thảm thực vật hoang đảo bầu trời, sau đó nhìn chung quanh một phen, gặp bầu trời trong trẻo, chỉ bồng bềnh lác đác mấy đóa mây trắng, không có vật gì khác nữa, này mới hạ xuống tại hoang đảo góc tây bắc một chỗ trong bãi đá. Bạch cốt lao ma hạ xuống tại một mảnh kiếp như rừng thạch phong bên trong, đảo mắt dĩ nhiên đã không thấy tăm hơi bóng người, phản phất biến mất không còn tăm hơi. Bạch cốt lao ma vừa biến mất tại thạch phong bên trong, không trung một đóa mây đen đột nhiên biến mất không gặp, hiện ra một nam tử mặc áo xanh. Nam tử này tự nhiên chính là theo đuôi mà đến Hạ Đạo Minh. Bạch cốt lao ma chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, lấy Hạ Đạo Minh bây giờ ẩn giới tàng hình trình độ, lại thêm ô long phiên che lấp, xa xa theo dõi, bạch cốt lao ma căn bản không phát hiện được. Chẳng thể trách Hàn gia lão hán nói bạch cốt lao ma ở mảnh này hải vực làm ác gần trăm năm, nhiều phe thế lực nghĩ muốn tiêu diệt hắn, hắn nhưng thủy chung nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Nguyên lai này lao ma đầu, không chỉ có ba bộ bạch cốt phân thân làm yểm hộ, hơn nữa chỗ ẩn thân dĩ nhiên là một cái như vậy không đáng chú ý hoang đảo. Bất quá hôm nay cần phải này lão ma đầu xui xẻo, dĩ nhiên đụng phải Hạ gia. Hạ Đạo Minh quan sát phía trước bạch cốt lao ma biến mất cái kia mảnh bãi đá, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Hòn đảo góc tây bắc thạch phong ít nói cũng có hơn trăm căn, kiếm trạng, chủ hình, tháp trạng, ngấm hình, thiên kỳ bất dạng, đứng sừng sững như rừng. Hạ Đạo Minh bay tới bên trên, con người nơi sâu xa kim quang lóe lên, liền khóa chặt trong đó một căn thường thấy nhất trụ trạng thạch phong. Tiếp đó, hắn thân ảnh lóe lên, dĩ nhiên cả người đi vào cái kia căn trụ trạng thạch phong, biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai này căn trụ trạng thạch phong phía dưới còn có một cái lỗ nhỏ gầu, chỉ là bị một phép che mắt che đậy. Tiến nhập cửa động, đi rồi một đoạn khúc chết thông đạo phía sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái diện tích mười nhiều mâu dưới đất động phủ. Cái này động phủ ở giữa còn có một linh khí bốc lên lớn linh tuyển, bốn phía ngoại trừ trồng trọt một ít linh thảo linh dược bên cạnh còn xây có một tòa cổ điện nhà gỗ. Lúc này linh tuyển bên, nhà gỗ trước mặt, bạch cốt lao ma chính ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng quay về ba cô đứng tại trước mặt hắn bạch cốt khô lâu đánh tới từng đạo pháp quyết. Mỗi đánh một đạo pháp quyết, cái kia bạch cốt khô lâu trên người tiểu có một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên người bạch cốt nhiều một tia bóng ánh. Ai? Bạch cốt lao ma đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, đông nhiên đứng dậy. Đồng thời, ba bộ bạch cốt khô lâu bạch quang lóe lên, phân chia tầng giác, đem hắn thủ hộ tại bên trong. Bất quá bạch cốt lao ma phản ứng nhanh, Hạ Đạo Minh phản ứng càng nhanh hơn. Màu máu tia điện lóe lên, đã cùng bạch cốt khô lâu gặp thoáng qua, đi tới bạch cốt lao ma trước mặt. Một điểm hàn quang phản chiếu vào lao ma con ngươi, đột nhiên phóng đại. Còn không có chờ bạch cốt lao ma lại phản ứng lại, hắn thấy được phía dưới một cỗ không đầu thi thể, bất ngờ chính là hắn thân thể chính mình. Vành, không còn thủ cấp thân thể đảo mắt ầm ầm ngã xuống đất. Lao ma một chết, ba bộ bạch cốt khô lâu dĩ nhiên quấn lên một trận âm phòng, ra bên ngoài chạy trốn. Bất quá chúng nó mới chạy trốn tới cửa động, tiểu bị một đoàn hắc khí bao phủ. Thời gian ngắn ngủi, hắc khí tản đi, ba bộ bạch cốt khô lâu liền thẳng tắp đứng tại chỗ. Hạ Đạo Minh nhấc tay một cái, vạn xà âm độc phiên rơi vào trong tay, bị hắn cất vào đến. Cho tới cái kia ba bộ bạch cốt khô lâu, hắn tạm thời không để ý, mà là bắt đầu lục soát lên lão ma lão xảo. Lão ma cất giữ tu hành tài nguyên dĩ nhiên lạ kỹ, linh thạch gây tính ra, cũng là 3,5 triệu hạ phẩm linh thạch quan cảnh. Đúng là trong phòng kho còn bày thả 6 cỗ thân cao gần 2 trượng hình người bạch cốt. Này 6 cỗ cao lớn hình người bạch cốt hiển nhiên bị lão ma kinh thường rèn luyện qua, xương cốt trắng toát bên trong lộ ra óng ánh cùng sáng bóng như kim loại vậy, cũng không biết hắn tốn bao nhiêu tâm huyết tinh lực tại phía trên. Vừa bắt đầu Hạ Đạo Minh không minh bạch, lão ma tiêu hao lớn như vậy tâm huyết tinh lực thao túng này 6 cỗ hình người bạch cốt làm cái gì? Thẳng đến hắn lật nhìn lão ma trong nhận chứa đồ cất giữ một bản dùng không biết tên gia thú chế tạo thành tàn tạ mà cổ xưa pháp thuật cửu u minh hồn thuật mới rộng mở minh bạch lại đây. Kinh này ghi lại một loại ma môn phân hồn, dung nhập âm minh đồ vật, đưa nó luyện chế thành ngoại thân phân thân chi pháp. Vừa nãy lão ma chết rồi, nhưng ba bộ bạch cốt khô lâu còn hiểu được chạy trốn, chính là này nguyên nhân. Ấn này ma môn bí pháp, một vị tu sĩ tối đa có thể luyện chế 9 cái âm minh phân thân, hơn nữa cảnh giới kim đan tu sĩ liền có thể tu luyện này bí pháp. Một ngày luyện thành liền tương đương với nhiều 9 cái mệnh, đoan được mê người. Coi như lấy Hạ Đạo Minh tâm cảnh, đột ngột một nhìn này ma môn bí pháp, cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Bất quá rất nhanh Hạ Đạo Minh liền tỉnh táo lại. Ma đạo phương pháp, thường thường kiếm tẩu thiên phong, quỷ dị khó lường, không để ý hết thảy lo toan truy cứu cường đại, chờ bước lên phía sau, một ngày phát hiện tình huống không đúng, lại khó quay đầu lại. Này bí pháp như vậy cường đại, hơn nữa không cần đi đến hóa thần cảnh giới, liền có thể phân hồn dung hợp âm minh đồ vật, tu thành phân thân, há lại sẽ không có lớn tai hại. Tỉnh táo lại sau, Hạ Đạo Minh chữ chụp nghiền ngẫm đọc. Chương 349, hiểu nhầm chương 349, hiểu nhầm thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt chính là một ngày đi qua. Hô, Hạ Đạo Minh thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ quả thế vẻ. Nguyên lai, này bí pháp tuy tốt, uy lực khá lớn, nhưng cũng muốn thường xuyên để phòng phân thân phản vệ, còn có tu luyện này bí pháp điều kiện cũng rất hà khắc, ngoại trừ muốn tìm được thích hợp thượng hạng âm minh đồ vật, vẫn cần tại âm minh đồ vật trên luyện vào đến từ cùng một yêu thú yêu hạch. Này chút đều vẫn là thứ hai, lớn nhất hai hại là, một ngày phân hồn cùng âm minh đồ vật dung hợp, luyện chế thành phần thân, thần hồn có thiếu, hóa thần tuyệt đối vô vọng. Hơn nữa nguyên anh cảnh giới, nghĩ muốn thăng cấp cũng sẽ so với người khác muốn khó hơn mấy lần. Kim đan tu sĩ nghĩ muốn bước vào nguyên anh cảnh giới vốn là rất khó, như lại bình tăng thêm mấy lần độ khó, kỳ thực cũng coi như là triệt để đứt đoạn mất nguyên anh chi đạo. Sao gần nói quả nhiên là có đánh đổi, bất quá này bí pháp dòng suy nghĩ đúng là thành kỳ xảo diệu, ta thần thức cường đại, nếu chỉ phân ra mấy đạo thần thức bám vào bên trên tiến hành thao túng, trong mấy trụ phạm vi bên trong, mặc dù cùng phân thân không thể so sánh, nhưng cũng tương đương với khối lỗi, hơn nữa chỉ cần tiêu hao âm hồn lực lượng, không cần tiêu hao ngoài định mức pháp lực. Âm hồn lực lượng đúng là dễ làm, vạn xà âm độc phiên đã đi đến bão hỏa, lại luyện hóa hấp thu âm hồn sẽ đối với thần hồn của ta ý chí tạo thành ảnh hưởng, có thể mượn vạn xà thâm độc hỗ trợ thu lấy âm hồn lực lượng bổ sung cho khôi lỗi. Hơn nữa vừa vặn ta trong tay có 9 cái đến từ đồng nhất đầu quỷ xa yêu hạch, lão ma lại cố ý chuẩn bị cho ta 9 cô âm minh thể, ngược lại là có thể luyện chế ra 9 cô khôi lỗi đến. Mặc dù đứt đoạn mất tu luyện cửu u minh hồn thuật ý nghĩ, bất quá Hạ Đạo Minh đúng là được thuật này dẫn dắt, nghĩ tới một loại luyện chế khôi lỗi pháp môn. Có ý tưởng này, Hạ Đạo Minh rất nhanh tiểu giơ tay cách không một chảo, đem 9 bộ bạch cốt khô lâu đều thu lấy đến trước người hắn, chuẩn bị luyện vào quỷ xa yêu hạch. Huyền Vũ bí cảnh hung hiểm, hơn nữa bí cảnh bên trong, tu sĩ pháp lực còn nhận áp chế, nhưng khôi lỗi không bị hạn chế, như có thể tốt lợi dụng, khẳng định có thể tạo được một ít không tưởng được tác dụng. Mới nhiều ngày sau, Hạ Đạo Minh ly khai Hoang Đảo Độc Phủ, một đường hướng về Thiết Phiến Đảo mà đi. Ly khai thời gian, hắn trong nhẫn chứa đồ nhiều 9 bộ bạch cốt khôi lỗi. Này 9 bộ bạch cốt khôi lỗi thực lực đều chỉ tương đương với kim đan sơ kỳ, bất quá 9 cố đồng thời thả ra, liên thủ triển khai, uy lực có thể so với 2 vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Mấu chốt nhất là, này bí chế khôi lỗi bất đồng pháp bảo, có thể thả ra mấy chục dặm có hơn tác chiến mà uy lực không giảm. Không giống pháp bảo, lấy Hạ Đạo Minh bây giờ tu vi cảnh giới, muốn nghĩ phát huy uy lực, trên căn bản cũng là hạn định tại trăm trượng phạm vi bên trong. Đã như thế, này 9 bộ bạch cốt khôi lỗi tiểu nhiều hơn không ít diệu dụng. Thiết Phiến Đảo, đảo chủ phủ. Ma Lăng sư cùng Thiết Phiến Đảo đảo chủ vợ chồng ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau thật vui. Sau lưng Ma Lăng sư, ngồi một vị mặt không thay đổi đoan trang mỹ lệ cô gái mặc áo trắng. Này chuyến có thể đem nữ tử này truy bắt quý án, nhờ có Quý Khang Lệ hỗ trợ phái người sưu tầm, bằng không ma mộ coi như có thông thiên bản lĩnh, ở đây mênh mông biển rộng muốn truy bắt nữ tử này cũng là không có chỗ xuống tay. Ma Lăng sư nâng chén chí tạ. Ha ha, Ma trưởng lão khách khí. Sau đó vợ chồng ta đi đại huyền vực, cũng không thiếu được muốn Ma trưởng lão cùng Huyền Thiên cắt chăm sóc một hai. Thiết Phiến Đảo đảo chủ nâng chén đáp lễ. Ha ha, dễ bàn, dễ bàn. Ma Lăng sư cất tiếng cười to, đón lấy ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nữ tử này việc liên quan trọng đại, nếu đã truy bắt quý án, ta phải kịp thời chạy trở về báo cáo kết quả. Hôm nay tiểu không quấy rầy nữa hai vị, chờ cái nào ngày các ngươi tới đại huyền vực, Ma Mô nhất định cũng lý đón lấy. Ma Lăng sư uống cạn rượu trong chén phía sau, đứng dậy nói. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu không giữ lại. Thiết Phiến Đảo đảo chủ vợ chồng đứng dậy tiễn khách. Rất nhanh, Tường Vân từng đóa nâng một chiếc thuyền rồng từ Thiết Phiến Đảo hạch tâm khu vực bay lên trời. Thuyền rồng tại Tường Vân bên trong chìm nổi chập trùng, phản phất giao long cưới mây đạp gió một loại. Thuyền rồng đầu thuyền bày thả một tấm bàn ngọc, phía trên bày thả nước trà bánh ngọt. Ma Lăng sư cùng mặt không thay đổi Vũ Văn Phượng đối mặt ngồi trên mặt đất. Vũ Văn cô đương, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sư phụ ta nhân vật cỡ nào, ngươi như theo hắn, đó nhất định chính là một bước lên mây, nguyên anh đại đạo có hy vọng. Nhưng ngươi như gặp nhà ta sư phụ còn không chịu khuất phục, lấy sư phụ ta tính cách, tất nhiên sẽ để ngươi ăn hết khổ cực. Cái kia khổ cực, đừng nói ngươi, chính là lấy tu vi của ta đều đỡ không được. Quay đầu lại, ngươi khẳng định vẫn là sẽ chọn khuất phục, cam tâm tình nguyện làm sư phụ ta lô đỉnh. Đã như vậy, hiện tại cần gì phải ngu xuẩn mất khôn, đến lúc đó trắng chịu khổ đâu. Ngươi nói đúng hay không? Ma Lăng sư giơ lên chén trà, nhấp một khẩu, sau đó không nhanh không chậm nói với Vũ Văn Phượng. Nhưng Vũ Văn Phượng không nói gì, chỉ là ngồi yên lặng, biểu tình cũng không thay đổi chút nào. Ma Lăng sư tựa hồ một điểm cũng không ngoài ý liệu Vũ Văn Phượng không có trả lời, lắc lắc đầu, tự mình châm trà uống trà. Tại Ma Lăng sư tự mình uống trà, cưới Tưởng Vân Long Chu bay rời Thiết Phiến Đảo, càng đi càng xa thời khắc, xa xa một nam tử mặc áo xanh đang chân đạp một chiếc phi thuyền hướng về Thiết Phiến Đảo phương hướng bay tới. Nam tử mặc áo xanh này tự nhiên chính là Hạ Đạo Minh. Thiết Phiến Đảo có nguyên anh lão tổ tọa trấn cùng giám thị toàn đảo. Tiểu Kim dù cho có thể rất tốt thu lại khí tức, Hạ Đạo Minh cũng có chút bận tâm bị Nguyên Anh lão tổ nhìn thấu nó cấp 4 cao giai linh cầm nội tình, cố còn xa mới tới Thiết Phiến Đảo thời gian, liền đổi thừa khiêm tốn phi thuyền pháp khí. Hạ Đạo Minh xa xa nhìn tới Tường Vân Long Chu bay tới, vừa bắt đầu cũng không có gì lưu ý nơi này, tuy rằng cách Thiết Phiến Đảo có mấy vạn dặm, cũng coi như là Thiết Phiến Đảo ngoại vi hải vực, thỉnh thoảng có một hai chiếc phi hành pháp khí pháp bảo tại bầu trời phi hành mà qua, cũng không là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh, Hạ Đạo Minh tiểu đổi sắc mặt, con mắt đều theo bản năng rụt. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vũ Văn Vượng như thế nào lại đi cùng với hắn? Ma Lăng sư không hổ là nguyên anh tu sĩ, khi Hạ Đạo Minh ánh mắt lên một tia ý thức biến hóa thời gian, hắn lập tức tâm có cảm giác, dương mắt hướng Hạ Đạo Minh nhìn tới. Ồ, Ma Lăng sư này vừa nhìn, trên mặt không khỏi lên vẻ ngoài ý muốn vẻ kinh ngạc. Đáng chết. Hạ Đạo Minh gặp Ma Lăng sư hướng hắn trông lại, trong lòng không khỏi âm trầm, biết lại muốn tránh che lấp thân phận đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhắm mắt điều động phi thuyền hướng về Tường Vân Long Chu bay đi. Nếu bị Ma Lăng sư phát hiện, lấy hắn thân phận như không lên trước bái kiến, ngược lại là xa xa tránh ra. Coi như Ma Lăng sư không cho hắn định vị bất kính tội, cũng sẽ lên một ít lòng nghi ngờ. Hú hồ, cách thật xa, Hạ Đạo Minh trong mơ hồ cũng có thể cảm giác được Vũ Văn Phượng tựa hồ có gì đó không đúng. Cùng nữ tử này không thể nói là thâm giao, nhưng song phương lại tựa hồ như rất có duyên phận, nhiều lần bất ngờ gặp gỡ, hơn nữa Hạ Đạo Minh cũng rất thưởng thức nữ tử này tính cách. Bây giờ lại lần nữa bất ngờ gặp gỡ, nữ tử này lại có gì đó không đúng, Hạ Đạo Minh cũng muốn làm một minh bạch. Gặp Hạ Đạo Minh hướng hắn bay tới, Ma Lăng sư một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ, như cũng ngồi trên mặt đất, bưng chén trà, lao thần tại đất nhẹ nhàng nhấp một khẩu. Hạ Đạo Minh đối với Ma Lăng sư cái giá cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Hai người một cái là Huyền Thiên Các Nguyên Anh trưởng lão, một cái là lệ thuộc ở Huyền Thiên Các Thanh Nguyên môn mới lên cấp Kim Đan trưởng lão, song phương không quản thực lực hay là thân phận đều cách biệt cách xa. Theo phi thuyền tới gần, Vũ Văn Phượng rốt cục phát hiện người tới rõ ràng là Hạ Đạo Minh, vốn là không có thay đổi gì biểu tình dĩ nhiên không kìm lòng nổi xảy ra biến hóa. Nguyên bản lão thần nơi nơi Ma Lăng sư nháy mắt tiểu nhạy bén phát hiện đến Vũ Văn Phượng biểu tình biến hóa, trong lòng khẽ động, nhiều hơn một chút hạ đạo mình cùng Vũ Văn Phượng đều chuẩn bị không kịp phong phú liên tưởng. Này liên tưởng đồng thời, Ma Lăng sư tâm tư một hồi linh hoạt, con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt nham hiểm vẻ. Văn bối hạ đạo minh bái kiến ma trưởng lão. Phi thuyền tới gần mười mấy trượng dừng lại, hạ đạo minh đứng ở đầu thuyền, quay về Ma Lăng sư chắp tay hành lễ. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, ngươi nhất giới mới lên cấp kim đan tu sĩ, không tại Đại Lương quốc ở lại, chạy tới Bắc Trấn Hải làm cái gì? Ma Lăng sư đem chén trà trong tay chậm rãi để xuống, dương mắt nhìn hướng hạ đạo minh. Bẩm tiên bối, đệ tử nghe nói Bắc Trấn Hải cơ duyên nhiều, liền tới thử vận may. Hạ đạo minh không người trả lời. Thử, nói bậy nói bạn. Bắc Trấn Hải hạng gì hung hiểm, đừng nói ngươi nhất giới mới lên cấp kim đan tu sĩ, coi như một ít lâu năm kim đan tu sĩ đều không dám dễ dàng đặt chân. Ta nhìn ngươi đến đây, không là vì cái gì vận khí cơ duyên, mà là vì là Vũ Văn Phượng đi. Ma Lăng sư cười lạnh, một luồng cường đại khí thế tóe thể mà ra, ánh mắt như đao bắn thẳng đến Hạ Đạo Minh. Hạch. Hạ Đạo Minh một mặt kinh ngạc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Nguyên Anh lão tổ dòng duy nghĩ dĩ nhiên sẽ như thế thanh kỳ cổ quái, dĩ nhiên có thể mang chính mình đến Bắc Trấn Hải cử chỉ cùng Vũ Văn Phượng liên hệ với nhau. Ma trưởng lão ngươi tuyệt đối đừng hiểu nhầm, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Vũ Văn Phượng gặp Ma Lăng sư tính ra cái này suy luận, đầu tiên là bất ngờ, đón lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì, nháy mắt hoa dung thất sắc, thất kinh. Gặp liên tục giữ yên lặng, mặt không thay đổi Vũ Văn Phượng một hồi tiểu hoa dung thất sắc, một mặt kinh hoàng, không kịp chờ đợi biện giải, Ma Lăng sư càng xác định chính mình suy đoán, nét miệng lên một vẻ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đắc ý cười gằn. Thử, không có quan hệ. Không có quan hệ, ngươi vì sao muốn cự tuyệt gia sư đưa cho ngươi cơ duyên vô cùng to lớn? Không có quan hệ, người này nhất giới mới lên cấp kim đan tu sĩ, sẽ cùng ngươi đồng thời xuất hiện tại Bắc Trấn Hải. Lại nói, nếu không có quan hệ, ngươi cần gì phải như vậy kinh hoàng? Ma trưởng lão, không phải như vậy, chúng ta đồng thời xuất hiện ở đây thật chỉ là một hồi bất ngờ, cho tới kinh hoàng, đó là ta cùng Hạ Đạo Minh vốn là nhận thức, hơn nữa hắn còn đã cứu ta một mạng, ta tất nhiên là không hy vọng ngươi hiểu nhầm hắn, do đó liên lụy đến hắn. Vũ Văn Phượng liền vội vàng giải thích nói, trong lòng biến được cực kỳ bất an. Ha ha, tốt một phen tìm tử, ngươi cho rằng lão phu có tin hay không? Ma Lăng sư cất tiếng cười to, một mặt trào phúng. Ma trưởng lão, Vũ Văn cô nương, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ta làm sao càng nghe càng hồ đồ? Hạ Đạo Minh nhìn hai người, một đầu xương mù nước. Ma Lăng sư nghe nói cười lạnh, nếu đến đều đến, cũng coi như là có tình có nghĩa có dũng cảm, cần gì phải chuyện tới lâm đầu giả bộ hồ đồ đâu. Nói xong, Ma Lăng sư nhìn về phía Vũ Văn Vượng, chúng ta đều là quyết chí thể theo đuổi đại đạo người, lại há có thể khốn khổ vì tình ràng buộc, do đó từ bỏ cơ duyên thật tốt đâu. Như vậy đi, Vũ Văn cô nương, ngươi thay đổi tâm ý, từ trong lòng biểu thị đồng ý quy phục nhà ta sư tôn, làm hắn lô đỉnh, ta liền thả tiểu tử này một con đường sống. Bằng không, hôm nay ta liền ngay trước mặt ngươi, đem hắn đánh giết. Ngươi là người thông minh, chuyện đến nước này, một là tình nhân nhận chết, chính ngươi còn muốn nhận hết khổ cực, hai là tình nhân được đường sống, chính ngươi được lớn cơ duyên, nghĩ đến ngươi nên biết chọn lựa thế nào đi. Chương 350, đi mà quay lại chương 350, đi mà quay lại Hạ Đạo Minh nghe đến đó biểu tình biến được rất là vi diệu. Lấy sự thông minh của hắn, lại liên tưởng đến Đồng Ly đã từng nhắc qua Vũ Văn Phượng là Xích Phượng linh thể, đến rồi lúc này, tự nhiên nghe được trong đó thành tựu. Chỉ là Ma Lăng sư dĩ nhiên hiểu nhầm hắn cùng Vũ Văn Phượng quan hệ, vẫn là để hắn có chút khóc cười không được. Bất quá suy nghĩ kỹ, hắn cùng Vũ Văn Phượng đồng thời xuất hiện tại Bắc Trấn Hải sát thực thái quá trùng hợp, cũng khó trách Ma Lăng sư suy nghĩ sâu xa. Ma trưởng lão, ta có thể phát huyết hệ, ta cùng với Hạ đạo hữu trong đó, tuyệt đối không có như ngươi tưởng tượng tình cảm trên quan hệ, còn xin ngươi không cần vì vậy mà liên lụy đến vô tội. Vũ Văn Phượng sốt ruột nói, nếu không có người hữu tình quan hệ, cái kia hắn cũng là không quan trọng gì, lão phu hiện tại liền giết hắn. Ma Lăng sư nhẹ như mây gió nói, cao gầy thân thể tỏa ra sát ý lạnh như băng. Không cần. Vũ Văn Phượng nghe nói sắc mặt phát đất chống hét dầm lên. Vũ Văn cô nương không quan tâm ta giết người này cũng được, vậy thì tại gặp mặt gia sư trước, chuyển biến tâm ý. Ma Lăng sư nhàn nhạt nói, một mặt chắc chắc, tựa hồ đã hoàn toàn bắt bí lấy hai người. Vũ Văn Phượng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Ma Lăng sư, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, trong mắt tràn đầy dãy rủa cùng tuyệt vọng. Hạ Đạo Minh thì lại ở bề ngoài bày ra một mặt kinh khủng bất an nhìn dáng vẻ của hai người, trong lòng nhưng là ý nghĩ thay đổi thật nhanh, nghĩ ứng đối phương pháp. Tiểu tại Hạ Đạo Minh trong ngoài không vừa hết sức, Vũ Văn Phượng lại đột nhiên khẽ cắn hàm răng, một mặt kiên quyết bi thương nói, tốt, ta đáp ứng Ma trưởng lão. Bất quá Ma trưởng lão nhưng nhất định phải buông tha Hạ đạo hữu. Ha ha, Vũ Văn cô nương quả nhiên là có tình có nghĩa hạng người, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hồi tâm chuyển ý, chân tâm quy phục gia sư, ta tự sẽ không khó xử người này. Ma Lăng sư gặp áp chế kê thực hiện được, đành phải đại hỉ. Hạ Đạo Minh nhìn Vũ Văn Phượng một mặt kiên quyết bi thương khuất phục, trong lòng không chỉ có không có một chút nào có thể thoát thân nhẹ nhõm, ngược lại là có một loại không nói ra được trầm trọng. Hắn có thể thấy, nếu không phải là mình bất ngờ xuất hiện, lấy Vũ Văn Phượng tính tình, nhất định là thả chết không theo. Lại nghĩ tới dĩ vãng loại giao du, còn có quãng thời gian trước nàng ra tay thi cứu bị giết chóc sinh linh, Hạ Đạo Minh trong lòng nặng hơn. Hắn thật sự có thể cứ như vậy không quản thoát thân mà đi sao? Nay vừa đi, lương tâm của hắn có hay không có thể an? Nhưng nếu không rời đi luôn, hắn lại có thể làm sao? Đối phương nhưng là Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa còn là Huyền Thiên Các trưởng lão, chẳng lẽ hắn còn dám mưu toan giết hắn cứu người hay sao? Một ngày hắn ra tay, hơi có sai lầm, vậy nhất định rơi vào vạn kiếp bất phục kết quả. Trong lòng làm thiên nhân giao chiến, Hạ Đạo Minh biểu tình lại xảy ra biến hóa, biến được rất là phức tạp, có sống sót sau tai nạn kinh hỉ, lại có một loại không nói ra được bi thống. Hạ Đạo Minh dáng dấp này rơi ở trong mắt Ma Lang sư, để hắn càng vì là chính mình nhìn rõ mọi việc, cũng nhanh chóng định xuống áp chế kế mà cảm thấy đắc ý vui sướng. "Được rồi, ngươi có thể đi." Ma Lang sư phất tay một cái, tựu giống hung con rồi giống như. "Chấm đã, hắn muốn cùng chúng ta cùng đi." Vũ Văn Phượng nhưng do dự xuống, bật thốt lên. Hạ Đạo Minh nghe nói hơi run run, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía Vũ Văn Phượng, không biết nàng lời này là có ý gì. Mới vừa rồi còn không tiếp bị khúc cầu toàn, để Ma Lang sư thả chính mình một con đường sống, bây giờ Ma Lang sư để chính mình đi, nàng nhưng lại mở miệng muốn lưu lại chính mình. Mà Ma Lang sư nghe nói nhưng sắc mặt khẽ thay đổi, cười gượng hai tiếng nói, "Vũ Văn cô nương ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy ta thân phận, còn sau đó đổi ý, trong bóng tôi gian lận hay sao? Này mênh mông biển rộng, chết người lại bình thường bất quá. Ngươi cùng Thiết Phiến đảo đảo chủ vợ chồng có chút giao tình, thật muốn trong bóng tối chuyển cái tin vào đi, mời hắn phái người ra tay, sau đó Hạ đạo hữu không có thể trở về sân môn, ngươi hoàn toàn có thể từ chối hắn là tại hải ngoại bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn hung hiểm." Vũ Văn Phượng cười lạnh nói, "Hạ Đạo Minh thực lực cường đại, người trong cuộc mê, ép căn tiểu không có cân nhắc qua này phương diện hung hiểm, bây giờ Vũ Văn Phượng vừa nói như thế, hắn mới bừng tỉnh minh bạch lại đây nàng một phen khổ tâm hảo ý, tâm tình không khỏi càng ngày càng phức tạp trầm trọng." Ma Lăng sư nghe nói nhưng là sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói, "Nếu Vũ Văn cô nương như vậy nói, vậy thì để tiểu tử này theo chúng ta đồng hành đi." "Hạ đạo hữu, liên lụy ngươi, còn mời lên đi." Vũ Văn Phượng hướng về Hạ Đạo Minh chắp chắp tay, trên mặt mang theo ấy nấy. Ma Lăng sư gặp Vũ Văn Phượng còn đang diễn trò, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Mà Hạ Đạo Minh do dự xuống, vẫn là chắp chắp tay nói, "Đa tạ Vũ Văn cô nương hảo ý, ta tiểu không đồng hành." "Hạ đạo hữu." Vũ Văn Phượng nghe nói mặt lộ vẻ sốt ruột vẻ. "Ý ta đã quyết." Hạ Đạo Minh nói. Nói xong, Hạ Đạo Minh hướng Ma Lăng sư chắp tay, cưỡi lên phi thuyền, hướng về Thiết Phiến đảo bay đi. Nhìn theo Hạ Đạo Minh rời đi, Vũ Văn Phượng tâm tình ngũ vị tạp trần, hết sức phức tạp. Ma Lăng sư nhưng là cười lạnh, thật cũng không có trong bóng tối truyền tin cho Thiết Phiến đảo đảo chủ cử động. Một mặt là xuất phát từ nguyên anh tu sĩ tiêu ngạo, nếu Vũ Văn Phượng nói toạc ra, hắn liền xem thường ở như vậy làm. Thứ hai, hắn cũng không nghĩ nhiều thiếu Thiết Phiến đảo đảo chủ một phần ân tình. Ba đến chỉ là Hạ Đạo Minh hắn còn không để vào mắt, sau đó có rất nhiều cơ hội sai người trong bóng tối diệt trừ hắn, khỏi phải hắn sư phụ trong lòng có khúc mắc. Hạ Đạo Minh bay ra gần trăm dặm phía sau, lập tức thả ra tiểu kim, lại đem thận cấp cùng 9 bộ bạch cốt khô lâu giao thác cho nó. Tiểu kim mang theo thận cấp cùng 9 bộ bạch cốt khô lâu hóa thành một đạo kim quang, phá không mà đi. Thận cấp tự Hạ Đạo Minh lần trước đạt được phía sau, được hắn nhiều mặt tài nguyên vun bón, bây giờ thi triển thận thuật càng ngày càng huyền diệu, dù cho không thể mê hoặc nguyên anh tu sĩ, bao nhiêu cũng có thể tạo được điểm quấy dày tác dụng. Thả ra tiểu kim phía sau, Hạ Đạo Minh mình thì lại chết thân, điều động trước kia sử dụng một thanh nghìn năm huyền trúc kiếm, một đường hướng về Ma Lăng sư rời đi phương hướng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Hạ Đạo Minh xa xa nhìn tới như giao long trên bầu trời biển rộng cưỡi mây đạp gió tường vân long chu. Thuyền rồng bên trên, Ma Lăng sư cùng Vũ Văn Phượng như cũ ngồi đối diện nhau. Vũ Văn Phượng thần sắc bình tĩnh, không giận không mừng, không nhìn ra tâm tình gì, mà Ma Lăng sư thì lại thản nhiên thoải mái cho chính mình pha trà. Ồ, Ma Lăng sư rất nhanh phát hiện phía sau có một đạo kiếm quang đuổi theo, nhướng mày hơi run lên. Ha ha, mới vừa rồi còn biểu hiện được rất có đại trượng phu khí khái, lão phu còn tưởng rằng là một hán tử, bây giờ xem ra, cũng chỉ đến như thế, chung quy vẫn lo lắng tự thân mạng nhỏ a. Ma Lăng sư nhếch miệng lên một vẻ trào phúng. Vũ Văn Phượng nghe nói bình tĩnh vẻ mặt lên một tia biến hóa, xoay đầu hướng phi kiếm phá không mà đến phương hướng nhìn tới. Nay vừa nhìn, gặp quả nhiên là Hạ Đạo Minh đuổi theo, nàng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, liền một cái pháp bảo đều không có, vì là hồng nhan, nhất thời nhiệt huyết xuống đầu, chạy tới Bắc Chấn Hải, bây giờ nhiệt huyết tối lui, trong lòng khẳng định kinh hoàng được rất a. Loại này hành động theo cảm tình, nhưng lại không có bền lòng tu sĩ, lấy Vũ Văn cô nương thiên phú tài trí sẽ coi trọng hắn, thực tại để lão phu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ma Lăng sư gặp Vũ Văn Phượng cũng hướng Hạ Đạo Minh nhìn tới, cười nhạt nói. Vũ Văn Phượng nhìn Ma Lăng sư nhìn một chút, môi giật giật, nhưng lời ra đến khỏe miệng vẫn là nuốt xuống. Đảo mắt, huyền trúc kiếm ngừng tại thuyền rồng mười mấy trượng có hơn. Nếu đã tới, vậy thì thu kiếm lên đây đi. Ma Lăng sư nói. Ta muốn cùng Phượng Nhi độc tụ chốc lát, nói mấy câu. Hạ Đạo Minh lại không có nhìn Ma Lăng sư, mà là hai mắt thâm tình mà bi thương ngưng mắt nhìn Vũ Văn Phượng. Vũ Văn Phượng bị Hạ Đạo Minh thân mật Phượng Nhi xưng hô, còn có thâm tình mà bi thương ánh mắt cho làm được cả người tóc gáy đều cằn cằn dựng đứng lên, đồng thời đầu góc bên trong theo bản năng hiện ra trong nhất diễm cổ hoàng hư. Hạ Đạo Minh đối với nàng mắt khác tương đãi, không thu nàng tam nguyên linh quả thù lao, thương nhất dương đám người lấy á muội ánh mắt nhìn hai người bọn họ hình tượng. Nay hình tượng đồng thời, Vũ Văn Phượng trong lòng nổi lên một tia phi thường phức tạp vi diệu tâm tình, yếu ớt thở dài một hơi. Ngươi quả nhiên đối với ta có ý tứ, nhưng là bây giờ này quan cảnh, ngươi cần gì phải còn không để xuống thì sao? Trong lòng suy nghĩ, Vũ Văn Phượng nhìn về phía Hạ Đạo Minh ánh mắt bất chi bất giác lên một tia biến hóa, nhiều một loại không nói ra được lưu tình. Tiểu tử, ngươi muốn tới, lão phu có thể mang ngươi bình an trở về đại huyền vực. Ngươi muốn cùng Vũ Văn cô nương độc tụ, ngay trước mặt ta, lời chàng ý thiếp, đó là tuyệt không có khả năng. Ma Lăng sư sắc mặt âm trầm nói, nếu ngươi không đồng ý, ta liền tự mình kết thúc. Như vậy Phượng Nhi cũng là không còn cố kỵ nữa, chắc chắn sẽ không lựa chọn nữa khuất phục. Hạ Đạo Minh một mặt bi vẫn kiên quyết. Vũ Văn Phượng nghe nói thân thể mềm mại run rẩy, viền mắt đều đỏ lên, không kìm lòng nổi bật thốt lên, chuyện đến nước này, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Gặp Vũ Văn Phượng thân thể mềm mại khẽ run, viền mắt đỏ lên, Hạ Đạo Minh trong lòng không tên lộn bột một chút. Diễn kỹ này cũng quá tốt, phối hợp được cũng quá ăn ý. còn là nói, nàng thật sự cho rằng ta đối với nàng tình đậu sâu trồng, cũng đối với ta sinh ra yêu thương. Cô nương, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu nhầm a. Trong lòng lục bộ, trên mặt Hạ Đạo Minh nhưng càng ngày càng bi phẫn nói, chuyện đến nước này, ta cũng không dám hy vọng xa vời với ngươi giải tướng tư thủ, chỉ muốn tại ngươi đi huyền thiên cắt trước, lại theo ngươi độc tụ chốc lát, nói mấy câu. Như này cũng không thể, ta coi như chết cũng không nhắm mắt. Vũ Văn Phượng nghe nói như thế, nước mắt không tên liền không nhịn được chảy xuống. Cho tới nay, không quản tông môn bên trong vẫn là tông môn ở ngoài, đều có đại lượng người đang đeo đuổi nàng. Nhưng nàng vẫn luôn lấy quyết chí thể tu hành làm lý do, không nể mặt mũi cự tuyệt. Này nói đến cũng đúng là một cái nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân chính là nàng trong lòng biết rõ, những người kia trên căn bản đều là thèm nhỏ dãi dung nhan của nàng cùng Xích Phượng linh thể, không có có bao nhiêu chân tình có thể nói. Nhưng hôm nay, trước mắt người đàn ông này, tại dưới tình huống này, còn không nguyện ý buông tay mà đi, đối với nàng yêu thương tuyệt đối là ghi lòng đặc dạng, không có nửa điểm giả tạo. Dù cho Vũ Văn Phượng đã từng không có đối với Hạ Đạo Minh động tới chân tình, lúc này cũng không cách nào khắc chế sinh ra một loại lời nói không cách nào hình dung tình cảm phức tạp. Người dám uy hiếp lão phu, tin không tin lão phu hiện tại liền giết ngươi. Ma Lăng Sư sắc mặt đột nhiên biến được lạnh lẽo cực kỳ, tùy ý cột buộc ở sau gáy nửa tóc trắng múa động, khủng bố mà cường đại khí thế như bài sơn đảo hải hướng Hạ Đạo Minh áp bức mà đi. Hạ Đạo Minh đầu trán toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng không có một chút nào lui về phía sau. Ma Lăng Sư, ngươi như hiện tại liền giết hắn, vậy thì đừng nghĩ ta sẽ quy phục với Phương Đồng Hiên. Còn có, ta muốn cùng hắn độc tụ chốc lát, ngươi nếu không đáp ứng, kết quả kia cũng là giống như. Vũ Văn Phượng nói, âm thanh lạnh lẽo mà kiên định. Chương 351, đánh giết chương 351, đánh giết Ma Lăng Sư sắc mặt biến được vô cùng âm trầm khó nhìn, trên người y phục bay phần phật, khí thế mạnh mẽ dường như sóng thần, mãnh liệt gào thét. Nhưng Hạ Đạo Minh cùng Vũ Văn Phượng chỉ là một mặt bình tĩnh mà kiên định nhìn Ma Lăng Sư. Cuối cùng, ba phủ vùng thế giới này khí thế mạnh mẽ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ma Lăng Sư mặt âm trầm, chỉ này một lần. Đà tạ ma trưởng lão. Vũ Văn Phượng một mặt bình tĩnh mà bước ra tường bần long chu, lăng không từng bước một hướng đi Hạ Đạo Minh. Rất nhanh, Vũ Văn Phượng đi đến Hạ Đạo Minh trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối. Vũ Văn Phượng viền mắt đỏ lên, thấy ẩn hiện nước mắt, bao hàm quá phức tạp hơn tình cảm. Hạ Đạo Minh trong lòng khẽ run, thiếu chút nữa thì muốn thua trận, không dám cùng với nàng nhìn nhau. Thật sự là này trình diễn được quá thật. Bất quá Hạ Đạo Minh cuối cùng vẫn là ổn định, không có chuyển mở ánh mắt. Nhưng theo sát một trận hương gió sông vào mũi, trong ngực dĩ nhiên nhiều một mềm mại đầy đà thân thể. Lần này, Hạ Đạo Minh rốt cục có chút không kiềm chế được, giơ hai tay lên, sướng sở là có chút không dám ôm đi. Nhưng Vũ Văn Phượng cũng đã đem hắn chăm chú ôm ấp. Hạ Đạo Minh cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đưa nàng ôm lấy. Tình cảnh này, nhìn được Ma Lăng Sư lão già trên mặt thịt cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy, con người nơi sâu xa sát cơ lấp lóe. Hắn chút nào không có nhìn ra cái hở. Ngược lại, Hạ Đạo Minh cử chỉ, chính phù hợp hắn thân phận cùng thực lực tại vào giờ phút này hẳn có biểu hiện. Trên người ngươi có không có bị hạ cấm chế? Hạ Đạo Minh ôm Vũ Văn Phượng, dán vào lỗ tai của nàng truyền âm hỏi nói. Vũ Văn Phượng thân thể mềm mại khẽ run lên, trên mặt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ nghi hoặc, không biết Hạ Đạo Minh hỏi cái này làm cái gì. Chẳng lẽ trên người nàng không có cấm chế, gần như vậy khoảng cách, còn có thể từ một vị nguyên anh lão tổ trước mắt chạy trốn hay sao? Tốt tại Vũ Văn Phượng lúc này là lương hướng Ma Lăng Sư, hắn không nhìn thấy trên mặt nàng dị dạng, bằng không chỉ sợ cũng muốn lên một tia lòng nghi ngờ. Không có. Vũ Văn Phượng trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng vẫn là đàng hoàng dán vào Hạ Đạo Minh bên tai truyền âm nói. Rất tốt, hiện tại ngươi nghe rõ ràng. Hiện tại ta sẽ giả trang mang theo ngươi đồng thời hướng về thuyền rồng đi đến, tại khoảng cách hắn khoảng 30 trượng, ta lại đột nhiên phát động sát chiêu, mà ngươi thì lại lập tức hướng phía sau vội vàng tối lui, tuyệt đối không nên do dự. Hạ Đạo Minh truyền âm nói. Không thể, ngươi không thể vì là ta trắng trắng đưa chết. Vũ Văn Phượng nghe nói thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nước mắt rốt cục không nhịn được tràn mi mà ra. Yên tâm, ta đã có thế thất, hơn nữa còn là hai vị, sẽ không như thế dễ dàng trắng trắng chịu chết, nhưng ngươi tình nguyện ủy khúc cầu toàn, cũng không nguyện ý hại ta mất mạng, ta không cách nào trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa, cho nên phải bắt buộc mạo hiểm. Ma Lăng Sư khẳng định không nghĩ tới ta dĩ nhiên dám động giết ngược lại hắn tâm tư, sẽ không để phòng ta. Bất quá hắn là nguyên anh tu sĩ, thần thức mẹ bén, 30 trượng hẳn là để hắn phát hiện ta sát khí cùng dị thường khí huyết sóng pháp lực cực hạn. Hơn nữa 30 trượng như vậy khoảng cách, đối với ta mà nói, có thể bùng nổ ra rất lớn công kích uy lực, coi như hắn là nguyên anh tu sĩ, vội vàng ứng đối bên dưới, cũng phải bị thương. Như một lần đem hắn trọng thương, ta tiểu có mấy phần chắc chắn đem hắn lưu lại, như không thể đem hắn trọng thương, chuyện đó tiểu sẽ vướng tay chân. Nhưng không quản kết quả gì, ngươi đều muốn trước tiên xa xa trốn đi, tạm thời không cần tham dự vào, miễn phải để ta trong lòng có kiêng kỵ, không cách nào triển khai thủ đoạn. Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi, như ta cùng hắn chiến được lưỡng bại câu thương, ngươi sẽ có cơ hội đánh giết hắn, vì lẽ đó ngươi chỉ là trước tiên quan chiến, mà không phải trốn đi. Hạ Đạo Minh ép xuống trong ngực đầy đặn thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt mang theo cho sự khác thường của mình cảm giác, truyền âm nói. Tuy là Vũ Văn Phượng cũng coi như là trải qua rất nhiều gió to sóng lớn kim đan tu sĩ, nghe được lần này truyền âm, cũng là núi rộng ra hướng khẩu, một mặt khiếp sợ, nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Hồi lâu, Vũ Văn Phượng phương mới phục hồi tinh thần lại, rõ ràng nhiều một tia chạy thoát thân hy vọng, nhưng không biết tại sao, lúc này trong lòng nhưng nhiều một tia thất vọng mất mát. Ôm thật chặt tràn ngập khí dương cương thân thể, nguyên bản trắng bệch bi thương mặt cười bất chi bất giác bay lên một vệt đỏ bừng. Bất quá Vũ Văn Phượng trung quy không phải cô gái tầm thường, rất nhanh tiểu tỉnh táo truyền âm nói, ngươi không cần thiết vì là ta mạo cái này hung hiểm. Ngươi nói không sai, đúng là không cần thiết. Nhưng ngươi là rất đặc biệt nữ nhân tốt, tại có năng lực dưới tình huống, như thấy chết mà không cứu, ta không qua được đạo tâm cửa ải này, hơn nữa ngươi cho rằng ta hiện tại không ra tay, Ma Lăng sư thì sẽ bỏ qua ta sao? Vừa vặn ngược lại chờ hắn đem tin tức chuyển về hắn sư phụ trong hai, coi như ta có cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ một chiến sức chiến đấu, e sợ đều muốn khó thoát một kiếp. Vì lẽ đó, ngươi cũng không nhất định hổ thẹn. Nói tới nói lui, là chúng ta hai tựa hồ đã định trước có chút dây dưa không rõ nghiệp duyên, này biển rộng mênh mông, Lão Thiên rốt cuộc lại an bài chúng ta lại lần nữa gặp gỡ, đã như vậy, vậy thì thuận theo ông trời giả ý tứ, liều một phen đi. Hạ Đạo Minh truyền âm giải thích chân an, trong lòng cũng rất là cay đắng. Này đáng chết duyên phận, này đáng chết lương tâm a. Tại sao tiểu không thể chân chính làm được lãnh khốc tuyệt tình đây? Này chuyến hết thể họa căn nguyên ta, nếu ngươi bởi vậy ngã xuống, ta nhất định không một mình sống tạm bợ. Vũ Văn Phượng một mặt bình tĩnh nói, ngươi nên tận hết thể chạy thoát thân, báo thủ cho ta Tuyết Hận mới đúng. Hạ Đạo Minh khổ sở tâm tình thư thái không ít. Tốt, báo thủ cho ngươi phía sau, ta lại tự vẫn bồi ngươi này tính mạng. Vũ Văn Phượng rất thẳng thắn nói. Ho ho, lời này hình như có chút không may mắn lợi a. Tại sao là báo thủ cho ta, không là ta hiện tại liền giết đối phương? Nữ nhân này đối với ta căn bản không có tin tưởng a. Hạ Đạo Minh tâm tình vi diệu. Được rồi, hiện tại chúng ta hành động đi, đừng lộ ra cái hở. Hạ Đạo Minh rất nhanh thu thập vi diệu tâm tình, truyền âm nói. Vũ Văn Vượng không có truyền âm đáp lại Hạ Đạo Minh, mà là chậm rãi buông ra hắn, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó xoay người, nhìn phía Ma Lăng sư nói, hắn vẫn là muốn cùng chúng ta đồng thời về Đại Huyền vực. Ma Lăng sư nhíu mày lại đầu, sắc mặt âm trầm nói, được, trên đường trở về, các ngươi không thể lại có bất kỳ vừa nãy thân mật cử động. Vũ Văn Vượng nghe nói theo bản năng xoay đầu hướng Hạ Đạo Minh liếc mắt nhìn, mặt cười bay lên một màn màu đỏ, nhưng nghĩ tới bước kế tiếp, hắn liền muốn mạo to lớn hung hiểm nỗ lực ra tay đánh giết Ma Lăng sư, sắc mặt lại tái nhợt hạ xuống, hai mắt thường hồng, toát ra một vẻ bi thương. Ma Lăng sư có vào trước là chủ phán đoán, không có nổi lên bất kỳ lòng nghi ngờ, chỉ là sắc mặt lại nhiều hơn một phần âm trầm, nhìn về phía Hạ Đạo Minh thời gian, trong lòng càng ngày càng nhiều hơn một phần sắc cơ. Tuy rằng Vũ Văn Vượng nói đến chỉ là hắn sư phụ một cái lô đỉnh, chỉ vì tu hành, không thể nói là cảm tình, nhưng thân là Nguyên Anh lão tổ, coi như là lô đỉnh đó cũng là không cho người khác cắm sừng. Vũ Văn Vượng rất nhanh thu hồi ánh mắt, hướng Ma Lăng sư gật gật đầu, ngươi yên tâm, chúng ta vừa nay đã quyết sau khi từ biệt, nhìn hắn an toàn trở về Đại Huyền vực sau, ta cùng hắn tiểu lại không dây dưa dễ má. Bất quá ta tuân thủ lời hứa, ngươi cũng muốn tuân thủ lời hứa, không cần nỗ lực trong bóng tối tìm hắn thu được về tính sổ, bằng không sau đó như để ta biết được, chờ ta tu luyện thành công, phải giết ngươi. Nói đến câu nói sau cùng, Vũ Văn Vượng một mặt băng sương, trong mắt tất cả đều là sát ý Nguyên Anh đại đạo biết bao khó, tiêu thiên tư của hắn, trên căn bản đã định trước còn không có chạm tới Nguyên Anh ngưỡng cửa tiểu đã hóa thành một đống xương trắng, ta cần gì phải làm điều nữa. Ma Lăng sư mặt lộ vẻ xem thường nói, đó là hắn sự tình. Vũ Văn Vượng lạnh giọng nói. Ma Lăng sư nhếch miệng lên một vẻ không cho là đúng cười gằn, chắp tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không tiếp tục để ý hai người. Vũ Văn Vượng cùng Hạ Đạo Minh liếc mắt nhìn nhau, sau đó sóng vai chậm rãi hướng Tường Vân Long Chu Lăng không đạp bước mà đi. Theo bước chân từng bước một áp sát, vô biên huyết hải nhìn như bình tĩnh, nhưng bình tĩnh mặt biển bên dưới đã sóng ngầm mãnh liệt, đang dựng dục một hồi sóng thật lớn. Huyết hải bầu trời 18 đạo lôi đỉnh, phía trên có hơi yếu điện quang không ngừng đang nhảy tránh. Sơn thần hút trên, từng chữ phù hiện ra lưu chuyển, tựa hồ muốn xông ra sơn thần hút. Hạ đan điền, hồn viên kim đan không ngừng chuyển động, một chút chân nguyên pháp lực chính không ngừng chuyển vào ôn dưỡng tại hạ đan điền huyền môn kính. Âm Dương Lưỡng Nghi cùng Ngũ Hành Huyền Canh Phi Kiếm, còn có Ngân Lân kính trên. Hạ Đạo Minh hầu như không có che giấu chân nguyên pháp lực gợn sóng. Chân nguyên pháp lực gợn sóng, có thể để Ma Lăng sư rất dễ dàng hiểu nhầm vì là hắn lúc này trong lòng đầu tràn đầy sự thù hận cùng không cam lòng, đây là nhân chi thường tình. Ma Lăng sư chỉ có thể khịt mũi coi thường, xem thường, căn bản sẽ không khiến cho coi trọng. Chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi, coi như trong lòng đầu tràn đầy sự thù hận, tràn ngập sự không cam lòng lại có thể thế nào? Người yếu chính là người yếu, lại hận không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể khổ sở áp chế tại thể nội, không dám manh động. Ma Lăng sư nhưng sẽ không biết, cái kia chân nguyên pháp lực gợn sóng, nhưng thật ra là đang che lấp Hạ Đạo Minh khí huyết xúc lực, sơn thần hốt điều động đưa tới một ít gợn sóng. Đây chính là Hạ Đạo Minh thông minh giàu hóa chỗ. Hắn biết rõ, một người tu sĩ sát cơ còn có muốn tại gần khoảng cách bạo phát luyện thể sức chiến đấu, tuyệt đối trốn không được Nguyên Anh lão tổ nhạy bén cảm ứng. Đã như vậy, cái kia liền cố ý để Ma Lăng sư cảm ứng được sát cơ của hắn sự thù hận cùng chân nguyên sóng pháp lực. Quả nhiên, Ma Lăng sư chỉ là khịt mũi coi thường, thậm chí còn hướng Hạ Đạo Minh khinh thường liếc mắt một cái. Người yếu phẫn nộ, tại trong mắt của hắn biết bao buồn cười đáng thương. 60 trượng, 50 trượng, 45 trượng, 40 trượng, 38 trượng. Khi Hạ Đạo Minh muốn gần thêm nữa thời gian, Ma Lăng sư đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác. Một luồng cường đại khí thế tóe thể mà ra. Giết! Hạ Đạo Minh chiếu cố không được thán phục Nguyên Anh tu sĩ nhạy bén cảm ứng, quả quyết quyết đoán bạo phát. Vô biên huyết hải bầu trời cuồng phong gào thét, điện thiểm tiếng sấm, nhấc lên thao thiên sóng máu. Sơn thần hốt sông đỉnh mà ra, giống như một bia đá to lớn lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, phía trên chín cái cổ xưa ký tự đồng thời lấp lóe, biến hóa ra chín chuôi búa. Chín chuôi búa hợp thành một thanh phủ mặt có hơn 10 trượng chu vi búa lớn. Lưỡi búa sắc bén, hàn quang lấp lóe, giơ lên cao tại ngày, che khuất mặt trời, không gian bốn phía đều lên một tia gợn sóng, phảng phất muốn chém vỡ vùng thế giới này một loại. Trong giây lát này, Hạ Đạo Minh dĩ nhiên không để ý huyết hải bị hao tổn, toàn lực bạo phát, đem chín chữ phủ toàn bộ kích thích ra. Vô biên huyết hải biển mặt bằng đều một hồi rõ ràng hạ thấp. Không chỉ có như vậy, có hai đạo lôi đình đồng thời từ hắn lòng bàn tay phun ra, dường như to lớn điện mãng ở không trung múa. Một lần phát sinh hai đạo lôi đình, đây là Hạ Đạo Minh trưởng tâm lôi thần thông cực hạn. Trường tâm lôi vừa phát ra, Hạ Đạo Minh tay trái đã nắn phục hộ pháp ấn, tay phải rút ra hắc hổ đao. Hạ Đạo Minh xúc thế mà phát, lại là như vậy gần khoảng cách. Này sát chiêu một bạo phát, tốc độ không thể bảo là không nhanh. Nhưng Ma Lăng sư không hổ là nguyên anh tu sĩ, không chỉ so với Hạ Đạo Minh mong muốn bên trong phải sớm một bước trong lòng sinh ra cảnh giác, hơn nữa báo động vừa sinh, hầu như trong chớp mắt, một thanh ngân bạch đại đao ngang trời mà ra. Chương 352, kích thương chương 352, kích thương đại đao vừa ra, chính là khắp trời đạo quang. Trong ánh đao hiện ra một người mặt hổ thân, tám chảo tám đuôi thủy thú đến. Nay thủy thú chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy Thiên Ngô. Chỉ là Thiên Ngô có 8 đầu 8 chân 8 đuôi, con thú này chỉ có một thủ. Thiên Ngô bóng mở vừa hiện ra đi ra, không chỉ có bốn phía có quần quật nhâm thủy chi khí từ biển rộng phóng lên trời, hóa thành sóng lớn hướng Hạ Đạo Minh mạnh mẽ đánh mà đi. Nay sóng lớn, không là phổ thông sóng lớn, mà là nhâm thủy lực lượng ngưng tụ, trầm trọng như sắt đá, đập đánh xuống, tựu như núi to từ trời đổ nát đánh đè xuống, uy lực hết sức kinh người. Sóng lớn bên trong, lại dò ra cái kia Thiên Ngô một hổ trưởng. Hổ trưởng có mấy mẫu to lớn, móng đuốt sắc bén như cầu, dò ra đập đánh xuống thời gian, bốn phía không gian sao động, hiện ra từng đạo móng đuốt xẹt qua hư không vết rách. Gặp Ma Lăng sư qua trong giây lát tiểu sử dụng tới kinh người như vậy một đao, Hạ Đạo Minh không chỉ có không có bị hù được, ngược lại là hiện ra được đặc biệt bình tĩnh. Hầu như cùng Sơn Thần Hốt đồng thời sử dụng Huyền Mông kính phía trên hào quang tiến động, một sổ tư tại Huyền Mông kính nơi sâu xa hiện rõ, dương cánh bay bay liệm, một đạo mờ mịt tùy theo xì ra, hướng về Thiên Ngô đao chiếu rọi mà đi. Mờ mịt hào quang chỗ đi qua, gợn sóng không gian tựa hồ cũng bị áp chế, khu vực vỡ vàng. Như vậy gần khoảng cách, hào quang vừa ra, tiểu đã gần trong gang tấc, hơn nữa lấy hữu tâm tính toán vô tâm, dù cho Ma Lăng sư lợi hại đến đâu, lúc này nghĩ muốn biến chiêu cũng đã muộn. Thiên Ngô đao bị Huyền Mông kính quang bọc lại. Sóng lớn đỉnh trệ ở không trung, phản phất to lớn băng sơn đóng băng tại trên mặt biển. Trong núi băng có một lộ ra móng to, cũng đỉnh trệ ở giữa không trung. Tương đối với đỉnh trệ sóng lớn cùng hổ trảo, đũa lớn lấy khai thiên tích địa giống như tốc độ chém đánh hướng Ma Lăng sư, theo sát phía sau là hai đạo lôi đỉnh. Ma Lăng sư rốt cục đổi sắc mặt. Hắn vừa nãy chỉ là trong lòng sinh ra cảnh giác, theo bản năng ra chiêu, vốn tưởng rằng coi như có biến số gì, cũng tuyệt không khả năng đối với hắn tạo thành sinh mệnh nguy hiểm. Kết quả, Ma Lăng sư nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Đạo Minh một đũa đầu bổ ra, dĩ nhiên có không kém nguyên anh tu sĩ tư thế. Coi như như vậy, nguyên bản Ma Lăng sư cũng có thể dựa vào Thiên Ngô đao vội vàng chống đối một chút, nhiều nhất bởi vì bất cẩn, chân nguyên pháp lực bị chút xung kích, nhận như vậy một chút vết thương nhỏ. Kết quả, đối phương dĩ nhiên tại giết ra hung mãnh như vậy một đòn thời khắc, còn có thể tế phóng ra một cái đặc thù pháp bảo, đem hắn Thiên Ngô đao tạm thời định. Bất quá Ma Lăng sư có thể trở thành là nguyên anh tu sĩ, đời này không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trong lúc đội bản thân thể đã lóe lên, cấp tốc hướng phía sau bay ngược, đồng thời một viên tuyết hạt châu trắng đã lơ lửng ở đỉnh đầu, đảo mắt hóa thành một cái màu bạc trắng lân giáp đem cả người hắn bao trùm. Lân giáp hàn quang gợn sóng, hiện ra một cái quay quanh quanh người hắn ly long. Không chỉ có như vậy, Ma Lăng sư tay một dương, năm đạo chân nguyên pháp lực thấu chỉ mà ra, hóa thành phát lạnh băng móng to quay về chém đánh mà đến đũa lớn chụp bắt mà đi. Vành! Một tiếng vang thật lớn. Đũa lớn đập tới hư không, hàn băng móng to đụng vào tiểu đột nhiên nổ tung, hóa thành nát băng hướng về trung quanh bắn nhanh mà đi. Nát băng đập xuống biển rộng, thành mảnh thành phiến nước biển dĩ nhiên một hồi bị đóng băng lên. Ma Lăng sư cao gầy thân thể hơi run lên, trên mặt có một vệt màu máu chợt lóe lên. Đồng thời, thân thể hắn lấy tốc độ nhanh hơn lui về phía sau. Nhưng hắn nhanh, Hạ Đạo Minh cũng không chậm. Đũa lớn như hình với bóng. Vâng! Đũa lớn chém đánh mà xuống. Quay quanh ngân băng lân giáp ly long bị chém gãy. Chất chứa tại bên trong năng lượng thật lớn một hồi muốn nổ tung lên, cuốn lên từng trận báo gió hướng về bốn phía sông tiết mà đi. Cong! Lưỡi búa cuối cùng mạnh mẽ phách chém vào ngân băng lân giáp bên trên. Ngân băng lân giáp nhất thời bùng nổ ra đoàn đoàn hạ quang, toàn bộ lân giáp phảng phất lên sóng lớn giống như. Ma Lăng sư cả người tùy theo cấp tốc hướng phía sau bay ngược. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Máu tươi nhiễm đỏ ngân băng lân giáp. Phía trên hiện ra một đạo sâu sắc màu máu hõm, nhưng cũng không có phá. Vành, vành, hai đạo lôi đỉnh sau đó đánh xuống. Tại ngân băng lân giáp trên lại rơi xuống hai đạo dấu vết, lân giáp bên trên lửa điện nhảy lên. Bị lân giáp toàn bộ bao che phủ tại bên trong, Ma Lăng sư lần này không có thổ huyết, nhưng nửa trắng tóc nhưng căn căn phóng lên trời, khói đen bốc lên. Sơn Thần phủ một trận, lại lần nữa hàn mang lóe lên, muốn tiếp tục chém đánh. Nhưng lúc này, một thanh cự đao đã phá không mà đến, vắt ngang ở Ma Lăng sư trước mặt, nhưng là Thiên Ngô đao thừa dịp Ly Long Châu ngăn cản một cái khe hở, đã tránh thoát Huyền Mông kính tốc độ của ánh sáng, trở lại cứu chủ. Cong, cong, đao phủ giao kích, tinh hỏa tung tóe. Sơn Thần phủ bị vững vàng chặn ở giữa không trung, không được lại rơi xuống. Hạ Đạo Minh thấy đánh lén cử chỉ đã bị Ma Lăng sư phá giải, không cách nào thừa thế xông lên tiếp tục thương tổn được hắn, liền trước tiên tu rồi Sơn Thần phủ, xa xa cùng Ma Lăng sư đối lập. Vừa nãy cái kia một chút, hắn toàn lực bạo phát, không quản đối với vô biên huyết hải vẫn là đan điền gánh vác xung kích đều rất lớn, hắn cần hơi chậm một hơi, cũng quan sát tình thế, triển khai giai đoạn tiếp theo chân chính khốc liệt mà lâu bền chém giết. Ma Lăng sư không có nhân cơ hội phản kích. Vừa nãy một kích kia, nhìn như Hạ Đạo Minh không thể phá vỡ hắn phòng hộ pháp bảo, nhưng nhất thời sơ sẩy khinh địch, làm cho hắn phòng hộ pháp bảo uy lực mới đánh mở một bộ phận, tiêu cứng rắn sinh sinh thừa nhận rồi uy lực kia không kém nguyên anh tu sĩ một đòn, đã bị thương. Không chỉ có như vậy, sau đó cái kia hai đạo lôi đình uy lực không nhỏ, để thương thế của hắn chó căn áo rách. Vì lẽ đó, hắn cũng không đội mở ra phản kích. Đương nhiên, lúc này hắn đã tỉnh táo lại, sẽ không lại xem thường Hạ Đạo Minh. Như Hạ Đạo Minh không có thu tay lại, lựa chọn tiếp tục chém giết, đối với hắn mà nói không có bao nhiêu khác biệt. Đương nhiên, nếu đối phương không có nhân cơ hội tiếp tục chém giết, hắn cũng vui được trước tiên chậm một hơi, thuận đường nghiêm túc nhìn trước mắt vị này bị hắn xa xa đánh giá thấp thanh nguyên môn đệ tử. Không nghĩ tới à, có một ngày lão phu dĩ nhiên sẽ bị nhất giới kim đan tu sĩ cho lừa gạt được xoay quanh. Nếu như lão phu không có đoán sai, hơn 20 năm trước, niết diễm cổ hoàng khư phá thiên hoang chết rồi 10 vị kim đan tu sĩ, cần phải với ngươi có quan hệ rất lớn. Còn có trước đây không lâu, tại U Hoang Khư, đệ tử của ta còn có kỳ gia con cháu đám người chết, cũng có thể với ngươi có quan hệ rất lớn. Nếu như là tính như vậy lên, ngươi trong nhất diễm cổ hoang khư cần phải chiếm được rất nhiều quý giá thiên tài địa bảo, còn có sát lục của U Hoang Khư bên trong viên kia bạch hổ giọt máu cũng có thể ở trong tay ngươi. Nói tới chỗ này, Ma Lăng Sư nguyên bản bởi vì mất máu mà có chút trắng bệnh cái mặt già này nổi lên một vệt đỏ ửng, nhìn về phía Hạ Đạo Minh ánh mắt không hề che giấu chút nào toát ra một vệt vẻ tham lam. Hạ Đạo Minh yên lặng nghe, cũng không nói gì, trong lòng nhưng đang tính toán song phương thực lực, chế định đến tiếp sau tác chiến kế hoạch. Trước đây, hắn chỉ là từ trên thân xài xuyên mặc rất qua loa dòm ngó đến một tia nguyên anh tu sĩ sức chiến đấu, mà này một lần, mới xem như là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng nguyên anh tu sĩ giao thủ. Cũng là hắn lần thứ nhất chân chính hiểu được nguyên anh tu sĩ chân thực sức chiến đấu. Kết quả, nguyên anh tu sĩ cường đại, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ, Ma Lăng Sư thực lực, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Vì lẽ đó, hắn cần phải căn cứ này mới nhất tin tức biến hóa, điều chỉnh chính mình kế hoạch tác chiến, mà không phải chắc hẳn phải vậy, dựa vào một luồng nhiệt huyết tác chiến. Thật muốn như vậy, đánh bại Ma Lăng Sư hẳn là sẽ không có vấn đề lớn, nhưng nghĩ muốn đem hắn lưu lại, cái kia hy vọng tiểu thực tại rất nhỏ. Chương 353, đại chiến kịch liệt chương 353, đại chiến kịch liệt ngươi ẩn giấu được rất sâu, thậm chí một cái kia đều thường tổn tới lão phu. Nếu ngươi lại ẩn giấu đi, thật muốn trưởng thành, e sợ toàn bộ đại huyền vực đều không người có thể ép kềm chế được. Đáng tiếc à, ngươi vẫn là quá xung động, vì là một hồng nhan chi kỷ, dĩ nhiên không tiếc ở trước mặt lão phu bại lộ. Hơn nữa ngươi cũng quá đánh giá thấp một vị nguyên anh tu sĩ thực lực, dĩ nhiên vọng tưởng dựa vào lão phu bất cẩn, và sơn thần hốt giúp đỡ, một đòn phải giết. Ha ha, và ngươi thì lại làm sao có thể chân chính hiểu rõ nguyên anh tu sĩ sức chiến đấu? Bây giờ lão phu đã biết được ngươi thực lực chân chính, còn có chỗ dựa lớn nhất chính là này mà sơn thần hốt. Có thể sơn thần hốt, ngươi lại có thể thôi thúc mấy lần. Một ngày khí huyết kinh lực tiêu hao hết, sơn thần hốt bên trong còn sót lại năng lượng dùng hết, ngươi lại dựa vào cái gì cùng lão phu đánh một trận? Thưa thời, ngươi bé ngoan đem trong tay nhận chứa đồ lấy ra, hai tay dâng lên, lão phu có lẽ nhìn tại hai người các ngươi phu thê tình thâm mặt trên, thả các ngươi một con ngựa. Ma Lăng Sư tiếng nói vang vọng trên bầu trời biển rộng, nhìn về phía Hạ Đạo Minh ánh mắt tựa hồ lại khôi phục vừa nãy cao cao quan sát hắn tư thế. Hạ Đạo Minh sắc mặt âm tình biến hóa bất định, đầu trán mơ hồ có giọt mồ hôi nhỏ thẩm thấu mà ra, đôi ánh mắt mang lấp loé không yên, tựa hồ bởi vì bị Ma Lăng Sư nói toạc ra nội tình mà biến được bất an. Đã lui ra song phương chiến trường trăm hơn trượng có hơn Vũ Văn Vượng, từ vừa mới bắt đầu bị Hạ Đạo Minh một trận thao tác mạnh như cọp cho khiếp sợ được thất điên bát đảo phía sau, theo song phương đối lập, còn có Ma Lăng Sư từ từ phân tích nói tới, sắc mặt đành phải tái nhợt hạ xuống, thâm tình không nói ra được phức tạp. Nhưng rất nhanh, Hạ Đạo Minh âm tình biến hóa bất định biểu tình tiểu khôi phục yên tĩnh, lạnh giọng nói: "Ma trưởng lão, ngươi cũng không nhất định mù dọa ta, vừa nãy một kích kia không dễ chịu đi. Ta thừa nhận ta xa xa đánh giá thấp nguyên anh tu sĩ thực lực, cho tới quá mức tự tin, bất quá ta như ý định muốn chạy trốn, ngươi cũng lưu không xuống ta." Nói xong, Hạ Đạo Minh sau lưng sáng lên một đôi cánh chim màu xanh, như tật gió giống như vậy, hướng về Vũ Văn Phượng phương hướng bay đi. Muốn trốn lại nơi nào như vậy dễ dàng? Ma Lăng Sư cười lạnh, thân thể lóe lên, dĩ nhiên đảo mắt tiểu đuổi kịp Hạ Đạo Minh. Đồng thời tay một dương, thiên mâu đao phá không mà lên. Khắp trời đao quang quay về Hạ Đạo Minh rơi xuống, đem hắn bất kỳ đường đi đều cho niêm phong lại. Một đạo mở mịt quang lập tức hướng Thiên Ngô đao chiếu dọi mà đi. "Hừ, chiêu thức kia đã cũ, lão phu đã sớm để phòng ngươi." Kính quang vừa bắn ra, một phi kiếm xuất hiện giữa trời, quay về kính chiếu sáng bắn mà đến phương hướng che kín khắp trời kiếm quang. Phi kiếm này là Ma Lăng Sư trước kia sử dụng một cái pháp bảo, phẩm chất cùng uy lực phải kém hơn Thiên Ngô đao rất nhiều, nhưng lúc này lại vừa vặn cầm để ngăn cản kính quang. Hạ Đạo Minh gặp kính quang bị ngăn trở, hoàn toàn biến sắc, hướng lơ lửng ở đỉnh đầu sơn thần hốt một chỉ. Phù quang lập loé, tám chôi búa bay ra, chém đánh hướng Thiên Ngô đao. Ha ha, Ma Lăng Sư gặp Hạ Đạo Minh lần này chỉ điều động tám chôi búa, tất nhiên là cho rằng hết thảy đều bị tự mình nói bên trong, vừa nãy một kích kia đã là hắn đòn mạnh nhất. Hắn căn bản không năng lực nhiều lần triển khai. Cái cũng khó trách Ma Lăng Sư có ý tưởng này. Nhất rồi mới lên cấp kim đan tu sĩ, có thể xuất kỳ bất ý đem hắn vị này lâu năm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cho kích thương, đó đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng là hắn Ma Lăng Sư suốt đời vô cùng nhục nhã, như thế nào khả năng kéo dài nắm giữ vừa nãy cái kia đánh lén lúc sức chiến đấu đâu? Nếu thật sự có thể kéo dài phát huy loại kia sức chiến đấu, Ma Lăng Sư há lại sẽ vọng tưởng lưu lại Hạ Đạo Minh. Đương nhiên, Ma Lăng Sư suy đoán cũng không thể nói hoàn toàn sai lầm. Chín chôi búa đều ra, Hạ Đạo Minh xác thực không có khả năng kéo dài triển khai, nhưng còn không đến mức triển khai một lần tự ngừng. Bây giờ, Hạ Đạo Minh cách làm, bất quá vẫn là y theo trước hết kế hoạch, kỳ địch lấy yếu, tê liệt Ma Lăng Sư, như vậy hắn mới có cơ hội giết ngược lại khi đến đường cùng. Cong, cong, cong. Đao phủ lại lần nữa giao kích. Này một lần, không lại ngừng lại. Khắp trời đao quang phủ ảnh bên trong, có thể thấy được một đầu hai đầu thiên ngô thú cùng một xích hỏa toàn quy bóng mở tại gào thét xung phong, chấn động được thiên địa sao động, mặt biển sóng lớn thao thiên. Hai đầu thiên ngô thú, so với vừa nãy Ma Lăng Sư vội vàng bên trong thi triển ra đơn thủ thiên ngô thú rõ ràng muốn hung mãnh không ít. Tám con sắc bén hổ trảo liên tiếp chụp bắt mà xuống, tám cái như roi sắt giống như đôi, một căn tiếp một căn, dày đặc gió không lọt quật mà xuống, đánh rảnh rỗi khí đều đổ ra. mà Hạ Đạo Minh lúc này thi triển nhưng ngược lại là chỉ là 8 trôi búa lớn. Mình giảm đối phương tăng, sinh hỏa toàn quy tại hai đầu thiên ngô thú công kích bên dưới, liên tục bại lui, trên lưng mai rùa thỉnh thoảng nổ lên đoàn đoàn liệt diễm. Tốt tại mai rùa cứng rắn, còn có thể chống đỡ. Khắp trời đao quang bên dưới, điều khiển sơn thần hốt Hạ Đạo Minh sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến được gầy gò. Biến hóa như thế, tự nhiên có Hạ Đạo Minh cố ý khống chế thân thể, tạo thành giả tạo thành phần tại bên trong, nhưng khí huyết như vỡ đê nước trôi qua, cũng xác thực tạo thành thân thể biến hóa không nhỏ. Vì lẽ đó, thân thể nhìn suy yếu nhưng thật ra là nửa thật nửa giả. Nhưng rơi ở trong mắt Ma Lang sư, nhưng là Hạ Đạo Minh vì là thôi thúc sơn thần hốt, thân thể tại kịch liệt suy yếu, nhận định chẳng bao lâu nữa tiểu sẽ không chống đỡ nổi. Ma Lang sư mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, tăng thêm sức mạnh tấn công. Chân nguyên pháp lực cuồn cuộn mà ra, đao quang càng ngày càng chói mắt, ở không trung lăn qua lăn lại, giống như một to lớn quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng bên trong thiên ngô thú càng hung mãnh hơn, đem Hạ Đạo Minh cùng xích hỏa toàn quy triệt để khốn tại bên trong. Vũ Văn Phượng tuy rằng trước giờ từng chiếm được Hạ Đạo Minh nhắc nhở, nhưng nhìn khắp trời trong ánh đao, như làm thú bị nhốt tranh Hạ Đạo Minh, đã sớm cùng Ma Lang sư giống như, nhận định Hạ Đạo Minh không có chân chính cùng Nguyên Anh tu sĩ từng giao thủ, cho tới xa xa đánh giá thấp Nguyên Anh tu sĩ sức chiến đấu. Lúc trước nói với tự mình lời nói kia quá mức lạc quan cùng tự tin, sắc mặt không khỏi trắng bệnh như tuyết, đầy đặn bộ ngực mềm chập trùng kịch liệt. Đột nhiên, Vũ Văn Phượng cũng không tiếp tục quản Hạ Đạo Minh khi trước nhắc nhở, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành huyết phủ đi vào Hỏa Phượng châm cái tóc bên trong. Một đạo cao vút tiếng phượng hót xẹt qua chân trời, một Hỏa Phượng dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, liều mạng hướng cái kia bao quyển phong tỏa một vùng thế giới đao quang phóng đi. Thử, người ra tay cũng tốt, lão phu vừa vặn trước đem ngươi bắt. Ma Lăng sư thấy thế khẽ miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, tay mở dương, một khối ngọc phù xuất hiện giữa trời, hóa thành một cái xanh thủ hắc người đại xà, chính là thượng cổ hung thú một trong ba xà. Ba xà mở ra miệng lớn, không trung hiện ra một cái răng nhọn giao thoa lớn đại hắc động, một hồi tiểu đem bay nào mà đến Hỏa Phượng cho nuốt vào. Hỏa Phượng vừa bị nuốt vào đi, Vũ Văn Phượng nhất thời một ngụm máu sắc dâng lên mặt cười, một ngụm máu tươi không nhịn được đoạt miệng mà ra. Nhưng ánh mắt của nàng nhưng không có sợ hãi chút nào, ngược lại đặc biệt kiên định, thể nội chân nguyên pháp lực điên cuồng phun trào, hai tay liên tục bấm pháp quyết. Theo Vũ Văn Phượng thôi thúc pháp bảo, giữa bầu trời màu đen thân rắn bên trong có một chút hồng quang đột nhiên sáng lên, trở thành một đoàn diệp quang, tại bên trong tả hữu xông tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ma Lăng sư cười lạnh, tay hướng cái kia ba xà bóng mở một chỉ, trong nháy mắt ba xà bóng mở ngưng thật mấy phần, mà bên trong diễm quang thì lại một hồi ảm đạm xuống. Vũ Văn Phượng nhất thời như bị điện giật, một ngụm máu tươi lại đoạt miệng mà ra, rơi xuống tại màu trắng cung trang trên, như nở rộ hoa mai, loang lổ điểm điểm, xem ra đặc biệt thê lương đẹp. Không cần lo ta, ngươi đi. Hạ Đạo Minh gào thét nói, đầu trán gân xanh cằn cằn nổi lên. Vũ Văn Phượng không có trả lời, chỉ là cắn chặt hàm răng, tiếp tục bấm pháp quyết, thôi thúc Hỏa Phượng châm cài tóc. Tốt tại nàng rõ ràng bản thân thực lực, không có chân chính tới gần chiến trường, chỉ là xa xa thao túng Hỏa Phượng xung phong. Ma Lăng sư bị Hạ Đạo Minh kiềm chế lại, thoát không được thân, nghĩ muốn xa khoảng cách bắt nàng vẫn là rất khó. Bất quá Vũ Văn Phượng tham chiến, để cuộc chiến đấu này nhiều hơn một phần khốc liệt cùng thê lương đẹp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thái Dương dần dần ngả về tây. Tà Dương ánh chiều tà chiếu rọi ở không trung đoàn kia lăn qua lộn lại chùm sáng bên trên, chiếu ra một mảnh màu máu. Mới vừa rồi còn khôi phục tự tin, một bộ cao cao tại thượng quan sát Hạ Đạo Minh Ma Lăng sư trên mặt lộ ra quyến sắc, đầu trán thỉnh thoảng có lớn chừng hạt đậu mồ hôi giọt lăn xuống. Nhưng trong lòng hắn lại có ra cách sự phẫn nộ. Nguyên bản, Ma Lăng sư coi chính mình là Nguyên Anh tu sĩ, nếu đã phản ứng lại, cái kia thắng bại tiểu đã định hạ xuống, giết Hạ Đạo Minh cũng không nên là việc khó gì, đơn giản muốn phí chút khí lực. Kết quả, để Ma Lăng sư rất là căm tức là, Hạ Đạo Minh người này không chỉ có tính dai rất mạnh, hơn nữa cảm ứng cực kỳ nhạy bén, mấy lần hắn sử dụng sát chiêu, dĩ nhiên đều bị hắn bắt lấy một chút cái hở, do đó chuyển nguy thành an. Mỗi một lần vận dụng sát chiêu, Ma Lăng sư đều phải hao phí rất đại pháp lực, hơn nữa cũng sẽ tiến một bước tăng lên thương thế của hắn. Đối phương nhân vật nào, hắn Ma Lăng sư lại là nhân vật nào? Đổi thành trước đây, đây tuyệt đối là tiện tay nằm đến, tùy tùy tiện tiện tiểu có thể đập chết, hiện tại tự thân bị thương không nói, nhiều lần sử dụng sát chiêu dĩ nhiên đều bị đối phương nhòm ngó cái hở, hữu kinh vô hiểm chạy trốn, này làm sao không để Ma Lăng sư căm tức, thậm chí cảm giác sỉ nhục. Giết, giết, giết. Ma Lăng sư hai mắt đỏ đậm, triệt để đánh nhau thật tình. Hôm nay, như không thể đem người này tiêu diệt, sợ rằng phải trở thành hắn cả đời tâm ma, làm cho hắn tại Nguyên Anh trên đại đạo lại khó có bất kỳ đột phá nào. Thiên Ô đao một đao tiếp một đao chém đánh mà xuống, phản phất muốn đem vùng thế giới này đều cho đánh cho nát bét. Ba kiện chân quý cổ ngọc phù cũng bị Ma Lăng sư tiện tay ném ra ngoài, biến hóa ra ba đầu thượng cổ hung thú. Nguyên bản, hắn còn muốn tiêu hao chút pháp lực liền đem Hạ Đạo Minh đánh giết, không nỡ bỏ trắng trắng lãng phí cổ ngọc phù. Dù sao cũng pháp lực hao phí còn có thể tu luyện trở về, nhưng cổ ngọc phù mỗi một cái đều có kim đan hậu kỳ sức chiến đấu, giá cả đắt giá, dùng hết một cái ít một cái, coi như Ma Lăng sư dùng cũng có chút đau lòng. Hơn nữa, nhiều thôi thúc một khối cổ ngọc phù đối với thần thức của hắn mà nói tiểu nhiều một phần gánh vác. Bất quá này chiến, hắn chân nguyên pháp lực tiêu hao quá lớn, thậm chí có chút đến tiếp sau cảm giác vô lực, cũng là chiếu cố không được nhiều như vậy. Gặp Ma Lăng sư ném ra ba khối cổ ngọc phù, Hạ Đạo Minh cũng lập tức ném ra ba khối cổ ngọc phù, cũng biến hóa ra ba đầu thượng cổ hung thú, cùng Ma Lăng sư cổ ngọc phù biến hóa đi ra ba con hung thú bắt đối với chém giết ở cùng nhau. Ma Lăng sư thấy thế tức đến mũi lốt đều muốn bốc khói. Này đáng chết vẫn là kim đan sơ kỳ tu sĩ sao? Bất quá, rất nhanh Ma Lăng sư tựu bình tĩnh lại, trong lòng lửa giận ngập trời cũng dần dần bình ổn lại, nhưng đối với Hạ Đạo Minh sát ý nhưng như ngọn lửa hừng hực bùng nổ. Chương 354, giết Nguyên Anh. Chương 354, giết Nguyên Anh. Người này thần thức dĩ nhiên cường đại như này, tại loại này tình huống hạ, lại vẫn có thể phân tâm thao túng ba khối cổ ngọc phù, người này tuyệt không có thể lưu, bằng không để hắn chạy thoát, một ngày trưởng thành, tìm tới cửa, đừng nói ta, e sợ liền sư phụ đều phải bị giết chết. Ma Lăng sư sát ý kiên định, lại cũng chiếu cô không được trên người vết thương, liên tục sử dụng sát chiêu. Thậm chí về sau, Thiên Mô đao trên bắt đầu bám vào trên từng sợi màu tím hỏa diễm. Đó là Nguyên Anh hỏa, một ngày nhiễm bên trên, không chỉ có thể thiêu hủy pháp bảo, thậm chí xuyên thấu qua pháp bảo có thể giống như ung nhọn tận xương cuốn lên phe địch chân nguyên pháp lực. Phe địch nếu như là Nguyên Anh tu sĩ cũng thôi, có thể lấy Nguyên Anh hỏa chống đỡ Nguyên Anh hỏa. Nhưng nếu chỉ là Kim Đan tu sĩ, một khi bị Nguyên Anh hỏa xâm nhập, trong nháy mắt e sợ toàn bộ thân thể đều phải bị châm đốt, hóa thành tro tàn. Ma Lăng sư không tiếc tiêu hao Nguyên Anh hỏa, tuy là Hạ Đạo Minh thần thức cường đại, lại có Thiên Nhãn thần thông giúp đỡ, có thể dòm ngó bắt lấy Nguyên Anh tu sĩ sát chiêu một chút cái hở, cũng bị giết được hiểm tượng hoàn sinh, luôn cuống tay chân. Bất đắc dĩ bên dưới, Hạ Đạo Minh lại cũng không cách nào kỳ địch lấy yếu. Sơn thần hốt phía trên chín đạo phù văn lại lần nữa đồng thời bị kích phát. Không chỉ có như vậy, huyết hải bầu trời lôi đỉnh tại nguy cấp tình huống hạ, cũng không thường bị thả ra ngoài, chống đối Nguyên Anh hỏa. Lôi đỉnh chí cương chí dương, có thể chống đỡ Nguyên Anh hỏa xâm nhập. Gặp Hạ Đạo Minh lại vẫn có thể thôi phát chín đạo phù văn, hơn nữa trong tay còn có lôi đỉnh pháp phù, có thể chống đỡ hắn Nguyên Anh hỏa, Ma Lăng sư một trái tim không khỏi đột nhiên đong trầm, lên một chút bất an. Có lòng nghĩ lùi, nhưng nghĩ tới như này chuyến buông tha Hạ Đạo Minh, đem đến từ mình cùng sư môn tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu, hơn nữa Ma Lăng sư trong lòng cũng liên tục có một chấp niệm, đó chính là cho rằng Hạ Đạo Minh tuyệt đối chịu đựng bất quá hắn. Như hắn lúc này từ bỏ, rất có khả năng chính là vì núi chín trượng dã tràng xe cát, bỏ qua đánh giết Hạ Đạo Minh thời cơ tốt nhất. Giết. Ma Lăng sư triệt để bóp tắt trong lòng đầu cái kia một chút bất an cùng ý lui, một lòng muốn giết Hạ Đạo Minh. Giết. Hạ Đạo Minh đồng dạng một lòng muốn giết Ma Lăng sư, bằng không hậu hoạn vô cùng, hắn gặp Ma Lăng sư đánh giết được càng hung mãnh hơn, không sợ mà mừng. Huyết hải biển mặt bằng không ngừng giáng xuống. Hạ Đạo Minh thân thể còn tại không ngừng khô quắt đi xuống, viên mắt đều lõm xuống thật sâu đi xuống, xương gò má cao cao nhô ra. Sơn thần hốt kích thích ra búa từ 9 trôi một đường hạ xuống đến 7 trôi. Đây đã là Hạ Đạo Minh vô biên huyết hải có thể chống đỡ cực hạn. Huyết hải bầu trời lôi đình không ngừng bị phát sinh cứu cấp, dần dần được chỉ còn lại có chỉ là bốn đạo. Song phương ném ra cổ ngọc phù đều đã biến thành cho tàn. Rốt cục, Hạ Đạo Minh đem vạn xà âm độc phiên, âm dương lưỡng nghi cùng ngũ hành huyền canh kiếm cũng một mạch tế đi ra, hỗ trợ chia sẻ một bộ phận tiên ngô đao thế tiến công. Quả nhiên là ngươi giết huyền tiên các kim đan hộ pháp. Thời gian dài như vậy ác chiến, Ma Lăng sư pháp lực cũng hầu như gặp đáy. Hắn gặp Hạ Đạo Minh lại liên tiếp lấy ra vạn xà âm độc phiên loại này thâm độc pháp bảo lợi hại, còn thành công bộ phi kiếm, không khỏi là vừa giận vừa sợ. Mặt trời rốt cục chìm vào biển mặt băng. Hắc ám bầu trời bên dưới, mấy đạo chùm sáng tại bước lên va chạm. Ma Lăng sư Thiên Mô đao đã sớm không cách nào nhốt lại Hạ Đạo Minh. Bây giờ song phương là đúng chiến rằng cỏ cục diện. Một vòng trong sáng ánh trăng chậm rãi thăng lên bầu trời đêm, quay về hai người vãi xuống điểm điểm như thủy ngân ánh sáng. Một cái gầy khô như quét ủi, một cái khác sợi tóc căng cây, cháy đen hơn phân nửa. Hai người đều rất chật vật thế thảm. Tương đối với bề ngoài chật vật, hai người tình huống trong cơ thể càng là hỏng bét được rối tinh rối mù. Một cái huyết hải gần như khô cạn, hạ bên trong đan điển kim đang ảm đạm không ánh sáng, thậm chí phía trên đều xuất hiện mấy đạo tơ nhện giống như hoa văn. Mà một cái khác, hạ đan điển hoàng đỉnh bên trong nguyên anh hể bại suy sụp, vốn là chân bóng ngắm ánh, phảng phất vô cùng mịn màng da thịt đều biến được nhiều nếp nhăn, phảng phất một cái nhỏ lão đầu giống như. Rốt cục, Ma Lăng sư trong lòng lại lên ý lui. Hắn ý thức được, mình coi như có thể giết chết Hạ Đạo Minh, e sợ Nguyên Anh cũng đem phải bị không cách nào chữa trị thương tích. Nếu thật sự đến rồi loại kia hoàn cảnh, hắn tu hành chi đạo liền đi tới tận đầu, lại không đột phá khả năng. Ý này đồng thời, Thiên Mô đao ánh đao đột nhiên dâng lên, bước lui sơn thần phủ, cuốn lên một đạo hồng quang, hướng về đại huyền vực phương hướng phá không mà tới. "Tiểu tử, nay chuyến trước tạm tha cho ngươi một hồi." Hồng quang bên trong, truyền đến Ma Lăng sư âm lãnh âm thanh. "Đi đâu?" Hạ Đạo Minh nghiêm ngặt quát một tiếng. Có màu máu tia điện cùng cánh chim màu xanh đồng thời trên người hắn sáng lên, như một đạo xanh hồng hòa vào nhau thiểm điện hướng Ma Lăng sư truy sát mà đi. Tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn Ma Lăng sư hồng quang. Nhìn hai đạo hào quang một trước một sau từ trước mắt phá không mà đi, Vũ Văn Vượng nhìn trận mắt hốt mồm, không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy là thật. Vị kia tại Long Ngư Hải cổ hoang khư bên trong đã từng bị nàng nhìn thành chỉ là nhất giới không biết trời cao đất rộng, gan to bằng trời luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, bây giờ không chỉ có giết được Huyền Thiên các Nguyên Anh trưởng lao chủ động bại lui, hơn nữa hắn lại vẫn không thể bỏ qua một đường truy sát. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết Vũ Văn Phượng đều không dám tin tưởng. Rất nhanh, Vũ Văn Phượng phục hồi tinh thần lại, điều khiển hỏa phượng hướng về hai đạo hào quang biến mất phương hướng đuổi theo. Ma Lăng sư cùng Hạ Đạo Minh tốc độ cực nhanh. Đảo mắt, hai người tiểu bay ra hơn trăm dặm. Phía trước hải vực có sương lớn phong tỏa, theo gió hướng về Ma Lăng sư nên mặt vào tới. Ban đêm, trên biển lên sương lớn cũng không là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa sương mù kia xem ra cũng không có gì thường gì. Đội lùi bên trong Ma Lăng sư không có để ý, nhưng Hạ Đạo Minh đuổi tận cùng không vông, nhưng để Ma Lăng sư cảm giác sỉ nhục, cực kỳ phẫn nộ. "Tiểu tử, ngươi đừng hơi quá đáng." Ma Lăng sư xoay đầu nhìn phía Hạ Đạo Minh, bắp thịt trên mặt đều bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo ở cùng nhau, hiện ra được đặc biệt dữ tợn. Hắn chính là Đường Đường Nguyên Anh lão tổ, bây giờ chủ động lựa chọn bại đột, chỉ là một vị kim đan tu sĩ lại vẫn đuổi tận cùng không vông. "Giết!" Đáp lại Ma Lăng sư, nhưng là bảy trôi cấp tốc xẹt qua hư không nữa, hai đạo lôi đỉnh. "Ngươi!" Ma Lăng Sư giận dữ lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tay mở dương, Thiên Ngô đao lại lần nữa xuất hiện giữa trời, chia ra làm chín, đón lấy bảy chôi búa cùng hai đạo lôi đỉnh. Lúc này có huyền mông kính quang hướng Thiên Ngô đao chiếu rọi mà đi. Ma Lăng Sư lại lần nữa lấy ra phi kiếm đến kính quang. Nhưng vào lúc này, phía trước sương mù bao phủ hải vực, đột nhiên có một chút kim quang bật ra. Kim quang rực rỡ chói mắt, một lao ra, rõ ràng là một hai cánh mở ra có hơn 10 trượng màu vàng đại điêu. Này điêu một bay ra ngoài, cái kia đối với cánh chim có kim quang phun trào, đón lấy có chút điểm kim quang bắn nhanh ra, che trời tế nguyệt, rõ ràng là đầy trời màu vàng vũ kiếm. Không chỉ có như vậy, màu vàng kia đại điêu theo sát khắp trời màu vàng vũ kiếm phía sau, hai cái lóe kim quang hàn mang lợi trảo hướng về Ma Lăng Sư chụp bắt mà đi. Từng đạo kim quang cắt ra bầu trời đêm, dường như lưu tinh bảy giống như rực rỡ rực rỡ. Thanh thế to lớn, khí tức cường đại, dĩ nhiên ép thẳng tới Nguyên Anh tu sĩ. Đổi vào lúc khác, loại này uy lực đánh giết trung quy không là Nguyên Anh cấp bậc, Ma Lăng Sư tự nhiên có thể tương đối dễ dàng ứng đối. Nhưng vào giờ phút này, Ma Lăng Sư bị thương nặng, pháp lực còn dư lại không có mấy, phía sau còn có Hạ Đạo Minh tên biến thái này kim đan tu sĩ, toàn lực đánh giết, kim linh điêu này chợt vang lên công kích, đối với Ma Lăng Sư mà nói quả thực chính là đại tai nạn. Không được, đáng chết. Ma Lăng Sư rốt cục mắt lộ ra một tia kinh hoàng, trong lòng dâng lên cực kỳ nồng nặc bất an cùng cảm giác nguy hiểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Đạo Minh biết ẩn nhận đến như vậy mất trí trình độ. Loại này lợi hại trợ thủ, lúc trước đánh giết không có thả ra, song phương chém giết đến loại kia trình độ thảm thiết, cũng án binh bất động, thẳng đến hắn rốt cục đỡ không được, chiến ý biến mất, xoay người độn lùi bên trong, mới ẩn giấu tại xương lớn bên trong đột nhiên giết ra. Một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành huyết phủ đi vào lơ lửng ở đỉnh đầu Ly Long Châu. Ly Long Châu đại phóng hào quang, lân giáp phủ đầy thân, Ly Long quay quanh. Cong, cong, cong. Kiếm vũ dồn dập bắn nhanh tại lượn quanh Ly Long cùng lân giáp bên trên. Quả kẹn, quả kẹn. Lợi chảo sau đó cũng giết tới. Đầu ngón tay xẹt qua Ly Long giáp, phát sinh chói hai kim thiết tiếng ma sát. Phúc, phúc. Ly Long giáp không có bị công phá, nhưng máu tươi nhưng không bị khống chế từ Ma Lăng Sư trong miệng liên tiếp phun ra. Hiện tại Ma Lăng Sư máu tươi liên tục phun ra thời khắc, một luồng cực kỳ khủng bố, để Hạ Đạo Minh giận cả tóc gáy khí tức từ Ma Lăng Sư đỉnh đầu xuất ra. Một tôn mini hình Ma Lăng Sư chậm rãi từ đỉnh đầu của hắn bay lên, chính là Ma Lăng Sư Nguyên Anh. Nguyên Anh chính là luyện khí tu sĩ suốt đời tu hành tâm huyết, tính mạng dù con nơi. Nguyên Anh sơ kỳ Nguyên Anh vẫn là rất gầy yếu, cần thân thể thủ hộ, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt không thả ra bên ngoài cơ thể. Này Nguyên Anh một bước lên Ma Lăng Sư chán, tiểu một tay nâng Ly Long Châu, một tay bấm pháp quyết. Cuồn cuộn Nguyên Anh lực lượng tràn vào Ly Long Châu. Bị tiểu kim vũ kiếm cùng lợi trảo tấn công được loang loang lổ lổ, hào quang ảm đạm Ly Long giáp, dĩ nhiên một hồi hào quang đại phóng, khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, tiểu kim công kích lại cũng hám động không được Ly Long giáp, nhưng theo tiểu kim công kích mãnh liệt, tay cầm Ly Long Châu Nguyên Anh nhưng càng ngày càng nhỏ, thần thái cũng càng hiện ra vẻ bại, phản phất bệnh thoi thóp trẻ con giống như. Nguyên Anh vừa hiện ra, Ma Lăng Sư tựa hồ một hồi đứng ở thế bất bại. Nhưng sắc mặt của hắn nhưng là tái nhợt, bắp thịt từng cái vặn vẹo cùng nhau. Tốt tốt, lão phu còn là xa xa đánh giá thấp ngươi, ngươi dĩ nhiên vừa bắt đầu tiểu tính toán kỹ, nhất định muốn đem lão phu lưu lại. Nhưng ngươi biết đánh lén là tuyệt đối giết không được lão phu, này đầu linh cầm nếu như gần khoảng cách gần nấp, cũng tất nhiên sẽ bị lão phu phát hiện, mà không được xuất kỳ bất ý hiệu quả, vì lẽ đó liên tục cẩn nhận đến hiện tại. Nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết được lão phu sao? Nguyên Anh tu sĩ bản lĩnh cũng không phải ngươi nhất giới kim đan tu sĩ có thể minh bạch. Nay chuyến lão phu không thèm đến sửa để Nguyên Anh triệt để bị hao tổn, cũng muốn giết ngươi tiểu tử. Ma Lăng Sư cùng hắn đỉnh đầu Nguyên Anh hướng Hạ Đạo Minh đầu đi khắc cốt oán hận ánh mắt, gần như cùng lúc đó một lớn một nhỏ hai người giơ tay hướng về Hạ Đạo Minh một chỉ. Trong nháy mắt, Thiên Ngô đao phát sinh hung thú tiếng gầm gừ, ánh đao đại phóng, khắp trời đao quang rời núi lấp biển một loại hướng về Hạ Đạo Minh bao phủ mà đi. Bảy trôi búa một đụng chạm lấy đao quang, dồn dập nứt toát. Hai đạo lôi đình đánh tới, cũng bị đao quang rào diện. Đao quang thế như trẻ che kéo tới. Âm Dương Lưỡng Nghi cùng Ngũ Hành Huyền Canh bảy thanh phi kiếm biến hóa ra gió thổi không lọt kiếm quang, đem Hạ Đạo Minh đoàn đoàn bao lượn quanh, nhưng đạo mắt tựu bị mãnh liệt mà đến đao quang nuốt hết. Hóa thành bảy trôi tiểu kiếm, xoay tròn hướng về không trung rơi rụng. Ngân lân kính lơ lửng ở Hạ Đạo Minh đỉnh đầu, rủ xuống hạ từng đạo ngân quang, từng mảnh ngân lân, đem hắn đoàn đoàn vây quanh. Nhưng tại đao quang bên dưới, như tuyết tan rã, kính quang tắt. Giang giác, giang giác. Hạ Đạo Minh tựa hồ nghe được Hạ Đan Điền chuyển tới đổ vật vỡ tan đồng thanh, máu tươi không ngừng được từ trong miệng hắn tuôn ra. Xích hỏa toàn quy tuấn hiện ra, chặn tại Hạ Đạo Minh trước mặt. Vành, vành, vành. Đoàn đoàn hỏa diễm theo đao quang rơi xuống tại quy tuấn trên muốn nổ tung lên. Tiếp đó, xích hỏa toàn quy tuấn rất nhanh ảm đạm không ánh sáng, hướng về biển rộng rơi xuống. Ha ha, lão phu không tiếp thôi thúc Nguyên Anh bản nguyên lực lượng, điều động Thiên Ngô đao, như thế nào ngươi có thể chống đối? Ngươi đi chết đi. Ma Lăng Sư thấy thế trên mặt lộ ra đại thủ được báo thoải mái vẻ. Nhưng vào lúc này, mắt nhìn cũng bị đao quang nuốt mất Hạ Đạo Minh khỏe miệng nhưng nổi lên một vệt nụ cười quái dị. Trong tay hắn không biết khi nào nắm bắt một viên sấm xịt, phía trên che kín nhỏ lỗ, bổ câu trứng giống như lớn hạt châu. Một đạo quỷ dị hào quang lóe lên. Ma Lăng Sư trên mặt thoải mái biểu tình đột nhiên cứng đờ, một luồng châm đâm vào đầu đau nhức, để hắn theo bản năng ôm lấy đầu. A. Nguyên Anh vào đúng lúc này cũng đột nhiên rít gào lên, một mặt vẻ thống khổ, liền Ly Long Châu đều bắt không được, rời tay rơi rụng. Ly Long giáp hóa thành một trận gió, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đạo móng đuôi sắc bén nháy mắt từ Ma Lăng Sư lồng ngực xuyên thấu mà qua. Thứ Thần Châu, ngươi lại vẫn có một viên Nguyên Anh cấp bậc Thứ Thần Châu. Ta còn là khinh địch. Ma Lăng Sư hai mắt đột nhiên trợn tròn, chậm rãi cúi đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ không thể tin được này hết thảy là thật, trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Gần như cùng lúc đó, một thanh vũ kiếm đem Nguyên Anh chém thành hai nửa. Nhưng tách ra hai nửa Nguyên Anh rốt cuộc lại hợp lại thành một, chỉ là thân ảnh trở thành nhạt một ít. Đón lấy cái kia Nguyên Anh dĩ nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi, ở không trung lóe lên, tại chỗ biến mất, đảo mắt đã xuất hiện tại 10 dặm có hơn. Chỉ là cái kia Nguyên Anh vừa mới thuấn di đến 10 dặm có hơn, bốn phía đột nhiên xuất hiện 9 bộ bạch cốt khô lâu, đưa nó bao bọc vây quanh. Bạch cốt khô lâu năm ngón tay cùng xoè ra, từng đạo hắc khí từ đầu ngón tay bắn nhanh ra, xoắn thành một tấm âm khí lưới đen đem Nguyên Anh bao phủ. Đón lấy bạch cốt khô lâu lại mở miệng quay về Nguyên Anh phun ra một đoàn đoàn màu đen u minh hỏa. Này u minh hỏa có rất nhiều tạp sắc, cũng không lợi hại. Đổi vào lúc khác, khó có thể thương tổn được Nguyên Anh. Nhưng bây giờ này Nguyên Anh bị hao tổn nghiêm trọng, thủ hộ nó bản tôn cũng đã bị giết, u minh hỏa vừa rơi xuống đến trên người nó tựu như củi lửa bị điểm nhiên giống như vậy, phát sinh đùng đùng tiếng vang, một từng tia khói xanh từ trên người nó xuất ra, bị bạch cốt khô lâu mở miệng cho hút đi. Bạch cốt khô lâu mỗi hút một tia thanh khí, trên người bạch cốt tiểu bóng ánh một phần, khí tức tiểu âm lãnh cường đại một phần. Nguyên Anh bị u minh hỏa châm đốt, tại bên trong rẽ rủa kêu rên, quay về Hạ Đạo Minh liên tục chắp tay xin tha. Bất quá Hạ Đạo Minh nhưng làm như không thấy, thân thể ở không trung lảo đảo lảo đảo, tựa hồ sau một khắc liền muốn một đầu ngã xuống biển rộng. Kim quang lóe lên, tiểu kim phi thân mà đến, rộng lớn cánh chim sau lưng nâng mắt nhìn muốn một đầu ngã xuống biển khơi Hạ Đạo Minh. Ngươi thế nào? Lúc này vừa mới vừa đổi tới Vũ Văn Phượng chiếu cô không được kinh hại ở Ma Lăng sư bị giết, cấp tốc bay tới, cũng không lo được tránh hiểm nghi, bay xuống Hạ Đạo Minh bên người, tùy ý hắn đổ vào trong ngực của nàng. Ta thành công, ta giết một vị Nguyên Anh tu sĩ, ta rốt cục vì là La sư minh báo thủ. Hạ Đạo Minh nét miệng cười nói, huyết làm thế nào cũng không ngừng được từ trong miệng hắn ồ ồ trào ra. Nay chiến, hắn tuy rằng cuối cùng giết Ma Lăng sư, nhưng tự thân bị thương cũng cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ có kim đan xuất hiện vết rách, huyết hải càng là hầu như gặp đáy, cả người giống như tản đi giá giống như vậy, đại não cũng là đau đầu sắp nứt. Cái cũng có trách. Lấy Hạ Đạo Minh bây giờ lá bài tẩy, đánh bại Ma Lăng sư vẫn là có niềm tin chắc chắn. Nhưng chặn đánh giết hắn, độ khó lớn nhưng có thể nói là chỉ số cấp tăng cường. Thông thường mà nói, chỉ có 3, 4 vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ liên thủ hoặc là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đánh đổi khá nhiều mới có cơ hội giết chết một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Mà Hạ Đạo Minh nói đến cùng, luyện ký một đạo mới kim đan sơ kỳ cảnh giới, luyện thể cũng chỉ là huyết hải cảnh giới, cũng là thần niệm có thể đi đến Nguyên Anh cấp bậc. Coi như mặt khác có sơn thần hốt loại này thượng cổ thông bảo cùng sức chiến đấu ép thẳng tới Nguyên Anh tu sĩ tiểu kim giúp đỡ, nghĩ muốn sánh vai 3, 4 vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ hoặc là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng là căn bản không có khả năng. Hạ Đạo Minh cuối cùng có thể giết Ma Lăng sư, có thể nói là vắt hết óc, vừa bắt đầu tiểu tích chữa đưa mình vào tử địa quyết tâm, không tiếc lấy thân làm mồi câu, từng bước một làm hao mòn Ma Lăng sư. Thậm chí vì là phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ suất, cuối cùng đi đến một đòn phải giết hiệu quả, thứ thần châu loại này đại sát khí đều lưu đến cuối cùng một khắc. Này châu hắn như cầm được hơi hơi sớm một ít, tại Ma Lăng sư còn không có bị bức đến thả ra Nguyên Anh, hay hoặc là chân nguyên pháp lực còn chưa tới dầu thắp đã hết trình độ thời gian, cố nhiên cũng có thể tạo được kỳ hiệu, vốn lấy Ma Lăng sư tu vi cùng tốc độ phản ứng, 10 có 8 9 có thể trọng thương hắn, vẫn còn giết không được hắn. Một ngày Ma Lăng sư không tiếp Nguyên Anh triệt để bị hao tổn, thả ra Nguyên Anh, vẫn như cũ có thể chạy ra sinh thiên. Khi đó chính là hậu hoạn vô cùng. Đúng, ngươi giết một vị Nguyên Anh tu sĩ. Ngươi giết một vị Nguyên Anh tu sĩ. Vũ Văn Phượng đem Hạ Đạo Minh ôm thật chặt vào trong ngực, nước mắt nhưng không ngừng được chảy xuống. Lúc này nội tâm nàng tự trách hổ thẹn, đau lòng cùng cảm động, xa xa vượt trên khiếp sợ. Nàng cảm giác được trong ngực Hạ Đạo Minh sinh cơ ảm đạm, hạ nơi đan điền không ngừng xuất ra kim đan khí tức. Đây là khí huyết quá độ bị hao tổn, kim đan xuất hiện vỡ tan mới phải xuất hiện dấu hiệu. Khí huyết bị hao tổn, còn có biện pháp chậm rãi bổ dưỡng trở về, nhưng kim đan xuất hiện vỡ tan, đối với luyện khí tu sĩ mà nói, căn bản là bị gãy sau này tu hành chi đạo. Đều tại ta, như không là ta, ngươi không đến nỗi nhận như vậy trọng tổn thương, kim đan cũng không đến nỗi vỡ tan. Vũ Văn Phượng không ngừng dùng tay ngọc nhỏ dài lau đi Hạ Đạo Minh trong miệng chảy ra máu tươi. Ngươi không nên tự trách, ta quyết ý ra tay một khắc đó, kỳ thực tiểu đã làm dự tính xấu nhất. Hiện tại tuy rằng khí huyết hao tổn lợi hại, kim đan vỡ tan, nhưng ít ra ta còn sống, mà Ma Lăng sư nhưng cuối cùng bị ta giết, không thể chạy thoát, kết quả như thế kỳ thực đã không tệ. Hạ Đạo Minh song Vũ Văn Phượng nét miệng cười cợt, dây rủa muốn ngồi xuống. Dù sao hắn là người có vợ, như vậy nằm tại một mỹ nữ trong ngực không thích hợp a. Chỉ là này hơi động, tiểu đau được Hạ Đạo Minh nhè răng nứt răng, đầu trán buốc lên từng biên một mồ hôi. Đáng chết, vừa nãy đều không cảm giác được có cái gì, làm sao nhưng bây giờ cả người đều đau được mất mạng a. Ngươi đừng núp đích, ta đút ngươi chữa thương linh đan. Vũ Văn Phượng gặp Hạ Đạo Minh đau được đầu trán đều đổ mồ hôi, vội vã một bên dùng ống tay áo hắn lau mồ hôi nước, một bên nói. Nói, Vũ Văn Phượng trong tay nhiều một viên có giá trị không nhỏ dưỡng nguyên vũ sinh đan. Vẫn là dùng của ta đi. Hạ Đạo Minh liếc mắt một cái Vũ Văn Phượng trong tay dưỡng nguyên vũ sinh đan nói. Đang khi nói chuyện, một viên giá trị 300-400 ngàn hạ phẩm linh thạch nguyệt hoa hồi xuân đan trôi nổi giữa không trung, rơi vào Hạ Đạo Minh mở ra trong miệng. Đúng rồi, ngươi cũng bị thương không nhẹ, cũng dùng một viên đi. Đang khi nói chuyện, không trung lại xuất hiện một viên nguyệt hoa hồi xuân đan. Ta không sao. Ngươi thương thế quá nặng, nhất cần chữa thương linh đan. Vũ Văn Phượng gặp Hạ Đạo Minh vào lúc này còn đang quan tâm nàng, bản đã ngừng lại nước mắt viền mắt lại không nhịn được một đỏ, lồng trên một tầng hơi nước. Ta thương thế này, nguyệt hoa hồi xuân đan lên không được nhiều tác dụng lớn, hơn nữa ta trong tay cũng không thiếu linh đan này. Hạ Đạo Minh nói. Vũ Văn Phượng nghe nói đành phải nhớ tới Hạ Đạo Minh kim đan vỡ tan việc, không khỏi âm u hao tổn tinh thần, yên lặng lấy ra nguyệt hoa hồi xuân đan, sau đó để vào hướng khẩu. Hạ Đạo Minh bị thương nặng nề, đã không có gì sức chiến đấu, nàng khẳng định có thủ hộ trách nhiệm của hắn, tất nhiên là muốn mau chóng khôi phục tương thế, duy trì sức chiến đấu. Hơn nữa đối với trị liệu Hạ Đạo Minh kim đan vỡ tan thương thế, trong lòng nàng còn có một cái to gan ý nghĩ. Tuy rằng ý nghĩ này tựa hồ có hơi ý nghĩa viển vông, nhưng dù cho chỉ có một đường hy vọng, nàng cũng đồng ý thử. Vì lẽ đó, nàng nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế. Tại Vũ Văn Phượng uống Nguyệt Hoa hồi xuân đan thời gian, cái kia chín bộ bạch cốt khôi lôi đã triệt để nuốt chửng Ma Lăng sư Nguyên Anh. Nguyên Anh là Nguyên Anh tu sĩ suốt đời tu hành kết tinh, tính mạng du quan, ngưng tụ hồn phách hạng gì tinh khiết cường đại. Cái kia chín bộ bạch cốt khôi lỗi nguyên bản cũng là có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng thu lấy trong đó ngưng tụ hồn khí, bạch cốt phóng ánh loẹt loẹt, tản ra cường đại âm u khí tức, chỉ cần lại dùng một đoạn thời gian luyện hóa dung hợp này chuyến thu hút lấy hồn khí, e sợ có thể sánh vai kim đan trung kỳ tu sĩ. Hạ Đạo Minh một tia thần thức phụ tại bạch cốt khôi lỗi bên trên, ngay lập tức tựu cảm nhận được biến hóa của bọn nó. Bất quá lúc này hắn nhưng là chiếu cô không được kinh hỉ, mà là vội vã không để ý đau đầu sắp đứt, cường hành phong ấn chín bộ bạch cốt khôi lỗi. Rất nhanh chín bộ bạch cốt khôi lỗi không ngừng thu nhỏ, hóa thành chín đạo bạch quang bị hắn thu vào trong nhận chứa đồ. Lại sau đó, Hạ Đạo Minh truyền một đạo thần niệm cho Kim Linh Điêu, liền nhắm hai mắt lại, vô lực nằm dựa vào tại Vũ Văn Phượng mềm mại trong ngực. Kim Linh Điêu lợi chảo hướng về phía dưới biển rộng cách không một chảo, đem nấp trong mặt biển bên dưới thận cấp nắm lên, sau đó đập cánh mang theo Hạ Đạo Minh cùng Vũ Văn Phượng hướng về Thương Lãng phủ phương hướng bay đi. Kim Linh Điêu bay rời phía sau nửa cái canh giờ, có mấy nói chói mắt hồng quang từ đằng xa ven chân trời phá không cắt tới. Chương 355, Hạ huynh chậm đã chương 355, Hạ huynh chậm đã hồng quang ngừng ở trước đó đại chiến trên mặt biển, hiện ra thiết phiến đảo đảo chủ cùng 5 vị kim đan tu sĩ, còn có một vị giả đan tu sĩ. Ngươi nói không sai, nơi này xác thực phát sinh nguyên anh cấp bậc chiến đấu, ngươi nhìn rõ ràng là ai đang chém giết sao? Thiết phiến đảo đảo chủ đứng chắp tay, nhắm mắt cảm thụ một chút bốn phía thiên địa khí cơ biến hóa, sau đó đột nhiên mở ra mắt, nói: "Thưa đạo chủ, cái kia chém giết tràn diện kinh thiên động địa, 10 phần đáng sợ, tiểu nhân không dám tới gần, chỉ dám quan sát từ đằng xa một phen, liền mau mau chạy đi thiết phiến đảo bẩm báo. Vì lẽ đó tiểu nhân thấy không rõ lắm là ai đang chém giết, chỉ xa xa nhìn thấy giữa bầu trời một mảnh đao quang phủ ảnh bốc lên, cái kia đao quang phủ ảnh bên trong hiện ra hai đầu thượng cổ hung thú bóng mờ, một đầu là thiên nô thú, một đầu là xích hỏa toàn quy. Cái kia giả đan tu sĩ quay về thiết phiến đảo đảo chủ bóng lưng túi đầu ô quyền. Thiên nô thú, ngươi tin chắc nhìn thấy chính là thiên nô thú? Thiết phiến đảo đảo chủ nghe nói trong lòng không khỏi kinh sợ, buột miệng hỏi nói: "Tiểu nhân không có nhìn nhầm, cái kia thiên nô thú có hai cái mặt người, hổ thân, tám chân tám đuôi." Giả đan tu sĩ hoảng sợ vội vàng không người trả lời. Xem ra 10 có 8 9 là Ma Lăng sư ra tay, nhưng cái kia xích hỏa toàn quy là của người nào thủ đoạn? Dĩ nhiên có thể cùng Ma Lăng sư giết được không phân trên dưới, nay chiến lại là ai thắng ai thua? Thiết phiến đảo đảo chủ khẽ nhíu mày, rất nhanh hắn cuốn lên một đạo hồng quang vòng quanh chu vi hơn 1000 dặm bay một vòng, đáng tiếc nhưng không có gì phát hiện. Gặp không có gì phát hiện, thiết phiến đảo đảo chủ cũng là không có truy xét nữa, cuốn lên hồng quang mang theo thủ hạ trở về thiết phiến đảo. Tại thiết phiến đảo đảo chủ mang người trở về thiết phiến đảo thời gian, đại nguyên vực, huyền thiên các, một vị kim đan tu sĩ hoang mang hoảng loạn từ thờ phụng nguyên anh trưởng lão hồn bài cung điện bên trong chạy vội mà ra. Sau lần đó, cũng không lâu lắm, một chiếc từ hai cái ly long lôi kéo xe kéo từ huyền thiên các bay ra, xe kéo hai bên phân biệt có 5 vị trong kim đan hậu kỳ tu sĩ hoặc điều động linh cầm hoặc phi hành pháp bảo hộ theo. Đội xe này ra huyền thiên các, một đường hướng về đại huyền hải phương hướng bay đi. Bắc trấn hải, Thương Lãng phủ. Vũ Văn Phượng một mặt giật mình quét mắt trước mắt này tòa diện tích không lớn, nhưng chim sẻ mặc dù nhỏ ngũ tạm đầy đủ đáy biển độc phủ. Vũ Văn cô đương, đây là ta tại hải ngoại bí mật động phủ Thương Lãng phủ. Ta muốn mau chóng chữa thương, không có cách nào của ngươi, nơi này có hai gian thiên điện ngươi tùy ý chọn một tòa, làm chữa thương nghỉ ngơi tác dụng. Trải qua trên đường một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Hạ Đạo Minh cuối cùng cũng coi như lấy lại sức được, tiến nhập Thương Lãng phủ phía sau, hắn theo ngón tay chỉ xây ở động chủ phủ hai bên thiên điện, đón lấy liền vội vàng hướng chủ điện đi đến. Hắn luyện khí một đạo tương đối với nguyên anh tu sĩ vẫn là quá yếu, không chịu nổi nguyên anh tu sĩ công kích, khiến cho kim đan vỡ tan, này thương thế nặng tất nhiên là không cần nói. Bất quá Hạ Đạo Minh bây giờ nhưng chiếu cố không được lo lắng kim đan vỡ tan việc. Đối với Hạ Đạo Minh mà nói, khẩn yếu nhất vẫn là thân thể thể phách. Luyện thể võ đạo mới là hắn căn bản ơi. Nay chiến vì là giết Ma Lăng sư, hắn không tiếc lấy thân làm mồi câu, dồn vào tử địa sau đó sinh, không chỉ có thể phách gân cốt, ngũ tạng lục phủ nhiều chỗ bị thương nghiêm trọng, tiểu liền vô biên huyết hải đều cơ hồ gặp đáy, căn cơ dao động. Thương thế này Hạ Đạo Minh là một khắc đều không dám chậm trễ đi xuống, bằng không kéo dài làm bỏ lỡ chữa thương thời cơ, rơi xuống bệnh căn, ảnh hưởng sau này luyện thể võ đạo thành tựu, cái tiếc nhưng là hối tiếc không kịp. Chỉ có thân thể thể phách khôi phục, Hạ Đạo Minh mới có tâm tư lo lắng kim đan vỡ tan việc. Hạ huynh chậm đã. Vũ Văn Phượng gặp Hạ Đạo Minh vội vội vàng vàng muốn vào phủ chữa thương, buột miệng gọi nói: "Không có chuyện gì gấp, ngày sau hay nói." Hạ Đạo Minh vung vung tay, đầu cũng không quay lại nói: "Việc này việc liên quan Hạ huynh chữa thương việc, tất nhiên là quan trọng." Vũ Văn Phượng mặt cười hơi đỏ lên, nói: "Việc liên quan ta chữa thương." Hạ Đạo Minh rốt cục dậm chân xoay người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vũ Văn Phượng. Nay một nhìn, chỉ thấy nguyên bản khí chất đoan trang, vóc người đấy đà lại không mất cao gầy Vũ Văn Phượng mặt cười ửng hồng, ánh mắt né tránh, dĩ nhiên lộ ra khác mê người thần thái. Lại nghĩ tới vừa nãy không thiếu tại nàng mềm mại trong lồng ngực cọ sát, dù cho Hạ Đạo Minh bây giờ trọng thương tại thân, trong lòng cũng đành phải nhộn nhạo một chút. Đáng chết, này chiến không chỉ có bị thương nghiêm trọng, thần thức cũng thật lớn quá độ sử dụng, liền tự kiểm chế lực đều trở nên kém rất nhiều. Hạ Đạo Minh rất vui sướng biết đến không đúng, chuyển mở ánh mắt, tay theo bản năng đánh hai lần còn đang làm đau đầu. Vũ Văn Vượng thấy thế đúng là đã quên ngượng ngùng, vội vã quan tâm lo âu hỏi nói, ngươi không sao chứ? Có phải là thần thức cũng bị thương nghiêm trọng? Thần thức cũng còn tốt, cần phải chỉ là quá độ sử dụng, nhẹ nhàng bị hao tổn. Hạ Đạo Minh thuận miệng trả lời một câu, sau đó theo sát hỏi nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói việc liên quan ta chữa thương là có ý gì? Hạ Đạo Minh hỏi lên như vậy, Vũ Văn Vượng lại lộ ra một tia xấu hổ mê người thần thái, nhưng nàng trung quy không phải cô gái tầm thường, rất nhanh tựu tỉnh lại, một mặt bình tĩnh mà nhìn phía Hạ Đạo Minh, ngươi nên đã biết ta là Xích Phượng linh thể, là trong truyền thuyết tốt nhất song tu linh thể một trong. Cùng ta hợp thể song tu, không chỉ có thể hưởng thụ cá nước vui vẻ, hơn nữa tại tu vi trên có thể được tiến bộ. Đặc biệt là ta lần thứ nhất hợp thể song tu, tục truyền đối với nhà trai có lợi ích to lớn, thậm chí có thể một lần đột phá bình cảnh. Ta trước đây chỉ là trúc cơ tu sĩ, tu vi thấp, song tu hiệu quả khẳng định cũng thấp, vì lẽ đó những nguyên anh kia lão tổ còn không có gì lưu ý, nhưng ta thiên phú hơn người, đạo tâm kiên định, trải qua nhiều mặt mài giũa, tại niết diễm cổ hoàng khư trở về phía sau, không chỉ có một lần kết đan thành công, trở thành kim đan tu sĩ, hơn nữa ngắn ngắn không đến 20 năm lại đột phá trở thành kim đan trung kỳ, đã như thế tiểu liền nguyên anh lão tổ đều động tâm ta Xích Phượng linh thể. Bất quá nguyên anh lão tổ nhiều ít vẫn là muốn chút mặt mũi, hơn nữa ta Tinh Nguyệt Tông cũng có nguyên anh lão tổ tọa chấn, vì lẽ đó đại bộ phận nguyên anh lão tổ cũng là dừng bước tại độc lòng, số ít nguyên anh lão tổ sẽ sai người tới nói cái môi giới, một khi bị tự tuyệt cũng là coi như thôi. Nhưng Phương Đồng Hiên nhưng không giống nhau, hắn không chỉ có là huyền thiên các nguyên anh trưởng lão, hơn nữa thực lực cường đại, là có hy vọng nguyên anh hậu kỳ lợi hại nhân vật. Hắn không chỉ có đối với ta độc lòng, muốn bắt ta làm tu hành lô đỉnh, lại vẫn sai người đến Tinh Nguyệt Tông trao đổi việc này. Ta Tinh Nguyệt Tông bằng đồng thái thượng trưởng lão liền tới quên ta nương thân với Phương Đồng Hiên, ta không đồng ý, nàng liền đem ta nhốt tại sơn môn bên trong, lại mệnh kim đan trưởng lão trông coi ta. Ta gặp không thoát thân được, không thể làm gì khác hơn là giả trang có chút hồi tâm chuyển ý, lựa gạt được kim đan trưởng lão buông lòng cảnh giác, này mới có thể thoát thân. Ta biết này một trốn, chính là phản bội sư môn, không chỉ có Tinh Nguyệt Tông nhất định sẽ chung quanh truy bắt ta, huyền thiên các Phương Đồng Hiên bên kia e sợ cũng sẽ không giảng hòa, thế là ta nhất ngoan tâm tiểu độn hướng về hải ngoại. Kết quả không nghĩ tới Phương Đồng Hiên người lao tặc kia, tưởng là huyền thiên các trưởng lão, dĩ nhiên không giữ thể diện mặt, phái ma lang sư đến đây hải ngoại truy bắt ta, như không là giữa đường được ngươi cứu rút, ta e sợ đã bị áp giải về huyền thiên các. Thì ra là như vậy, xem ra nắm giữ Xích Phượng linh thể cũng là họa phúc khó nói a. Hạ Đạo Minh lúc trước chỉ là có chút đại thể phỏng đoán, bây giờ nghe xong Vũ Văn Vượng nói, mới triệt để làm rõ ngọn nguồn. Ta suy nghĩ liền Phương Đồng Hiên đều coi trọng như vậy ta này Xích Phượng linh thể, nghĩ đến có liên quan Xích Phượng linh thể những truyền thuyết kia sẽ không có giả. Vũ Văn Vượng nói tiếp nói, bạn đã khôi phục bình tĩnh mặt cười đành phải lại lần nữa bay lên một vệt đỏ ửng. Ý của ngươi là muốn cùng ta song tu? Hạ Đạo Minh nghe đến đó nơi nào còn không minh bạch, trong lòng nhất thời lộn bộ một chút, buồn miệng nói, không sai, như không có ngươi, ta kỳ thực đã sớm mệnh tang niết diễm cổ hoàng cư. Mà lần này, trong gói U Minh lại là ngươi đã cứu ta miễn cho chịu đủ. Bây giờ ngươi vì là ta bị thương như vậy nặng, ta lại há có thể ngồi xem không quản. Vũ Văn Vượng sắc mặt càng ngày càng có chút đỏ tươi, nhưng ánh mắt cùng ngữ khí nhưng phi thường kiên quyết. Đa tạ Vũ Văn cô nương hảo ý vừa đến, ta đã có hai vị ái thê, cùng ngươi lại song tu, đối với ta hai vị kia ái thê cùng ngươi đều là không thích hợp. Thứ hai, ngươi Xích Phượng linh thể đối với tăng trưởng tu vi, đột phá bình cảnh hữu dụng, nhưng ta đây là kim đan vỡ tan, thì có thể có ích lợi gì? Hạ Đạo Minh gặp quả như chính mình nói, trong lòng nhộn nhạo một chút phía sau, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, nhìn Vũ Văn Vượng một mặt trịnh trọng nói. Vũ Văn Vượng gặp Hạ Đạo Minh một mặt trịnh trọng cự tuyệt, trong lòng không tên có chút mất mát cùng bị thương tổn phức tạp cảm giác, nhưng rất nhanh Vũ Văn Vượng tựu thay đổi tâm cảnh, nhìn Hạ Đạo Minh, một mặt bình tĩnh nói, ta biết ngươi đã có hai vị ái thê, ta quyết ý cùng ngươi song tu chỉ vì chữa thương cho ngươi, báo đáp một điểm ân tình, cũng không có ý gì khác nghĩ đến ngươi hai vị kia ái thê coi như biết được, cũng có thể lý giải, ngươi không cần cảm giác được có gì không ổn. Cho tới Xích Phượng linh thể có hay không có thể chữa trị kim đan vỡ tan vết thương, ta cũng không biết, nhưng ta tại tông môn một sách cổ trên đã từng nhìn thấy có ghi chép, Xích Phượng linh thể mang có một tia thượng cổ Xích Phượng huyết mạch, lần thứ nhất song tu thời gian như dùng một viên niết bàn trọng sinh quả, kích phát huyết mạch, có thể để cho hai người trải qua phượng hoàng niết bàn, giúp hỏa sống lại huyền diệu ý cảnh biến hóa. Vào này ý cảnh, không chỉ có một thân căn cốt dường như lộ sát trọng sinh, đối với tương lai tu hành có vô cùng ích lợi, hơn nữa bất kỳ thương thế cũng tất nhiên giết hết, phản phất tân sinh, tràn đầy sinh cơ phồn thịnh. Đương nhiên chúng ta không có niết bàn trọng sinh quả, tại song tu thời gian kích phát huyết mạch cơ hội cực nhỏ, nhưng hy vọng lại nhỏ, tổng cũng muốn thử một chút, bạn nhất tiểu kích phát rồi huyết mạch đâu. Hơn nữa dầu gì, cùng Xích Phượng linh thể song tu, đối với ngươi thương thế nhất định là có một vài chỗ tốt. Nhìn Vũ Văn Phượng một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Hạ Đạo Minh biểu tình biến được rất là vi diệu, tâm tình cũng đồng dạng vi diệu. Hạ Minh, kim đan vỡ tan, như không chữa trị, ngươi không chỉ có trung thân tu vi lại không có khả năng tinh tiến, hơn nữa thọ cũng tuyệt không khả năng qua 500 năm. Ta biết ngươi khả năng cho rằng cùng ta song tu, có ép ân báo đáp lại, điểm ấy ngươi hoàn toàn yên tâm, cùng ngươi song tu là ta tâm mong muốn, nếu ngươi không nguyện ý, ta ngược lại là có thể sẽ tâm sinh ma chướng. Chúng ta đều là một lòng cầu đạo hạng người, đạo tâm kiên định, dù cho có một tia hy vọng cũng tuyệt không khả năng từ bỏ. Đã như vậy, làm dứt khoát kiên quyết, không cần làm cái gì con gái nhỏ xấu hổ thái độ. Vũ Văn Vượng nhìn Hạ Đạo Minh biểu tình vi diệu, tựa hồ do dự không quyết định, suy nghĩ một chút, một mặt nghiêm nghị nói: "Phượng Nhi ngươi nói có đạo lý, ngươi và ta trải qua như thế nhiều, trong cõi U Minh cũng coi như là lao thiên an bài, xác thực không cần con gái tiểu thái. Bất quá ngươi vừa nãy nhưng là hiểu nhầm ta, ta là không nghĩ tới ngươi Xích Phượng linh thể dĩ nhiên mang có một tia Xích Phượng huyết mạch, một ngày kích phát huyết mạch lại vẫn có thể tại lần thứ nhất song tu thời gian tiến nhập Phượng Hoàng Niết Bàn, dùng hòa trọng chuyện làm án cảnh. Hạ Đạo Minh gặp Vũ Văn Phượng như vậy nói, trong lòng rất nhanh có quyết định, bị cười nói nói, xương hô cũng từ Vũ Văn cô nương đổi thành Phượng Nhi. Chương 356, Kim Đan trung kỳ chương 356, Kim Đan trung kỳ nhìn ngươi giết ma lăng sư thời gian bình tĩnh như vậy bình tĩnh, tính toán không bỏ sót, đối với chuyện này nhưng lại đần như vậy, như không có điểm Xích Phượng huyết mạch, như thế nào có thể xưng là Xích Phượng linh thể. Gặp Hạ Đạo Minh đổi gọi mình là Phượng Nhi, Vũ Văn Phượng trong lòng không khỏi khẽ run lên, mặt cười ửng hồng nhìn Hạ Đạo Minh nhìn một chút. Cũng là ta đần độn. Bất quá ta không nghĩ tới là trừ trên người ngươi dĩ nhiên mang có một tia Xích Phượng huyết mạch, còn có lần thứ nhất song tu thời gian dùng Niết Bàn trọng sinh quả, lại vẫn có thể kích phát này huyết mạch. Hạ Đạo Minh gặp Vũ Văn Phượng cái kia dụ người phạm tội răng dấp, rốt cục không lại áp chế trong lòng dập dờn, một thanh ôm trầm nàng mềm mại vòng eo, cười nói: "Vũ Văn Phượng lần thứ nhất bị nam tử thân mật ôm, thân thể mềm mại khẽ run lên, tâm hồn thiếu nữ như mai vàng ngơ ngác, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới Hạ Đạo Minh thương thế, đành phải yếu ớt thở dài một hơi, đáng tiếc chúng ta không có Niết Bàn trọng sinh quả, bằng không không chỉ có ngươi Kim Đan khẳng định có thể trọng kết, hơn nữa căn cơ cũng tất nhiên phản phất lộ sát trọng sinh, đối với tương lai tu hành rất có ích lợi." "Ha ha, ngươi nhìn đây là cái gì?" Hạ Đạo Minh gặp Vũ Văn Phượng u than dáng vẻ, đành phải một mặt đắc ý lấy ra một cái hộp. Hộp một mở ra, một đạo xích quang ngút trời, một viên trái cây lẳng lặng đặt trong hộp, trái cây bên trong diễn lại Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa sống lại cảnh tượng. "Này, đây là Niết Bàn trọng sinh quả. Ngươi dĩ nhiên có Niết Bàn trọng sinh quả." Vũ Văn Phượng giật mình được đôi mắt đẹp trừng trừng, nói chuyện đều đập nói lắp ba lên. "Vốn là tính ta dùng Niết Bàn trọng sinh quả, phá đang trọng kết thành công cơ hội cũng không lớn, nhưng bây giờ có ngươi này Xích Phượng huyết mạch hậu duệ trợ giúp, vậy thì không cần tiếp tục phải lo lắng trọng kết thất bại." Hạ Đạo Minh ôm sát Vũ Văn Phượng mềm mại vào eo, một mặt nhẹ nhõm nói. Ôm nàng thân thể tay, cũng bởi vì tâm tình nhẹ nhõm nguyên nhân, biến được không ở yên. Hắn Kim Đan mặc dù chỉ là sơ kỳ cảnh giới, không giống hắn sư phụ Kim Đan vỡ tan thời gian đã là Kim Đan trung kỳ cảnh giới, hơn nữa cách Kim Đan hậu kỳ cũng mới cách xa một bước, phá đang trọng kết độ khó rất lớn, tương đối mà nói, hắn mượn Niết Bàn trọng sinh quả phá đang trọng kết tỷ lệ thành công sẽ cao một chút. Nhưng hắn Kim Đan là mượn tứ tượng đan mà kết, căn cơ phẩm chất cũng rất cao, coi như tỷ lệ thành công so với hắn sư phụ cao, nhiều nhất cũng là 30-40% chắc chắn, không như năm đó Thương Nhuế có thể nắm chắc. Nguyên bản Hạ Đạo Minh vẫn tương đối lo lắng Kim Đan trọng kết việc, một ngày thất bại, vậy sau này hắn cũng không có biện pháp xong nói kể vai sát cánh. Hiện tại tốt rồi, Vũ Văn Phượng Xích Phượng linh thể trực tiếp tựu cho hắn phá đan trọng kết lên xong bảo hiểm. Hơn nữa như Vũ Văn Phượng nói đều là thật, nhận định hắn thể phách thân thể trọng thương cũng có thể mượn này có thể khỏi hẳn. Ừ. Vũ Văn Phượng nguyên bản khiếp sợ tâm tình kích động, bởi vì Hạ Đạo Minh không đứng đắn ma thủ, biến được xuân tâm động nạo, thân thể không tự chủ được uốn éo. "Chúng ta vào động phủ đi." Hạ Đạo Minh phụ tại Vũ Văn Phượng bên tai nói. "Ừ." Vũ Văn Phượng hơi gật đầu, xấu hổ được lỗ tai căn đều đỏ. Rất nhanh, hai người ôm nhau vào động phủ cánh cửa rất nhanh đóng. Động phủ cửa đóng thời gian, Hạ Đạo Minh cho Kim Linh điều truyền mệnh lệnh, mệnh nó coi chừng động phủ, vì là bọn họ hộ pháp. Mấy ngày phía sau, động phủ bên trong đột nhiên bắt đầu đầy vườn sắc xuân. Lại qua mấy ngày, có diễm quang chiếu sáng cả động phủ, diễm quang bên trong có thể thấy được thủy hỏa giao hòa, long phượng chỉnh tường dị tượng. Lại qua 10 nhiều ngày, diễm quang bên trong xuất hiện một cái to lớn kén máu. Kén máu tản ra tinh khiết mà đồng bộ sinh cơ, phản phất có sinh mệnh giống như, bên trong truyền ra đùng đùng liên tục không ngừng mạnh mẽ tiếng tim đập. Kén máu cũng theo này trái tim tiếng tim đập hơi phồng lên xẹp xuống. Lại qua một tháng, một vị không mảnh vải che thân nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ thánh khiết thoát tục, phảng phất bạch liên hoa nữ tử từ kén máu bên trong đi ra. Cô gái này dung mạo đoan chính là Vũ Văn Phượng. Vũ Văn Phượng liếc mắt nhìn chính mình ngạo nhân thân thể, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, gò má trắng non trên hiện lên một vệt màu hồng. Nhưng rất nhanh, Vũ Văn Phượng tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, dương mắt nhìn hướng diễm quang bên trong kén máu, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng không muốn. Cứ như vậy lặng lặng nhìn kén máu hồi lâu, Vũ Văn Phượng đột nhiên giơ tay lau xuống khóe mắt, dứt khoát xoay người. Chờ Vũ Văn Phượng đi ra động phủ thời khắc, đã mặc chỉnh tề. Bạch y bay bay, khí chất so với trước đây càng thêm ung dung cao quý, để người không khỏi tâm sinh ngưỡng mộ kính nể. Bái kiến chủ mẫu. Gặp Vũ Văn Phượng đi ra, liên tục thủ hộ tại động phủ ngoài cửa tiểu kim trong mắt kim quang lóe lên, vội vã cúi đầu hành lễ. Chủ nhân nhà ngươi còn đang bế quan chữa thương, tìm hiểu đại đạo bên trong, ngươi cực kỳ hộ pháp, ta phải đi. Vũ Văn Phượng thần sắc bình tĩnh nói. Chủ mẫu muốn đi nơi nào? Tiểu kim nghe nói đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía. Ma Lăng sư là Huyền Thiên Các nguyên anh trưởng lão, hắn chết, Huyền Thiên Các tất nhiên truy xét đến cùng. Ta là cùng hắn đồng thời ly khai thiết phía đảo, hiện ở bên ngoài tất nhiên đã đâu đâu cũng có Huyền Thiên Các treo giải thưởng bắt ta Huyền Thiên lệnh. Ta như tiếp tục cùng ngươi chủ nhân cùng nhau, hắn tiểu hoàn toàn bị ta liên lụy, chỉ có thể theo ta mất mạng hải ngoại, liền tông môn đều không thể quay về, ái thê đồng môn đều không được tương kiến. Vì lẽ đó ta quyết định một mình ly khai, trốn xa càng xa hơn hải vực, tương lai như lưu duyên thì sẽ gặp lại. Vũ Văn Vượng một mặt bình tĩnh trả lời. Chủ mẫu không bằng chờ chủ nhân xuất quan, cùng hắn thương lượng phía sau ra quyết định sau đi. Tiểu Kim nghe nói do dự hạ nói, lấy ngươi chủ nhân tính cách, ta như chờ hắn xuất quan sẽ cùng hắn thương lượng, chỉ có thể để hắn rơi vào tả hữu khó xử chi cảnh, vẫn là cứ như vậy sau khi từ biệt đi. Vũ Văn Phượng trả lời một câu, như cũ thần sắc bình tĩnh, sau đó liền nhẹ lướt đi. Tiểu Kim hai mắt kim quang chớp loạn, trong lòng mười phần mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn là không có đuổi tới ngăn trở. Đảo mắt, Vũ Văn Phượng ly khai đã qua 3 tháng. Động chủ phủ, To lớn kén máu đột nhiên lên gợn sóng, sau đó hóa thành từng sợi huyết khí, bị Hạ Đạo Minh giống như cá voi hút nước, toàn bộ hút vào thể nội. Hạ Đạo Minh chậm rãi mở mắt ra, nhìn động phủ trống rỗng, ý nhân hương ảnh đã không biết tung tích, trong lòng thất vọng. Hắn một tháng trước tiểu đã từ trong nhập định tỉnh lại, nhưng thần niệm nhưng không cảm giác được Vũ Văn Phượng khí tức. Lấy Hạ Đạo Minh chỉ số thông minh, khi đó tự biết Vũ Văn Phượng không muốn liên lụy chính mình, đã thừa dịp chính mình chìm đắm tại chữa thương cùng tìm hiểu đại đạo thời khắc mấu chốt, nhẹ lướt đi. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như hoàn toàn thu công, dựa vào cùng phục dụng một viên niết bàn trọng sinh quả, kích phát rồi xích phượng huyết mạch Vũ Văn Phượng hợp thể song tu, luyện khí một đạo không chỉ có vững vàng mà phá đan trọng kết, hơn nữa cảnh giới còn trực tiếp vượt qua kim đan sơ kỳ, đạt tới kim đan trung kỳ. Hắn căn cơ vốn là hùng hậu, lại phá đan trọng kết, nhìn như chỉ có kim đan trung kỳ, trên thực tế chân nguyên pháp lực tinh khiết hùng hậu trình độ đã không kém thông thường kim đan hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ trình độ. Thân thể thể phách cùng vô biên huyết hải, tại hắn vừa nãy thu công một khắc đó, không chỉ có triệt để khôi phục như cũ, hơn nữa bởi vì dục hỏa sống lại cố, càng hơn năm xưa một bậc, sinh cơ phồn thịnh. Thậm chí, kim bằng thiên nhãn thần thông đều đột phá đến rồi tầng thứ hai. Chỉ tiếc, cái kia thôn thiên thần thông huyền bí cũng không có bởi vì song tu nguyên nhân mà rộng mở khai thông. Đã biết ý nhân rời đi đã nhiều ngày, Hạ Đạo Minh cũng là không có đội ba xuất độc phủ, mà là lấy ra Thiên Ngô đao cùng Ly Long châu. Một đao này một châu là Ma Lăng sư nể trọng nhất công phòng hai kiện pháp bảo, phẩm chất rất cao. Hạ Đạo Minh đương nhiên phải đưa chúng nó tế luyện, sau đó thu vào đan điền ôn dưỡng. Vài ngày sau, Hạ Đạo Minh ra động chủ phủ. Chủ nhân, chủ mẫu nàng. Gặp Hạ Đạo Minh đi ra, Tiểu Kim cẩn thận từng ly từng tí một nói: "Ta đã biết, tâm ý của nàng ta cũng minh bạch. Chỉ hy vọng nàng cắt nhân thiên tướng, sau đó ta cùng nàng có thể có cơ hội nối lại tiền duyên." Hạ Đạo Minh gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: "Vậy chủ nhân chúng ta hiện tại sẽ lên đường đi Huyền Vũ bí cảnh sao?" Tiểu Kim thấy thế buông lòng rất nhiều, mở miệng hỏi nói: "Không đổi, đi trước Thiết Phiến đảo một chuyến, hỏi thăm một chút tin tức, thuận đường ta còn muốn hỏi thăm một chút âm sát nơi. Thứ Thần Châu là một đại sát khí, lần trước bên trong tinh thần năng lượng bị ta dùng mất rồi, cần một lần nữa thu lấy âm hồn ác quỷ, chế tác Thứ Thần Châu." Hạ Đạo Minh trả lời. Nói xong, Hạ Đạo Minh đem Tiểu Kim thu vào linh thú đại, sau đó rời đi Thương Lãng phủ. Thiết Phiến đảo, giống nhau trước kia giống như, người đến người đi, khá là náo nhiệt, chỉ là tuần tra người rõ ràng so với trước đây nhiều hơn chút. Bên trong đảo, một nhà ở vào phường thị đường phố bên tiểu lâu. Một vị xấu xí, mọc ra một đôi lại nhọn lại hai to đóa nam tử gầy nhỏ một mình bên cửa sổ uống xoàng. Hắn một đôi mắt chuột xoay vòng vòng mà chuyển động, đánh giá người lui tới nhóm, một đôi lại nhọn lại lớn lô thai hơi dựng thẳng lên, cửa hai bộ vị lấy nhỏ bé không thể nhận ra phạm vi hơi nở ra co lại. Đột nhiên, nam tử này tựa hồ phát giác ra, trong lòng mánh kinh, đem ánh mắt từ trên đường thu hồi, đột nhiên xoay đầu. Chỉ thấy cạnh bàn không biết khi nào đã đứng cạnh một vị toàn thân bị một lớn đấu đồng che lại đại hán. Nam tử mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn đột nhiên xuất hiện tại bàn bên đấu đồng đại hán. "Nhậm đạo hữu có hứng thú hay không đi với ta Thanh Long trước uống chút mấy chén?" Đấu đồng đại hán nói. "Ngươi là?" Nam tử nghe nói đầu tiên là hơi sững sờ, đón lấy một mặt kinh hỉ nói, "Cầu không được." Rất nhanh, hai người tới Thiết Phiến đảo số 1 số 2 rượu mắc tiền nhà, Thanh Long trước. Nhậm Tiêu giao bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối lần trước ơn tài bồi, bằng không tiểu nhân đời này cũng có thể không có cơ hội chúc cơ. Vừa tiến vào Thanh Long trước thượng đẳng nhã gian, cấm chế vừa khởi động, xấu xí nam tử lập tức bay về đấu đồng đại hán một cung đến cùng. Hai người này, tự nhiên một cái là Hạ Đạo Minh, một cái là năm đó cho Hạ Đạo Minh cung cấp qua Huyền Vũ bí cảnh tin tức, tự xưng là bách sự thông Nhậm Tiêu giao. Bất quá khi đó, hai người một cái là trúc cơ viên mãn, một cái là luyện khí kỳ tu sĩ. Bây giờ 7-8 năm trôi qua, một cái đã là kim đan trung kỳ, một cái đã là trúc cơ tu sĩ. Ngươi trời sinh có thuận phong nhĩ thần thông, coi như không có gặp phải ta, sớm muộn cũng có thể trúc cơ. Hạ Đạo Minh mỉm cười vung vung tay nói, tiền bối dĩ nhiên có thể nhìn thấu ta trời sinh thần thông. Nhậm Tiêu giao cả người chấn động, đầy mặt kinh hãi. Hạ Đạo Minh cười không nói, một bộ cao nhân thần bí khó lường phong độ, trong lòng nhưng là thầm giận mình. Một lần trước, hắn còn không có tu luyện thiên nhãn thần thông, tất nhiên là không thấy được Nhậm Tiêu giao có thuận phong nhị thần thông. Bây giờ, hắn thiên nhãn thần thông đã đi đến tầng cảnh giới thứ hai, mà Nhậm Tiêu giao lại vẹn vẹn chỉ là trúc cơ tu sĩ, cũng không có cái gì che giấu pháp môn, hắn tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra người này lỗ thai có sự dị thường người. Tuy nhiên làm sao thuận phong nhị thần thông, nhưng là Hạ Đạo Minh nhớ tới thượng cổ một môn thần thông, liền thuận miệng nói ra, kết quả không nghĩ tới, lại vẫn thật sự bị nói trúng rồi. Chương 357, tin tức chương 357. Tin tức bất quá tiền bối vẫn là quá coi trọng ta lỗ thai này cũng là chỉ có thể nghe mấy dặm trong phạm vi âm thanh, cùng thượng cổ truyền thuyết bên trong chân chính thuận phong nhị thần thông kém xa. Như không làm mông tiền bối đặc biệt yêu mến, ban thưởng chân quý như vậy chữa thương linh đan cùng một viên thượng đẳng trúc cơ đan, coi như có này yếu ớt thần thông, nghĩ muốn trúc cơ cũng ít khả năng. Rất nhanh, Nhậm Tiêu giao liền một mặt khiêm tốn cảm kích nói, ngươi này cái gọi là mấy dặm, cần phải cùng tầm thường mấy dặm có khác biệt chứ? Hạ Đạo Minh khẽ mỉm cười nói. Nhậm Tiêu giao nghe nói trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là trả lời, tiền bối minh giám. Mấy dặm phạm vi bên trong, tầm thường cấm chế khu nói chuyện, còn có kim đan lão tổ trở xuống truyền âm, đều khó thoát lỗ tai ta nghe trộm. Hạ Đạo Minh nghe nói hơi có chút động dung, đồng thời cũng rốt cục minh bạch tại sao năm đó Nhậm Tiêu giao chỉ là một vị luyện khí tu sĩ sẽ biết như vậy nhiều tân bí tin tức. Có loại này thần thông, hầu như thì tương đương với đang di động tình báo tiếp thu khí. Ai có thể ngờ tới, lén lút truyền âm cùng bố có cách âm cấm chế trong phòng nói chuyện đều có thể bị người quang minh chính đại dự tính. Xem ra sau này còn thật phải để phòng sắt vách có thai a. Hạ Đạo Minh trong lòng suy nghĩ, tiện tay từ linh thú đại bên trong lấy ra thận cáp, hướng về trước người trên bàn một thả. Thận cáp mở ra, có mây mù xuất ra, ở trong phòng bốn phía quanh quẩn, biến ảo ra các loại quang lục ly kỳ cảnh tượng. Thận khí biến hóa, có thể giả đánh cháo, có thể quấy rầy các loại dòng nó, so với Hạ Đạo Minh lấy ra trận bản bảy trận muốn thuận tiện rất nhiều. Nhậm Tiêu Dao gặp Hạ Đạo Minh lấy ra thận cáp linh thú, mượn nó thận khí lại bố xuống một tầng cấm chế, biểu tình không khỏi trở nên hơi trở nên tế nhị. Bất quá Nhậm Tiêu Dao rất nhanh tựa hồ ý thức được cái gì, không người nói, tiền bối này chuyến gọi tiểu nhân đến đây, có thể có gì phân phó? Ta muốn hỏi thăm một ít có liên quan Huyền Thiên Các tin tức. Hạ Đạo Minh nói, tiền bối là chỉ trước đó vài ngày Huyền Thiên Các nguyên anh trưởng lão Ma Lăng sư tại Thiết Phiến đảo hải vực bị giết việc. Nhậm Tiêu Dao nghe nói hơi thay đổi sắc mặt, bật thốt lên. Hạ Đạo Minh không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói, ngươi đem ngươi biết nói một chút nhìn. Là, tiền bối. Nhậm Tiêu Dao cung kính nói, căn cứ tiểu nhân biết, cái kia ma trưởng lão tại 5 tháng nhiều đến đây đến Thiết Phiến đảo. Ma trưởng lão đi tới Thiết Phiến đảo không lâu, Thiết Phiến đảo liền ban bố tìm kiếm đại huyền vực đại lương quốc tinh nguyện tông một vị tên là Vũ Văn Phượng kim đan tu sĩ treo giải thưởng lệnh. Chưa qua bao nhiêu ngày, Vũ Văn Phượng bị tìm tới, ma trưởng lão mang theo nàng ly khai Thiết Phiến đảo. Có thể ma trưởng lão mang người ly khai không bao nhiêu ngày, Huyền Thiên Các Phương Đồng Hiên Nguyên Anh trưởng lão cùng Tinh Nguyệt Tông bảng đồng thái thượng trưởng lão liền dẫn rất nhiều kim đan tu sĩ bái phòng Thiết Phiến đảo. Sau đó rất nhanh tựu truyền ra ma trưởng lão bị giết, Vũ Văn Phượng biến mất kinh thiên tin tức, trong lúc nhất thời toàn bộ Thiết Phiến đảo hải vực đều bị kinh động, một lần lòng người bàng hoàng. Muốn biết Nguyên Anh lão tổ cái kia cái cũng đều là thần thông quảng đại lợi hại nhân vật, hơn nữa tục truyền cái kia ma trưởng lão tại Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới đã rèn luyện hơn 300 năm, chân nguyên pháp lực phi thường hùng hậu, coi như Nguyên Anh trung kỳ lão tổ nghĩ muốn giết hắn đều khó. Kết quả, ma trưởng lão nhưng chết ở Thiết Phiến đảo hải vực, nếu như là ma đạo nhân sĩ gây nên, vậy Thiết Phiến đảo tất nhiên sẽ đưa tới một hồi gió tanh mưa máu đại tai nạn. Bởi vì Vũ Văn Phượng tại Đại Lương quốc hồn đang chưa diệt, cho nên nàng liền trở thành án này nhân vật then chốt. Không chỉ có Huyền Thiên Các cùng Tinh Nguyệt Tông người đang tìm kiếm nàng, Thiết Phiến đảo thẹn vì là địa chủ, cũng phái ra đại lượng nhân mã tìm kiếm nàng. Chỉ là Vũ Văn Phượng tựa hồ biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, kéo dài tìm kiếm hơn 3 tháng, xa không còn hình bóng tích, chính khi mọi người cho là nàng tất nhiên sớm rồi rời đi Thiết Phiến đảo phụ cận mấy trăm ngàn dặm hải vực thời khắc, kết quả trước đó vài ngày, nàng nhưng bị người phát hiện tung tích. Tuy là Hạ Đạo Minh tâm trí kiên định, nghe đến đó cũng là sắc mặt trở biến, buột miệng hỏi nói, kết quả làm sao? Bị bắt sao? Không có. Nữ tử này nguyên bản có người nói chỉ là kim đan trung kỳ, lúc đó có 6 vị kim đan tu sĩ bao vây nàng, trong đó có một vị hay là kim đan hậu kỳ tu sĩ, theo lý mà nói, khẳng định có thể bắt nàng. Kết quả, không nghĩ tới nữ tử này dĩ nhiên đã lên cấp làm kim đan hậu kỳ, hơn nữa thực lực mạnh, xa không là bình thường kim đan hậu kỳ lao tổ có thể so sánh. Một vị kim đan hậu kỳ lao tổ, cộng thêm 3 vị kim đan trung kỳ cùng 2 vị kim đan sơ kỳ lao tổ, không chỉ có giữ không nổi nàng, hơn nữa còn bị nàng giết 2 người, trọng thương 4 người, cả kia vị kim đan hậu kỳ lao tổ đều bị trọng thương, có người nói kim đan đều bị hao tổn. Chờ Nguyên Anh lão tổ nhận được đưa tin lúc chạy tới, nữ tử này đã sớm không thấy tung tích. Sau đến, có người nói nữ tử này đã từng tại Minh Vũ đảo phụ cận hải vực từng xuất hiện, đồng thời còn cùng Thương Minh Tử từng giao thủ. Thương Minh Tử mang theo nhiều vị kim đan tu sĩ cũng chỉ là đả thương nàng, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng chạy thoát. Về sau nữa tiểu triệt để không còn nàng tin tức, hẳn là độn đến càng xa hơn hải vực. Thương Minh Tử liên thủ rất nhiều kim đan tu sĩ chỉ có thể kích thương nàng, nhưng không thể lưu lại nàng, xem ra là một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Hạ Đạo Minh nghe đến đó, mở miệng nói, ngữ khí bình thản. Nhưng có Thuận Phong Nhĩ Thiên Phú thần thông Nhậm Tiêu Dao, nhưng từ trong giọng nói của hắn nhạy bén bắt được một tia sắc ý, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, sau lưng thẳng bước lên hơi lạnh. Hắn bây giờ càng ngày càng có chút nhìn không minh bạch trước mắt vị này thần bí tiền bối. Năm đó mới chỉ là trúc cơ viên mãn tiểu đặc biệt quan tâm liền Nguyên Anh lão tổ đều muốn kiêng kỵ Huyền Vũ bí cảnh. Hôm nay gặp lại, không chỉ có đã đột phá trở thành Kim Đan lão tổ, lại vẫn dám đối với Nguyên Anh lão tổ động sát cơ. Tiền bối anh minh, cái kia Thương Minh Tử đúng là một vị Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ. Rất nhanh Nhậm Tiêu Dao tiểu túi thấp xuống mi mắt, đàng hoàng nói, đúng rồi, vùng này có thể có hội tụ đại lượng âm hồn ác quỷ âm sát nơi. Đã biết Vũ Văn Phượng đã trốn xa, Hạ Đạo Minh rất nhanh liền chuyển rồi đề tài. Hội tụ đại lượng âm hồn ác quỷ âm sát nơi. Nhậm Tiêu Dao nghe nói sắc mặt đều có chút phát trắng. Không sai, âm hồn ác quỷ càng nhiều càng lợi hại càng tốt. Hạ Đạo Minh nói, tiền bối, loại này địa phương không chỉ có không có cơ duyên gì có thể nói, hơn nữa lại cực kỳ hung hiểm. Đừng nói Kim Đan lão tổ đi vào, chính là Nguyên Anh lão tổ đi vào cũng đều có hung hiểm. Nhậm Tiêu Dao nghe nói sắc mặt thay đổi mấy lần, cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở nói, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói cho ta, vùng này có hay không có loại này địa phương. Hạ Đạo Minh nói. Nhậm Tiêu Dao gặp Hạ Đạo Minh không nghe quyết bảo, không thể làm gì khác hơn là nói, có là có, bất quá cũng không phải là tại Thiết Phiến đảo hải vực, mà là tại bên ngoài 1 triệu dặm Minh Vũ đảo hải vực. Tục truyền cách Minh Vũ đảo đại khái hơn 10 vạn dặm mặt biển có một cái quỷ uyên, này uyên thâm không gặp đáy, quanh năm thổi mạnh âm phong, mỗi ngày đều có thê lương quỷ kêu tiếng truyền ra. Thậm chí mỗi qua một ít năm, tiểu sẽ có đại lượng quỷ vụ minh khí phun ra, bao phủ mấy vạn dặm hải vực, khi đó cái kia mảnh hải vực tiểu thành nhân gian địa ngục, vô số thủy tộc phai mở, qua lại mọi người cũng đều rối rít bị vạn quỷ phệ hồn. Nhận ảnh hưởng này, Minh Vũ đảo bốn phía trên mặt biển quanh năm thổi mạnh âm lanh gió lạnh, minh khí lượn lờ, từ bên ngoài nhìn, một chút cũng không giống chỗ tu hành, cố mới lấy tên Minh Vũ đảo. Tục truyền Thương Minh Tử chính là tại Minh Vũ đảo lên được cơ duyên, tu chính là âm minh quyết, công pháp này phi thường âm hàn tà độc, rất là lợi hại. Coi như cùng cấp bậc nhân vật một khi bị hắn âm minh khí cuốn lấy, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể đem nó luyện hóa bài trừ bên ngoài cơ thể. Vì lẽ đó, ở đây chu vi hơn triệu dặm hải vực, một loại đều không nguyện ý trêu chọc Minh Vũ đảo người, cụ thể thật hay giả, tiểu nhân cũng là lời truyền miệng, dù sao chỗ kia đối với tiểu nhân thái quá xa xôi. Bất quá tiền bối nếu thật là trước đi Minh Vũ đảo hải vực Quỷ Uyên, vẫn là nhất định phải cẩn thận cảnh giác Minh Vũ đảo người, cho tới Quỷ Uyên vậy thì càng không cần phải nói, tại ngoại vi thăm dò một phen đã đủ rồi, tuyệt đối không nên thâm nhập. Nói đến phía sau, Nhậm Tiêu Dao xuất phát từ nội tâm kiến nghị. Hạ Đạo Minh nhìn Nhậm Tiêu Dao một mặt chân thành dáng vẻ, trong lòng khẽ động, bất quá trên mặt nhưng không cho là đúng cười cười, đón lấy lại hỏi thăm một ít có liên quan Quỷ Uyên tình huống cụ thể. Nhậm Tiêu Dao đều nhất nhất tỉ mỉ trả lời. "Đúng rồi, ngươi có thể có luyện hồn châu tin tức." Hiểu rõ Quỷ Uyên tình huống phía sau, Hạ Đạo Minh tâm tư hơi động, lại hỏi luyện hồn châu. Mấy tháng trước cùng Ma Lăng sư trận chiến đó, có thể nói hung hiểm đến cực điểm, như không là tại thời khắc cuối cùng thứ thần châu phát huy kỳ hiệu, coi như tiểu kim thời khắc mấu chốt dễ ra, cũng tuyệt đối lưu không hạ Ma Lăng sư. Nay cũng để Hạ Đạo Minh chân chính biết được thứ thần châu chính là đánh giết nguyên anh tu sĩ chuẩn bị thích giết chóc khí, vì lẽ đó như có khả năng, đương nhiên phải nhiều tìm kiếm mấy viên luyện hồn châu, nhiều chế tác mấy viên thứ thần châu dự phòng. Dù sao cũng hắn có vô biên huyết hải đặt nền tảng, khí huyết cường đại dồi dào, nhiều ôn dưỡng mấy viên thứ thần châu, còn không đến mức tạo thành huyết khí quy hư. Không giống luyện khí một đạo tu sĩ, ôn dưỡng một viên, thân thể khí huyết còn gánh vác nổi, lại nhiều một hai viên, chỉ sợ cũng sẽ huyết khí quy hư, ảnh hưởng thể phách thân thể khí huyết sinh cơ. Luyện hồn châu. Nhậm Tiêu Dao nghe nói hơi sững sờ, theo bản năng mà lắc lắc đầu. Hạ Đạo Minh gặp Nhậm Tiêu Dao lắc đầu, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng tại trong dự liệu của hắn. Luyện hồn châu vốn là cửa bên ít thấy đồ vật, rất ít người sẽ dùng, bây giờ kết này châu luyện hồn thảo cũng gần như tuyệt tích, Nhậm Tiêu Dao chưa từng nghe nói cũng bình thường. Đã như vậy, vậy không có chuyện gì. Hạ Đạo Minh rất nhanh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Không đúng, tiền bối hơi chờ, này luyện hồn châu tiểu nhân có một lần hình như trong lúc vô tình có nghe người nói tới, chỉ là vật đổi sao rời, ký ức mơ hồ, cho tiểu nhân cẩn thận hồi ức một phen. Nhậm Tiêu Dao gặp Hạ Đạo Minh đứng dậy, đầu góc bên trong tựa hồ đột nhiên có một đạo ánh sáng xẹt qua, vội vã nói: "Ồ, không đội vã, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ." Hạ Đạo Minh thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, lại ngồi xuống lần nữa. "Là, tiền bối." Nhậm Tiêu Dao cung kính trả lời một câu, sau đó nhắm hai mắt lại. Hắn không chỉ có thuận phong nhĩ thần thông, hơn nữa thở nhỏ thông qua thuận phong nhĩ lắng nghe các loại tiểu đạo tin tức, sau đó mỗi ngày chỉnh lý phân tích ghi chép hạ xuống, lâu dần, dĩ nhiên có vượt xa thường nhân cường đại trí nhớ. Sau một chốc công phu, Nhậm Tiêu Dao mở mắt ra, biểu tình trên mặt rất là phức tạp. "Không nhớ ra được cũng không quan hệ, ta cũng là thuận miệng vừa hỏi." Hạ Đạo Minh thấy thế chân ăn nói: "Tiền bối hiểu nhầm, chỉ là..." Nhậm Tiêu Dao muốn nói lại thôi. "Nói như vậy ngươi nghĩ tới, ngươi nói." Hạ Đạo Minh trong lòng vui mừng, thúc hỏi nói: "Nói đến, đây là trước một lần thiết phiến đảo một giáp buổi đấu giá trên nghe được. Lần kia có các nơi tới rồi tu sĩ, trong đó cũng có Minh Vũ đảo người." Nhậm Tiêu Dao do dự xuống, nói: "Chương 358, Đoạt Châu chương 358, Đoạt Châu ý của ngươi là Minh Vũ đảo trên có luyện hồn châu." Hạ Đạo Minh khẽ cau mày nói: "Đánh giết nguyên anh tu sĩ cùng sông nguyên anh tu sĩ xảo huyệt, đó hoàn toàn là hai việc khác nhau. Huống hồ mấy tháng trước lần kia đánh giết, hắn tập đánh lén còn có các phương diện tính toán tại bên trong, mới hiểm mà lại hiểm địa thành công, mà chính hắn cũng bỏ ra cực kỳ thảm trọng đánh đổi. Như không là vừa vặn có nhất bản trọng sinh quả cùng Vũ Văn Phượng Xích Phượng linh thể, hắn rất có khả năng liền như vậy đứt đoạn mất luyện khí một đạo tu hành." "Tiền bối anh minh, nói một cách chính xác Minh Vũ đảo trên có luyện hồn thảo." Nhậm Tiêu Dao nói. "Cái gì luyện hồn thảo?" Hạ Đạo Minh nghe nói rất là động dung. Tiểu nhân hiện tại nhớ lại, cái kia Minh Vũ đảo người nói đích thật là luyện hồn thảo. Ấn bọn họ lời giải thích, cái kia luyện hồn thảo là bọn họ trăm năm trước một lần trong lúc vô tình tại Minh Vũ đảo ta cốt nhai một chỗ không đáng chú ý nhai động bên trong phát hiện. Lần trước một giáp buổi đấu giá, bọn họ nguyên bản nghĩ hái luyện hồn châu cầm đến bán đấu giá, tốt hối đoái cần tu hành tài nguyên, kết quả lại bị đảo chủ Thương Minh Tử đại đệ tử Hư Dạ Quân biết được này thảo tồn tại. Này Hư Dạ Quân biết được sau không chỉ có ngăn cản bọn họ hái luyện hồn châu, nói còn chưa tới hỏa hầu, hơn nữa còn đem cái kia luyện hồn thảo nơi ta cốt nhai cho vòng, giao cho hắn danh hạ. Vì là này hai vị kia Minh Vũ đảo môn nhân khá có lời oán giận, lúc đó tiểu nhân cũng chỉ là làm cái thú nghe tới nghe một chút, sau đó cũng là quên mất đi, như không là tiền bối lần này hỏi, tiểu nhân còn thật không nhớ ra được. Bất quá Minh Vũ đảo đề phòng nghiêm ngặt, trên đảo cường giả như mây, chỉ riêng đảo chủ Thương Minh Tử tiểu có 8 vị kim đan đệ tử, trong đó tiểu nhân vừa nãy nhắc tới Hư Dạ Quân càng là được hắn chân truyền, tục truyền là nguyên anh hẳn giống, đã từng đánh chết nhiều vị cùng cảnh giới kim đan lão tổ. Nhậm Tiêu Dao cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở vài câu. "Được, đa tạ báo cho, lần sau hữu duyên gặp lại." Hạ Đạo Minh đạt được mong muốn tin tức, rất nhanh liền thu thật cát, nhẹ lướt đi. Lần này hắn cái gì đều không có lưu lại. Bất quá Nhậm Tiêu Dao cung tiện hắn lúc rời đi, không có toát ra bất kỳ bất mãn nào vẻ, cũng không có để bất kỳ thủ lao nào việc, dù cho tại hắn ly khai phía sau, cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ bất mãn, chỉ là một mình ly khai Thanh Long trước thời gian vẻ mặt thất vọng bên trong mang theo một tia lo lắng. Ly khai Thanh Long trước, Nhậm Tiêu Dao trở lại chính mình những năm trước đây tại bên trong đảo mua một chỗ loại nhỏ độc phủ. Nguyên bản hắn là ở tại ngoài đảo, trà trộn thế tục người phàm trong đó, mấy năm trước được Hạ Đạo Minh ban thưởng, trong bóng tối tu luyện thành công phía sau, này mới hoa một món linh thạch tại bên trong đảo mua sắm này tòa sản nghiệp. Nhậm Tiêu Dao vừa trở lại nhà mình đậu phủ, liền thấy một con chim ngậm lấy một cái chứa vật giới bay vào. Phi điểu đem nhẫn chứa đồ đặt lên bàn, liền hóa thành một đạo thanh phong biến mất không còn tăm hơi. Nhậm Tiêu Dao sững sờ, do dự xuống, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vã một mặt kích động cầm lấy cái kia cái nhẫn chứa vật. nhẫn chứa đồ đã bị lao đi tế luyện dấu vết, Nhậm Tiêu Dao thần niệm rất nhẹ nhõm tiểu thăm dò vào đi vào. Thần niệm quét qua, Nhậm Tiêu Dao cầm lấy nhẫn chứa vật tay đều run rẩy không ngừng. Lại sau đó, Nhậm Tiêu Dao tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng đem nhẫn chứa đồ thu vào trong lòng, lại khởi động động phủ cấm chế, sau đó mới quay về bốn phía từng cái bái tam bái, lễ bái thời gian trong miệng lẩm bẩm niệm, tiền bối đại ân, Nhậm Tiêu Dao suốt đời khó quên, nhất định sẽ tận tâm làm hết phận sự vì là tiền bối tìm hiểu ngài phân phó tương quan tin tức. Tại Nhậm Tiêu Dao hướng bốn phía cúng tế cùng tự lẩm bẩm thời gian, Hạ Đạo Minh đã cưỡi lên thanh giao kiếm, phá không bay lên, rời đi thiết phiến đảo, một đường hướng về Minh Vũ đảo phương hướng mà đi. Ly khai thiết phiến đảo gần 10.000 dặm phía sau, Hạ Đạo Minh thu hồi thanh giao kiếm, gọi ra Kim Linh Điêu. Vài ngày sau, một đóa mây đen tung bay hướng Minh Vũ đảo. Không lâu phía sau, có một đạo kim quang từ tà cốt nhai phá không mà lên, hướng về biển rộng phương hướng như điện mà tới. Có 7-8 đạo hào quang theo sát ngút trời mà đi, hướng kim quang đuổi theo. Nhưng song phương tốc độ cách biệt quá lớn, trong nháy mắt, cái kia 7-8 đạo hào quang tựu bị xa xa ném ở phía sau, mà cái kia nói kim quang lập tức liền muốn bay cách Minh Vũ đảo, nhảy vào biển rộng. Đúng lúc này, kim quang phía trước có hắc khí quần quần phóng lên trời, giả thiên tế nhật, nhưng mà sau khi ngưng tụ thành hai đầu to lớn hai đầu quỷ xa, ngăn lại kim quang đường đi. Tại hai đầu quỷ xa phủ kín đường thời gian, tại Minh Vũ đảo vị trí trung ương, một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, một thân mặc trưởng bào màu đen, tóc rối tung, gầy trơ xương như củi, nhưng thân cao nhưng có 2 mét nhiều, cả người âm sát chi khí lượn quanh người đàn ông trung niên đạp không mà ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất một đạo màu đen thiểm điện xẹt qua hòn đảo bầu trời, một hồi tiểu từ ngọn núi ngang qua mấy chục dặm khoảng cách. Người chưa đến, hắn đã tay kết pháp quyết, hướng phía trước bầu trời một chỉ. Nay một chỉ, chính là âm phong mãnh liệt, có từng đạo hắc khí từ Minh Vũ đảo bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, ngưng tụ thành một đám lớn mây đen bao phủ cái kia nói kim quang nơi khu vực. Tiếp đó, màu đen mưa mũi tên từ mây đen trên phô thiên cái địa lít nhít bắn nhanh mà xuống. Mưa mũi tên không chỉ có vô cùng sắc bén, hơn nữa mang theo kinh người lạnh lẽo âm sát khí tức, rơi xuống thời gian, không gian bốn phía phảng phất đều phải bị đóng băng lên. Xa xa bị kim quang xa xa bỏ lại đằng sau đám người gặp trước có quỷ xa cấm chế trận pháp khởi động, sau lại có lao tổ tự mình dẫn ra, triển khai minh âm vũ thuật, bố trí xuống thiên la địa võng, không khỏi mỗi cái mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, tựa hồ đã thấy cái kia nói kim quang chạy trời không khỏi nắng. Chính làm đám người mắt lộ ra vẻ vui mừng thời gian, chỉ thấy không trung hiện ra hai cái bao trùm màu vàng vậy to lớn bằng chảo, đột nhiên hướng phía trước vung lên, kéo một cái, ngăn cản kim quang đường đi hai đầu quỷ xa dĩ nhiên giống như giấy dán, nháy mắt bị vùng kéo được liệng xiềng, hóa thành đoàn đoàn hắc khí. Gần như cùng lúc đó, có một đen một trắng hai đạo kiếm quang từ đứng tại Kim Linh Điêu trên lưng đấu đồng nam tử trên người phóng lên trời, dường như một đen một trắng hai đạo kiếm quang giao long, đầu đôi đan sen, hóa thành một cái thái cực lưỡng nghi vòng sáng bọc lại nam tử bầu trời. Hắc bạch kiếm quang vòng sáng nhất chuyển, cái kia lít nha lít nhít bắn nhanh mà Hạ Minh mưa dầm mũi tên nháy mắt tiểu bị rào diệt. Trong nháy mắt, Hạ Đạo Minh điều khiển tiểu kim chạy ra khỏi Minh Vũ đảo. Cái kia cao gầy nam tử mặc áo đen theo sát truy sát mà ra. Nhưng tiểu kim tốc độ không chút nào kém hơn nam tử mặc áo đen. Nam tử mặc áo đen một bước lạc hậu từng bước lạc hậu, hắn đuổi theo ra mấy trăm dặm phía sau, tiểu lại cũng không cảm ứng được tiểu kim khí tức. Nam tử lăng không mà đến, sắc mặt cực kỳ âm trầm khó nhìn, quanh quẩn quanh thân âm sát chi khí, cuốn lên từng trận điên cuồng gió, làm cho hắn nơi cái kia mảnh hải vực đều lên điên cuồng gió sóng lớn. Rất nhanh, có 7-8 đạo hoa quang bay tới rơi ở sau người hắn. Một vị vóc người gầy nhỏ, mọc ra mũi ưng, xương gò mái nô ra, xem ra đặc biệt âm trầm nam tử đi lên phía trước, tới gần nam tử mặc áo đen. Sư tôn có thể nhìn ra người này lai lịch. Mũi ưng nam tử hỏi, mắt lộ ra căm giận vẻ không cam lòng. Rõ ràng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, nhưng có thể dựa vào pháp bảo nhẹ nhõm phá vỡ ta âm minh vũ tiễn, đặc biệt là hắn dưới người kim linh điêu chính là dị chủng, dĩ nhiên có một chút thượng cổ kim bằng uy mãnh, dù cho ta có thể đuổi theo, có này điêu giúp đỡ, e sợ cũng khó lưu lại hắn. Nam tử mặc áo đen nói. Mùi ương nam tử nghe nói đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, đón lấy một mặt ủ rũ nói, chúng ta mảnh này hải vực chu vi hơn triệu dặm, nhưng là chưa từng nghe qua có hạng nhân vật này, xem ra đệ tử cái kia hai viên luyện hồn châu là không tìm lại được. Sớm biết như vậy, không như trước giờ mấy ngày lấy xuống. Luyện hồn châu tuy rằng cực kỳ ít đòi, nhưng nó đơn giản cũng là nhiếp hồn cùng chế tác thứ thần châu tác dụng. Nhiếp hồn đồ vật đa dạng loại loẹt, ngược lại cũng không phải luyện hồn châu không thể. Cho tới thứ thần châu, ngược lại có chút diệu dụng, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, sau lần đó liền muốn một lần nữa chế tác, mà quá trình chế tạo hao tâm tổn sức tốn lực không nói còn hao tổn huyết khí, còn chỉ có thể cầm tới đối phó cùng cấp bậc đối thủ, tính không được cái gì vật chân quý. Người này bước lên hung hiểm, lẻn vào Minh Vũ đảo trọng địa, dĩ nhiên chỉ vì hai viên luyện hồn châu, thực tại để người nghĩ không minh bạch. Còn có ta Minh Vũ đảo trọng địa, bố trí có cấm chế dày đặc, hắn lại là như thế nào tránh ra những cấm chế kia, len lén lẻn vào. Nam tử mặc áo đen đúng là không đau lòng cái kia hai viên luyện hồn châu, nhưng cũng rất là nghi hoặc ở đối phương động tác này ý đồ, và làm sao tránh ra cấm chế. Đặc biệt là người sau, để trong lòng hắn khá là bất an, ngày sau lại cố ý không tiếc đánh đổi tăng cường trên đảo trọng yếu nơi cấm chế bố trí. Này chút Hạ Đạo Minh tự nhiên không biết. Hắn cười tiểu kim xuyên vân vượt sương mù mà đi, nghĩ vừa nãy dựa vào kim bằng thiên nhãn thần thông, nhìn Minh Vũ đảo cấm chế dày đặc như không, thâm nhập Minh Vũ đảo trọng địa, nhẹ nhõm hái được hai viên luyện hồn châu, đồng thời lại ngay trước mặt Thương Minh Tử, không dùng tới luyện thể võ đạo cùng sơn thần hốt, liền phá tan rồi hắn âm minh vũ tiễn, nên ngang mà đi, đành phải hảo tình bạn trượng. Đến giờ phút này rồi, chỉ bằng vào luyện khí một đạo thực lực, hắn cũng đã có miễn cưỡng chống lại nguyên anh tu sĩ tư cách. Chỉ là rất nhanh, Hạ Đạo Minh từ đột nhiên tăng mạnh luyện khí một đạo thực lực, nghĩ tới này hết thảy người khởi xướng Vũ Văn Phượng bây giờ chẳng biết đi đâu, trong lòng lại không khỏi có chút thất vọng. Minh U đảo 10 vạn dặm có hơn hải vực, có một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy sâu thẳm không gặp đáy, không ngừng có âm trầm quỷ khí tuôn ra đi, hóa thành mây đen mù sương bao phủ lên ngàn dặm chu vi, bên trong thỉnh thoảng truyền ra trận trận thê lương quỷ kêu tiếng. Lui tới mảnh này hải vực tu sĩ cùng thuyền xa xa nhìn tới cái kia mảnh bị mây đen mù sương bao phủ hải vực liền mau mau tăng nhanh tốc độ lượn quanh nói mà đi, tự hồ sợ cái kia bên trong sẽ lao ra lợi hại gì quỷ vật hung thú một loại. Nơi này chính là Minh Đú đảo hải vực nhất hung hiểm chi địa, quỷ lên. Dù cho cần thu lấy âm hồn ác quỷ luyện chế tà môn pháp bảo tu sĩ, dưới tình huống bình thường, thà rằng đi một ít hòn đảo trên giết chóc sinh linh, thu lấy sinh hồn oan hồn, cũng không nguyện ý tiến nhập quỷ lên thu thập. Giết chóc sinh linh, chỉ cần cẩn thận tránh ra lợi hại nhân vật phạm vi thế lực, dưới tình huống bình thường, không có chuyện gì. Nhưng vừa vào quỷ lên, vậy thì sinh tử khó dò. Chỉ là này một ngày, nhưng có một người một điêu từ đằng xa bay tới, trực tiếp xông vào mảnh này bị mây đen mù sương bao phủ quỷ lên hải vực.